Chương 36. Âm Nguyên chương 36, Âm Nguyên, cầu đề cử, cầu khen thưởng, cầu bình luận ạ. Lục Hạng, Tô Dã giang hai tay ra, nên đón từ trên trời giáng xuống lam bánh trưng. Ba Nhi, ta biết một cái có thể nói chuyện cùng ta người, gọi Tô Dã. Vậy cũng là bí mật. Tô Dã nghiêng đầu nhìn băng bánh cây, hai phiến xanh nhạt lá cây có chút rung động, nó tại cười. Tốt ta, đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là cái bí mật. Tô Dã đem lam bánh trưng sinh ra năng lượng cấp tốc tinh luyện, nhìn ẩn ẩn lấp lóe đại sơn, mừng thầm trong lòng. Mọi người đi tới Tô Dã bên cạnh, Tam Thúc ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn băng bánh cây, vây quanh lượn quanh hai vòng, chợt chợt nói, chịu bao lớn ủy khuất. Tháng 8 tuyết bay. Ha ha. Tô Dã cười âm thanh, thúc ngươi cũng đừng hỏi, nó thế nhưng là ta bằng hữu. Tam Thúc không nói chuyện. Thất Đồng nhịn không được, hiếu kỳ xông đi lên, ngồi xổm người xuống nắm lên trên đất tuyết, nhìn tiểu băng tinh tại lòng bàn tay chậm rãi hòa tan thành nước, miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O, thì thảo, thật chính là tuyết dã. Chơi ạ, có thể ném tuyết lạc. Nàng nhảy nhảy nhót nhót vây quanh cây phía sau, nghiết cái tuyết đánh, hướng về phía Tô Dã chính là một chút. Từ khi phá kiếp về sau, Tô Dã cảm giác lực cường không ít, đối với loại này chạm mặt tới đồ vật, ngửa đầu, tránh. Tuyết đánh vừa lúc đập phải phía sau lão sạn đầu bên trên, Thất Đồng tê một tiếng hút một ngụm khí lạnh, đứng thẳng tắp, hút lưu nước mũi, đầu túi, điểm đầu ngón tay, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Lão sạn lau một cái đầu tuyết, đặt tại trước mũi hít hà, ai u, ta, ngài này hát cái nào ra ba? Hát hát, hương vị chính không? Chính. Lão sạn nhẹ gật đầu, này băng bánh thảo cắm rễ kết cây, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, càng không gặp qua a ta, bội phục bội phục. Đám người nhịn không được, ngươi đẩy ta đẩy đều bay lại, chơi quên cả trời đất. Nhắc tới cũng có ý tứ, đóa này mây không lớn, liền bay tại gian phòng phía trên nhất điểm điểm độ cao. Chỉ cần vào đám mây phạm vi, không khí nháy mắt bên trong rất lạnh, tuyết lông ngóng lạc không ngừng, căn bản không có nhận ngoại giới thời tiết quá nhiễu. Tô Dã cảm thấy, loại hiện tượng này bản thân liền là cái bí mật, chỉ bất quá tại băng bánh thảo trong lòng, đây không tính là cái gì. Nó đem bí mật xem rất nhạt. Chính náo nhiệt, cổng vòm truyền ra một tiếng gào to, Tam gia, ta trở về. Chỉ thấy một cái làn da ngăm đen, dáng người gầy gò tiểu hỏa tử cao hứng bừng bừng đi tới. Mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, mặc một bộ rộng mở áo khoác ngoài, lộ ra xinh đẹp cơ bụng. Bả vai mang theo một cái màu xám đuối vải, đi lại như gió, cho người ta một loại thực tinh thần cảm giác. Đăng Nhi, Tam Thúc ổ lên một tiếng, quay đầu nhìn tiểu tử. Hắc hắc. Đăng Nhi cười toe toét đầy miệng trắng bóng răng cùng đám người chào hỏi, đi đến Tam Thúc người phía trước, đem đuối vải ném một cái, hai tay cắm vào túi to, lật ra sạch sẽ túi quần, thở dài, Tam gia, ngài nói không sai, lần này đi chân, ta thất bại, không có gì cả. Tam Thúc kéo ra khóe miệng, ngươi không phải không có gì cả, ngươi còn có mặt mũi trở về. Ha ha. Đăng Nhi biểu tình nhất chuyển, cởi mở cười to, nhảy dựng lên ôm Tam Thúc bà bay, ra, hống ngươi đây. Lần này kém làm thỏa thỏa, đồ vật đặt sẻn ra trong nội viện, đi nhìn nhìn đi. Ồ. Tam Thúc toát điếu thuốc, phất, đi. Tất cả mọi người đi nhìn nhìn. Nhìn một đoàn người hướng cửa sân đi, Tô Dã trở lại Thất Đồng bên cạnh, ngóc cô lương chính mỹ tư tư đôi tuyết người. Tô Dã cầm đông lạnh đỏ tay nhỏ, đi, trước đi đến một chút náo nhiệt. Ta không, ta muốn đôi tuyết người. Trở về lại đôi, hiện tại tuyết quá ít, xong việc lại tìm hai tháng tuổi, một cái cà rốt, làm cho thật xinh đẹp. Em, hào ba. Hai người đuổi theo đại bộ đội, lao sạn tại đám người cuối cùng chờ Tô Dã. Ta, lần này bế quan tiến triển rất nhiều a. Lao sạn sắc mặt kinh ngạc. Có thể nhìn ra. Ừm, khí tức có, chỉ là có chút ít, không đủ ổn, về sau luyện nhiều tập là được. Tạ sạn thúc dạy bảo. Nói mỏ. Ta sao có thể dạy ngươi? Sạn thúc, cái này gọi Đăng Nhi người là ai a? Ngươi nói hắn à, ha ha, hoa nhi này lớn hơn ngươi 5 tuổi, từ nhỏ nhi là cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên. Hảo tử lại sống đến 5 tuổi, một trận ôn dịch, toàn thôn liền thừa hắn một người sống, không chỗ ngồi đi, tìm cái quan âm miếu đốn tại bên trong. Theo lý thuyết chùa miếu là cung cấp tiên hỏa thần thánh chi địa, ngại danh vì nhét đầy cái bao tử, độc lệnh ra đầu góc. Hắn đem quan âm đằng sau rút cái động, vụ trộm giấu vào đi. Ban ngày liền tránh bên trong ngủ, ban đêm liền ăn người khác cung phụng đồ vật. Về sau, gặp phải thiên tai, tật ngược tứ khởi, cung phụng người đều chạy nạn, thí hoa đói không được, liền gặm đất sét trắng. Có ngày, người Tam Thúc làm việc đường tắt nơi đây, sát trời đã tối dự định chấp nhận một đêm. Ban đêm, hắn lấy ra lương khô, chính muốn ăn, đột nhiên từ phía sau lưng vọt tới một đầu tiểu quỷ. Tam gia dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, mặt hàng này đồng dạng đều rất nhanh giải quyết. Nhưng hắn định nhãn nhìn lên, này ra hỏa không phải bản bản. Xanh sao vàng gọn, hai mắt hám sâu, bụng lại tròn trịa. Hắn đoạt ngươi Tam Thúc tay bên trong lương khô ăn như hổ đói, xong việc hung hăng trừng mắt ngươi Tam Thúc, một mặt ăn người biểu tình. Tam gia không nói chuyện, mở ra bao khỏa, đem hết thể lương khô đều ngã trên mặt đất. Tiểu quỷ hai mắt sáng lên, lộn nhào tiến lên phải bắt. Tam gia một chân giẫm trên tay hắn, nói một câu nói, ăn có thể, đem bụng bên trong đồ vật phun ra. Tiểu quỷ lắc đầu, ra, không phun ra được. Vậy đừng ăn. Tiểu quỷ ngẩn ra mấy giây, bò lại đến quan âm miếu về sau, lấy ra một cái đầu gỗ gọn tiểu đao, đi đến Tam gia phía trước, phù phù một tiếng quỳ xuống, ra, đánh mở mắt khởi, ta chưa thấy qua trà, chưa thấy qua nương. Cơm trong nhà, ta nhai người khác nước bọn, ngủ chính là ổ gà, cùng cầu đoạt lấy lương, không ai coi ta là người. Trước mắt, ta 3 tháng không ăn đồ vật, cũng sống không lâu, ngày hôm nay thưởng ta một ngụm bánh bao không nhân, đời sau cấp ra làm trâu làm ngựa. Tam gia lặng lặng nhìn tiểu quỷ, lão tử bảo ngươi phun đồ vật, ngươi ô lý quan quát tại này kéo con bê đâu. Tiểu quỷ lắc đầu, câu khẩn nói, ra, này đồ vật không phun ra được. Cút. Tam gia kéo lên trên đất lương khô muốn đi. tiểu quỷ gấp nào tới ôm Tam gia ông quần, tại chỗ liền khóc lên, bẩn thỉu gương mặt bên trên hai đạo nước mắt, thậm chí đau lòng. Ôm lão tử làm cầu, ngươi phun hay không phun? Tiểu quỷ liều mạng lắc đầu, khóc lớn tiếng gọi, ra, van cầu ngươi, liền làm ta ăn no bụng, xong cái nguyện đi. Làm nhà làm nhằng. Tam gia nhấc chân chính là một chân. Tiểu quỷ không đến 7 tuổi, bị đạp liền phiên mấy cái té ngã. Hắn bò dậy, suy yếu nhìn Tam gia, ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên nghị. Sao? Muốn cướp à? Tiểu quỷ không nói chuyện, từng bước một đi đến Tam thúc phía trước, ra, ăn ngải một cái bánh bao không nhân, ta phun ra. Nói xong, miệng há ra, xoắn một chút, một đống đen như mực đổ bật phun tại trên mặt đất, không ngừng nhúc đích. Tam gia tại chỗ liền giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng oa nhi này bụng bên trong là đất sét trắng, đôi đất ăn nhiều sẽ chết người, muốn cứu oa nhi này một mạng, lại không liệu, oa nhi này lại phun một đống bản bản. Khá lắm, thế nhưng có thể nuốt quỷ. Tam gia tâm cảm giác chấn động, hồi tưởng một chút, lão gia tử để cho chính mình đến nơi này thu thập bản bản, nhưng chuyển chừng 10 ngày lăng là một cái đều không đụng, nguyên lai đều bị oa nhi này nuốt bụng bên trong đi. Tam gia đốt điếu thuốc, ngươi gọi cái gì? Vô danh, đi nhà ai đều tùy cầu tự gọi. Tam thúc hai ngón một phen, lấy ra lá bùa, siêu một tiếng, lá bùa bay về phía treo ở chùa miếu cửa ra vào một chiếc cũ nát đèn lồng. Đêm tối, ánh lửa, hai cái thân ảnh. Tam thúc chỉ vào thiêu đốt đèn lồng, đánh hôm nay khởi, người gọi Lam Nhi. Tiểu quỷ phanh 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 giật đầu. Tam gia ngồi xổm người xuống, nhìn trên mặt đất cột cột nước mắt, sờ run rẩy đầu, thấp giọng nói, nghe lời, phun ra, ăn ngon một chút. Từ đó về sau, Lam Nhi liền vào Tô gia, về sau, thấy được lão gia tử. Nghe Tam gia nói, lão gia tử rất là kinh hỉ, đơn độc nuôi dưỡng khá hơn chút năm. Đăng Nhi tính cách sáng sủa, làm người ngay thẳng, là đại gia vui vẻ quả, những năm này đi theo Tô gia cũng chịu khổ không ít. Nhưng đứa nhỏ này có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa, bất luận an bài cái gì sống, chưa từng phun một chữ không. Tô Dã nghe xong, thật sâu thở một hơi. Hắn so với chính mình mới lớn 5 tuổi mà thôi, chịu khổ lại không cách nào nói rõ. Đám người xuyên qua cổng vòm, đi vào lao sạn biệt tử, trong sân trung tâm ngừng lại một cỗ xe lửa, con lửa xuyên đến tầng cây phía dưới nghỉ ngơi, xe bên trên đặt vào một đỉnh quan tài, gỗ lim quan tài. Tam gia, nhìn nhìn a. Đăng Nhi nói xong một cái bước xa đạp lên xe lửa, khởi dây vải, đóng tốt trung bình tấn, hai tay nắm lại nắp quan tài, dùng sức đẩy. Ầm ầm. Đám người đồng loạt vây lại, Tô Dã cũng tò mò dò xét cái đầu. Lại nhìn thấy quan tài bên trong nằm một cái nữ nhân. Ước a 34 tuổi, xuyên không hợp nhau áo vải, dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy tang thương. Nữ nhân này là ai? Nàng nằm tại quan tài bên trong, chẳng lẽ chết a? Tô Dã nín hơi ngưng thần, bắt đầu cảm giác quan tài bản. Nàng trên người có bánh trưng. Tô Dã lặng lẽ phóng xuất ra một tia khí lưu, vòng qua đám người, chậm rãi tiến vào quan tài bên trong. Bánh trưng đều tại quần áo bên trong. Tô Dã hít vào một hơi, hiện tại không cần tứ chi tiếp xúc, cho dù là quần áo bên trong bánh trưng cũng có thể dễ như trở bàn tay chạm đến. Theo ống tay áo từng chút kéo dài, "Ba Nhi, ta đã chết rồi, vì cái gì còn sống?" Tam thúc cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn Tô Dã, "Như thế nào?" Tô Dã chỉ vào quan tài, "Nàng còn sống." "Ừ a." Tam thúc nhãn tỉnh sáng lên, có tiến bộ, biết vì cái gì làm Đăng Nhi ngàn dặm đi chân đem nàng mang tới a. Tô Dã lắc đầu, "Này nữ nhân không đơn giản, có thể sinh ra nguyên." "Âm nguyên?" "Người tu luyện quá trình có một hạng là tinh luyện, nàng sinh ra âm nguyên có thể để người tinh luyện năng lượng gấp bội, chất biến. Như vậy lợi hại." Tô Dã kinh ngạc, "Vậy cái này âm nguyên là thế nào tới?" Tam thúc ngồi tại xe lừa bên trên, khoát khoát tay, "Không có chuyện gì liền ai cũng bận rộn đi. Đợi đám người đi sau." Tam thúc từ từ đốt điếu thuốc, "Thí Hoa, ngươi phá kiếp về sau, có thể nhìn thấy một ít lúc trước không thấy được đồ vật. Nói một cách khác, trên thế giới này tồn tại rất nhiều chuyên không cách nào giải thích. Cổ hồn điện hành trình ngươi xác thực trưởng thành không ít, nhưng còn xa xa không đủ." Tô Dã biết Tam thúc nói chính là bản bản, chính mình trước kia không nhìn thấy những vật kia ẩn nấp, lại chân thực tồn tại. Thân là bát diêm, diệt trừ tà ác, bảo vệ âm dương vốn là sứ mệnh, hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Tam thúc nói tiếp. "Vậy ngươi nhưng nghe kỹ lạc, lão tử kể cho ngươi đều là chuyện thật. Nhà ta phía đông có ngọn núi, núi bên trên có cái nghĩa địa. Đừng nhìn kia phiến mộ phần quyển hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng địa vị thật không nhỏ, nghe nói thôn trưởng cùng phía dưới còn có chút quan hệ." Chậc chậc. "Người trưởng thôn này khi còn sống có 3 khuê nữ, từng cái đều cực kỳ thông minh, khuynh quốc khuynh thành. Lão đại danh nhi gọi Mễ Kỳ Linh, năng ca thiệt vũ, dáng vẻ ngàn vạn. Lão nhị tên là Điền Oanh Thuần, tính cách cương liệt, nữ trung hào kiệt. Duy thuộc này lao ta mạng lệ biệt bi bi dài nhất thảo hỷ, linh lung đáng yêu. Nhưng ba nữ hoa từ nhỏ đến lớn đều không nói chuyện, như cái bị câm, mà các nàng nước mắt lại có thể biến thành kim cương, giá trị liên thành, tại âm dương hai giới đều thực nổi tiếng. Thôn trưởng từ lúc chết về sau, suốt ngày ngày nhớ đêm mong, mong nhớ lo lắng, dần già cũng thành khối tâm bệnh. Thời gian không phụ người hữu tâm, ba nữ hoa không đến 18 tuổi liền đều bị nấu chết rồi, tổ đội xuống tới cùng hắn. Theo nhật tử một ngày qua, thôn trưởng đột nhiên ý thức được nên cấp ba nữ nhi tìm đối tượng. Thế là phát xuống quỷ kiệt lệnh triệu tập thiên hạ quỷ tài, ai nếu như có thể để cho chúng nữ nhi mở miệng nói chuyện, liền đem nữ nhi gả cho hắn. Hoặc này một lệnh hạ, thiên nam địa bắc, bách quỷ giả hành. Xen vào trang diện nóng nảy, chuyên bên trong cũng cử hành một giới trước giờ chưa từng có đông dưa thôn hào rộng. Cuối cùng, tạc tương khoan diện lão bản lấy một bài S cờ giờ đến cùng là cái gì cầu đồ vật thành công thu hoạch đại nữ nhi phương tâm. Đó lấy, lộ đại tráng thân mang hành tây con đùi, biểu hiện ra cường kiện cơ bắp, xem công chúa lệ rơi đầy mặt, hai người lập tức dục ngựa lao nhanh, tiêu tiêu sái sái. Nhưng Áng Lệ biệt bi bi từ đầu tới đuôi mặt không biểu tình, tựa như không ăn quỷ gian điên hỏa, thôn trưởng gặp khó khăn, mắt thấy người dự thi này dần dần giảm bớt, tâm như lửa cháy. Thẳng đến ngày cuối cùng, xuất hiện một cái tên là Bát Giai Đại Cuồng Phong trung niên đàn ông độc thân, hắn kiếp trước chính là thôn bên cạnh nông phu, đã không ca hát cũng không có tiền làm ăn, liền chết đều là nghèo chết. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống hạ, hắn đi đến Ảng Lệ bên cạnh, thì thầm một câu, Ảng Lệ lại phá lệ cười. Tiếng cười như hoàng oanh dễ nghe. Thôn trưởng thấy nam nhân một mặt nghèo kiết hủ lậu dạng, mặc dù không bỏ, nhưng khi bách quỷ mặt cũng không tốt đổi ý thế là căn dặn nam nhân, nữ nhi nước mắt giá trị liên thành, hy vọng bọn họ về sau có thể qua tốt một chút. Một năm sau, ba hải tử về nhà ngoại. Mễ Kỳ Lâm thành quỷ giới đang hồng tiểu hoa đán, đưa một đống xa xỉ phẩm, thôn trưởng hừ phát nữ nhi từ khúc, vui hợp không dung miệng. Nhị công chúa cùng đại tráng cũng không nhàn rỗi, một năm thời gian, chinh chiến xích triều, đánh hạ sát vách nhìn chằm chằm nhiều năm tây thôn. Thôn trưởng lập tức uống, nâng chén khánh công, trò chuyện quên cả trời đất. Nhưng duy chỉ có Áng Lệ, một bộ tiêu chuẩn nông thôn phụ nữ trang điểm, quần áo một mạc, hoàn toàn không có ngày xưa qua mang. Thôn trưởng giận dữ, trước mặt mọi người trách cứ đại quần phòng, rõ ràng nữ nhi nước mắt giá trị liên thành, vì sao còn qua như thế keo kiệt quân bách. Nam nhân trầm mặc hồi lâu, lôi kéo En chỗ tay, thần sắc nói, một năm trước, ta đối nàng chỉ nói một câu, đời ta sẽ không để cho ngươi chảy một giọt nước mắt. Toàn trường xôn xao. Thôn trưởng đứng dậy run rẩy hồi lâu, hắn hiểu được, đại nữ nhi sở dĩ có ngày hôm nay, tất cả đều là dùng những cái đó chân quý nước mắt đổi lấy tài phú, sau đó vì chính mình sự nghiệp trải đường. Nhị nữ nhi cũng là như thế, dùng biến thành kim cương nước mắt chiêu binh mãi mã, mới có ngày hôm nay bị phong. Duy chỉ có Áng Lệ, mặc dù cơm rau dừa, cùng diêm lậu xá, nhưng nàng hạnh phúc ca. Cái này chẳng lẽ không phải chính mình dự tính ban đầu sao? Thôn trưởng lập tức quyết định, đem thôn trưởng chi vị chuyển thụ tam con rể, hôm sau trời vừa sáng tìm ta cầu phủ, chuyển thế đầu thai. Ban đêm hôm ấy, 18 năm chưa hề mở miệng Áng Lệ như chút được gánh nặng thở hát ra, thần sắc ôm đại cuồng phong cổ, ngượng ngập nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể thảo, khóc, ta. Màn đêm buông xuống, Áng Lệ chạy xuống nước mắt hạnh phúc, cố danh, An Chi Lệ. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, phổ độ ẩn nhẫn nỗi khổ, chính là Âm Nguyên. Ngươi đừng nhìn như vậy lão tử, này Âm Nguyên đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Không phải. Thúc, kia Áng Lệ không phải cái quỷ, coi như mượn xác hoàn hồn hiện tại nằm tại quan tài bên trong, thế nhưng danh hoa có chủ a. Cái rắm. Ai nói cho ngươi nữ nhân này là Áng Lệ, nàng có thể so sánh Áng Lệ lợi hại nhiều lắm, làm đăng nhi không xa ngàn dặm mới tìm tới. Hơn nữa, không phải nói ai Âm Nguyên ngươi dùng đều có thể gấp bội, nếu như hai ngươi bản tính khắc chế, chẳng những không ngã lẩn, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Nói cách khác, cái này nữ nhân Âm Nguyên, cùng ta không chê vào đâu được. Nhưng thúc, ngươi nhìn nàng này trang điểm, thấy thế nào đều cảm thấy chết thật lâu rồi. Đừng nội, nghe lão tử nói xong sự tình của nàng ngươi liền đã hiểu. Tần Chuẩn bờ sông, Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lồng Tơ, đêm đỗ Tần Hoài gần quán rượu. Khi đó, Nam Kinh vẫn là bị nhà thơ gọi Kim Lăng Thi Hoàn ơi. Toàn bộ quốc gia đều ở hỗn loạn cùng bãi năm tháng, Tần Hoài hai bên bờ lại như cũ náo nhiệt. Mười dặm Tần Hoài, lục triều mặt phấn, họa các dấu giai lệ. Bến tàu bên trên thuyền hàng thủy vận ven bờ giao hàng lớn nhỏ thương nhân, đèn đỏ thúy liêu bên trong thanh lâu hoa thuyền, Tần Chuẩn bắt diễm, mười kim châm, đầy sao trộn lẫn cùng một chỗ, huyên huyên nói nhau nhau, giật mình như mộng. Khi đó Vũ Bảo Nhi còn chưa hòa lương, là Phượng Nghi lâu tú bà mắt bên trong cây dục tiền. Thế đạo như mưa gió vô thường, Vũ Bảo Nhi lúc nhỏ cha mẹ hai vòng, đưa mắt không quen, hôn hôn độn độn bị bán vào cửa sổ, từ đây vào phong trần. Cũng may nàng trời sinh một bộ hảo bộ dáng, lên hoa lâu sau có thể ăn no mà cấm, thân chi dần dần nảy nở, bạch cơ trắng hơn tuyết, đẹp giống như Tần Chuẩn bờ sông truy mai. Thẳng trên lầu dưỡng đến 17, tích dần dần truyền ra thanh danh. Hai bên bờ lui tới thuyền khách đều biết Phượng Nghi lâu có như vậy cái xinh đẹp nữ tử, nụ hoa chấm nở, không phải người gian chi vật. Tú bà tự biết đầu cơ kiếm lợi, lại thiện dục cầm cố túng chi thuật, không cho phép khách nhân cùng nàng xuống xa mướn, chỉ làm cho nàng trước làm nghệ kỹ đánh đàn thêm vui. Thế là khách uống rượu mỗi lần hàm nhiệt thời khắc, thấy kia đèn vàng ám phía sau rèm mặt mỹ nhân hồng thai phấn nhiều lần, tư thái ảnh xước, chỉ có tiếng đàn nhẹ lọt vào tai, không khỏi bị mê hai mắt, liêu thần hồn. Bắt đầu Vũ Bảo Nhi còn có e ngại, chỗ tại mạn phía sau rèm mặt tim mật run run. Mà sông Tần Hoài Nam Bắc vận chuyển hàng hóa, tới lui hiển quý quan to, giàu giả văn hảo, nàng về sau thấy rất nhiều, tâm cũng liền yên tĩnh, thủ hạ dần dần ổn, lại tấu khởi nhẹ khúc nhuyễn điệu, cùng ngoài cửa sổ trên sông Tần Hoài mái chèo thanh ánh đèn, liền tùy tiện quấy say quá khứ người xa quê lãng nhân trái tim. Về sau nàng nhận thức một cái gọi Lương Nam tuổi trẻ hậu sinh. Lương Nam là cái làm tiểu công, phụ trách mỗi ngày cấp phu tử miếu bên cạnh quý phủ quán rượu hướng Phượng Nghi lâu vận rượu. Phượng Nghi lâu là mua bán lớn, mỗi ngày chí ít cần đại rượu 10 đàn, rượu ngon năm đấu, Lương Nam hai bàn tay keo xe đem, đầy đắp tựa như núi vào rượu. Hai vai đầu bên trên cơ bắp thuộc đồng lấy phồng lên. Một đường bình ổn ổn chuyển đến Phượng Nghi lâu hậu biết lúc, mồ hôi nóng dán áo ngắn mật xoát xoát trôi. Vũ Bảo Nhi cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt, thấy hậu sinh rắn chắc lưng eo, tinh ngắn sợi tóc, vườn mắt mày rậm, một ngụm cười lên trắng bóc hào răng, Vũ Bảo Nhi không khỏi thẹn mặt. Lương Nam tiếp nàng đưa khăn tay, ái ngại không bỏ lau mồ hôi, dương mắt lại nhìn, cô nương đã ẩn sâu lâu, về sau hắn biết được nàng chính là kia kỹ nói chúng Phong Nghi lâu hoa khôi, Tần Hoài hai bên bờ các nam nhân tâm trí hướng về, thường đeo bên miệng nữ tử kia Lương Nam không khỏi hoảng hồn, náo huyệt mê loạn. Hắn tự biết không xứng với như vậy cô nương, cho dù là tại mộng bên trong, cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời. Hắn cắn răng tại một cái đêm khuya đem đầu kia khăn tay đặt vào Tần Chuẩn sông bên trong, mới vừa rời tay sắt nhưng lại hối hận, nhanh lên thả người xuống sông, chật vật bò lên. Hắn toàn thân ẩm ướt lộc, tinh tế đem kia khăn cất kỹ, trong gió đêm mặt nước nhộn nhạo ánh sáng dao nát tinh hà, túi đầu thán thế đạo ma nhân. Làm hắn đẩy độc vòng keo xe đi tại trên đường cái lúc, hai tay rốt cuộc trưởng bất ổn đem, sườn sau nhuyễn, người chuyển xe lệnh ra. Lương Nam nắm chặt cổ chân ngồi dưới đất, nhìn ngã phá rượu Diệp Diệp chảy đầy đất, cũng không đi quản, mặc kệ tới đến trong lòng một hồi ở mức chiều. Lương Nam, ngươi cũng có hôm nay nha. Trên đường quen biết người đối với hắn cười hì hì nói. Đúng vậy a, ta cũng có hôm nay a. Lương Nam khổ ha ha đáp lại một câu. Hắn vê lên bên chân vỏ rượu mảnh vỡ, ngửa đầu uống mặt trên chữ rượu, huyết khí liền xông lên đầu. Thanh niên vốn là khí thịnh, Lương Nam lại trời sinh kiên cường cứng cỏi, uống kia khẩu rượu, hắn liền xài bước đi Phượng Nghi lâu. Hồi báo tự nhiên là đầu rơi máu chảy, hắn bị một đám xuồng xa ti cấp chạy ra. Hắn không từ bỏ, lại đi gian lần thứ hai, lần thứ ba. Vũ Bảo Nhi chưa thấy qua như vậy sững sờ người, hoảng hốt lúc sau, nàng cũng hạ quyết tâm. Nàng trước đem chính mình cũng đâm đến đầu rơi máu chảy, vài lần tìm chết bất thoại, lại bắt đầu tuyệt thực. Từ khi vào Phượng Nghi lâu, nàng chưa từng nhận qua khổ tội, hiện giờ lần này làm ở Mỹ, làm tú bà cũng vô kế khả thi. Về sau tú bà nuối lòng khẩu, nói dưỡng nàng chỉnh 4 năm, không thể để cho nàng cứ đi như thế, ít nhất phải nàng tiếp đủ 40 người khách nhân. Vũ Bảo Nhi biết chính mình hoàn lương về sau, là muốn cùng Lương Nam hảo hảo sinh hoạt, sao có thể lại làm loại chuyện này. Nàng khóc cùng tú bà cầu xin tha thứ, nói thiếu nàng tình chỉ phải kiếp sau trả lại. Lúc này Lương Nam sát bừng bừng xông vào, hắn toàn thân tổn thương phá, một con mắt sưng giống như quả hồ đào, khóe miệng cũng vỡ ra đầu đường. Hắn đối với tú bà nói, đã nàng thiếu ngươi 4 năm, ta Lương Nam liền trả lại cho ngươi 4 năm. Nói xong lấy ra ngực bên trong toái vỏ rượu cha, đột nhiên chặt rơi tay trái hai ngón tay, đổi lại qua tay, lại đi hai ngón tay. Nhiệt máu rơi chi chi dọn hợp thành lưu, Lương Nam tinh nhãn không nháy mắt, giơ lên hỏng song trưởng trong không khí trụ mọi nơi, đầy đất giọt máu tàn mát, chói lọi như anh. Khi đó sòng bạc bên trên có dựa vào nhảy bảo bản án tới lấy thịt vì tiền đánh cược cường thu phí bảo hộ, thanh lâu bên trong chặt chỉ trả nợ nhưng vẫn là hiếm thấy, tú bà bị huyết thứ đến quá mắt, thấy Vũ Bảo Nhi thực sự hống không trở về, liền tự nhận không may, mặc hắn nhóm đi. Lương Nam cứ như vậy lôi kéo Tống Niệm đi ra Phượng Nghi lâu, trên đường đi máu vẫn càng không ngừng dọn. Ban đêm hôm ấy, hai người ngồi đối diện trên giường, ôm khóc một hồi, vừa cười một hồi, như ngốc như si. Vũ Bảo Nhi thổi nhẹ Lương Nam không trọn vẹn hai tay, đã thương tiếc lại lo lắng. Lương Nam biết nàng lo lắng cái gì, liền vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm đi, ta có khí lực, đầy đủ nuôi sống ngươi, cuộc sống về sau mặc dù không kịp lầu đó bên trong tốt, nhưng ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu tội. Lương Nam nói là đến làm được người, hắn mặc dù tàn phế sống trường, làm việc lại càng thêm nhanh nhẹn. Hắn ở bên ngoài nhẫm chiếc xe kéo, bắt đầu làm kéo xe hành. Hắn trên miệng cần, đi đứng linh, kéo xe tới chạy như gió, mặt bên trên là thỏa mãn lại thoải mái biểu tình. Vũ Bảo Nhi thì làm lên hiền nội trợ. Bọn họ chỗ ở là thuê, nửa năm 3 khối tiền, nhà đơn, đá xanh trên tường rào mạ lục rêu, mang một cái cửa hàng gạch biệt tử. Phòng ở là nhân gia, nhật tử lại là chính mình. Vũ Bảo Nhi làm trượng phu mua đồ ăn mầm, hạt giống hoa, tại viện tử bên trong mở ra vườn rau, vườn hoa. Lương Nam tự tác chủ trường, ôm một gốc cây đào trở về, vỏ cây xanh mềm dai, thô không kịp Hải Nhi cổ tay. Vũ Bảo Nhi tinh tế vớt gốc kia cây đào, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng còn muốn quái Lương Nam xài tiền bậy bạn, nói như vậy nhỏ cây, khi nào có thể đợi được nở hoa a. Lương Nam cười hắc hắc, nói đợi đến sang năm mùa xuân, liền có thể nở hoa nha. Vũ Bảo Nhi liền thỏa mãn ngồi tại ghế nhỏ bên trên, chỉ huy Lương Nam sang thủ hố, nghiêm nhiên tiểu tức phụ bộ dáng. Lúc này đã là hạ trưa, thanh linh đinh hương chưa tạng, đồng đồng bừng bừng tưởng vi đã trước mở, dưa leo đỉnh hoa, cà chua phấn, mắt mẹ lạnh qua cửa gió thổi qua đầy viện. Vũ Bảo Nhi đầu trở về đảng đến thế gian không khí như thế lãng. Nàng lúc trước câu nệ tại hẹp cắt quá lâu, hiện tại không muốn tại phòng bên trong ở lại. Thế là yêu nhất ngồi ở trong viện tây kia cây đào nhỏ hạ, nhìn Lương Nam để trần xuống lưng, thở hô hô lao động. Trẻ tuổi, tưới nước, quét rác, đều từ Lương Nam độc tài, hắn một bên làm sống, vừa hướng nàng cười. Thu đi đông lại, kỳ gió dần dần chặt, minh minh tại nóc nhà bên trên che lại đi. Mỗi ngày Lương Nam vẫn phải thật sớm rời giường, mạo hiểm mông lông sắc trời đi ra ngoài chạy sống. Thế đạo càng ngày càng khó, bên ngoài rối loạn, vừa gậy người đánh đi ra, lại vừa gậy người đánh vào tới. Lương Nam ban đêm trở về đến càng ngày càng muộn. Vũ Bảo Nhi vác lên đèn, chiến lương lớp ngồi tại phòng bên trong, nhìn trên mặt đất chính mình bóng dáng. Cái bóng kia theo nến mầm lay động, ngẫu nhiên bột một tiếng dầu thắp nổ tung, nàng tâm liền đi theo đột nhiên một chút. Thẳng đến bên ngoài tiếng mở cửa khởi, cái kia quen thuộc cao lớn thân hình bên trong tiếng gió chui vào đến, nàng mới hoàn toàn an tâm lại, nhẹ nhàng linh hoạt thay hắn phủi đi trên người thanh sương, thay đổi cứng rắn thành băng sát áo ngoài. Chờ dừng, đợi đến ra xuân là được rồi. Ban đêm nàng trông thấy Lương Nam tại hắc ám bên trong chớp động hai mắt, liền nhẹ vỗ về hắn ngực an ủi. Cuộc sống ngày ngày đi qua, rốt cuộc có gió phương nam thổi tới. Dưới mái hiên tảng băng lạch cạch hóa lạc, trên đầu tường sợi cỏ tại tuyết bán bên trong ấp ra mầm xanh. Vũ Bảo Nhi bọc lấy Lương Nam áo dài, nuốt nước bọt, đếm lấy viện tử bên trong kích tra kiếm thức ăn chim sẻ. Vũ trộm Lương Nam tật kéo một chút dây nhỏ, mấy con nhảy nhót linh vật liền bị chụp tại rổ lồng hạ. Hắn rất mau đem tức thịt nấu chín, gầy run lẩy bẩy một đoàn, xối thượng muối thô, mạo hiểm nóng hổi hương khí, khiến bảo đồng dạng đưa cho nàng. Vũ Bảo Nhi bóp một khối nhỏ nhét vào miệng bên trong, trừng mắt tinh cẩn thận nhai mấy lần, đột nhiên đỡ Lương Nam nôn ra một trận. Mùa xuân rốt cuộc đã đến. Lương Nam trường thư triển đi đứng, thân đến toàn thân khớp xương văng lên. Hắn thỏa mãn xoay vặn eo thần, kéo tay lái đi ra cửa đi. Có một cái giảo hoạt ý nghĩ tại trong lòng hắn đã lâu, hắn ngày hôm nay phải thật sớm trở về, mang thê đi nhìn một cái lang trung. Hắn tỉ mỉ quan sát đến thê tử gần đây biểu hiện, từ đó lớn mật đạt được một cái ngọt ngào phỏng đoán. Bất quá hết thảy đều phải chờ lang trung kết luận, trước lúc này, hắn muốn kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng hắn không thể không bởi vì ý nghĩ này mà kích động, liền nắm chặt tay lái tay có chút run, hắn mới vừa nhanh chân bước ra một lúc, liền đã chờ không nổi muốn đuổi mau trở lại. Vũ Bảo Nhi tự nhiên không biết Lương Nam tâm tư, nàng chính tính toán đại sự của mình, muốn tại vườn rau mới loại mấy kết xuân hẹn, lại có mấy ngày chính là chủ thuê nhà tác thuê nhật tử, đến lúc đó còn cần nhiều bổ vài câu lời hữu ích. Trong nội viện cây đào quả nhiên tiếp bao, một đám cuốn chặt tinh một đoàn, những ngày này còn cần hảo hảo có thể vui. Những vấn đề này nàng tới tới lui lui, vụ bạc suy nghĩ một ngày. Quả muốn đi ra bên ngoài sắc trời phát âm, mái hiên nhà đầu bên trên nâng lên trận trận tiếng sấm rền, nàng mới nhớ tới khẩn yếu nhất một việc, Lương Nam vốn dĩ sớm nên đến nhà. Nàng loạn thần, vê châm tay không có chính xác, thời gian dần qua chỉ nghe bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, sắc trời một chút so một chút tối. Vũ Bảo Nhi buông xuống trong tay may vá sự vật, khẽ cắn môi, định lấy vải dầu mưu ra cửa. Gần bên trong hương nhân mắt độc, mua giống như thoái đao, nhất là các nam nhân, mắt bên trong mạo hiểm béo ngậy lục quang, bởi vậy theo Lương Nam lúc sau, nàng rất ít đi ra ngoài. Nàng đang tại kia phiến mỡ lợn dù bài hạng, xuyên qua đá xanh ngõ hẻm, đầy đất rong nhỏ, nhân ướt nàng phấn thêu dày vải. Mưa bụi bên trong mang theo tươi gió, đồng loạt rội nhuộm ngõ hẻm tường, cũng đánh tâu ống quần của nàng, băng băng ma ma lạnh lẽo vẫn luôn bỏ lên trên ngực. Nàng vẫn luôn chạy đến mấy đạo hẻm phía ngoài tần hồng đầu phố, rốt cuộc tìm được Lương Nam. Lương Nam nghiêng người nằm ở mưa bên trong, hắn xe giống như điều trung thành chó đen nghiêng tại một bên. Vũ Bảo Nhi hai chân mềm nhũn, ngồi xuống, nàng nhìn Lương Nam trước khi chết tay bên trên còn nắm chặt nàng đưa đầu kia khăn. Liên tục không ngừng máu theo hắn nhuyễn nhu thân thể bên trong chảy ra, từ kia từng sợi xuyên vào trong nước mưa, hỗn hợp được không quân màu vàng đất. Nàng đầu tiên là gào khóc, về sau chuyển thành nôn mửa. Trên đường cái quá khứ bóng người xuyên qua như quỷ, đội vàng chết lặng, gió này mưa này, úp còn không mang nổi mình úp. Về sau là cái tham gia quân ngũ giúp nàng. Tham gia quân ngũ có Lương Nam, không nói tiếng nào đi ở phía trước, Vũ Bảo Nhi khóc để ở phía sau đi theo, như là bị đại nhân bắt về nhà tiểu hải. Sau khi về đến nhà, tham gia quân ngũ nói với nàng, có thể tại trên đường cái đem người đâm chết, khẳng định là người phương Tây ô tô. Nhưng là bây giờ không ai chọc nổi người phương Tây, lại thêm binh hoang mã loạn hắn vừa nói, Vũ Bảo Nhi tiếng khóc liền càng lớn, hắn thậm chí hoài nghi nàng căn bản là không có nghe bảo, chỉ là đang chuyên tâm khóc. Thế là hắn đành phải đóng khẩu, chân tay luống cuống nhìn xung quanh nghèo khó gian phòng. Nữ nhân gào khóc thanh đâm vào hắn màng nhĩ ngứa, hắn không lại nói cái gì, vội vàng vào đi. Mười ngày sau, Vũ Bảo Nhi tự biết vô lực tục thuê, đành phải rời ra tới. Lúc gần đi gốc kia cây đào mở rợn quá, đầy quyền phấn hoa bồng bồng khả quan, Vũ Bảo Nhi thực sự không chứa, vẽ một cái nhánh hoa cắm ở trong bao quần áo. Nàng đem đến cách sông Tần Hoài thêm gần khu nhà lều, nơi nào dơ giấy bẩn thỉu kém, ở bức gió bên trong thấm nước sông Triều Thành cùng công nhân bến tàu nhóm mồ hôi bẩn, vừa vặn rất tốt tại giá phòng rẻ tiền. Mùa đông thời điểm, nàng cùng Lương Nam Hải tử xuất thế, Lương Nam họ Lương, nàng liền cấp Hải tử lấy tên Lương Thiên. Nam Hải mọc lên tròn căng trong mắt, cùng Lương Nam rất giống. Có Lương Thiên về sau, Vũ Bảo Nhi nhập tử khổ hơn. Một mình nàng cũng khó khăn sống sót, hiện giờ lại muốn lấp hai cái khẩu. Nàng trong lòng biết Vượng Nghi lâu lại khó dung hạ chính mình, nhìn gào khóc đòi ăn anh Hải, do dự mãi, cuối cùng mà xuống biển biến thành tối sầm lại kỹ nữ. Vũ Bảo Nhi tiếp thứ nhất khoản buôn bán, khách nhân tên là Lâm Thiếu Kỳ, vào phòng thấp cái cổ, tay bên trên nắm nổi gân. Vũ Bảo Nhi cả gan đánh giá một chút, thấy người đến khuôn mặt trắng nõn, má nhiều lần có, mi mắt ấy, so với nàng không lâu được mấy tuổi, trong lòng liền an ủi mấy phần. Lâm Thiếu Kỳ nhìn Vũ Bảo Nhi nửa ngày, mới đưa nàng nhận ra. Nhiều năm trước, đúng là hắn hỗ trợ đưa nàng trượng phu con về nhà, lúc ấy Vũ Bảo Nhi toàn thân xối đấu, khóc đến hôn thiên hấp địa, khó phân biệt hình dạng. Mà hiện giờ ngồi tại đèn này hạ, huyền huyền chuyển nước, một đôi thu thủy cắt thu đồng, quả thực làm hắn tâm động, lại không khỏi âm thầm than nhẹ. Vũ Bảo Nhi không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy hắn tướng mạo hiền lành, không giống những cái đó dâm nhạc chi đồ, liền lớn mật cùng hắn nhiều tự bài câu. Nàng biết được Lâm Thiếu Kỳ là cái giang thương binh lính, nhà bên trong còn có cái thủ tiết thân thị, mang theo cái tuổi nhỏ nữ nhi. Kia năm tháng, quân phiệt hôn chiến, mạng người như thảo, tham gia quân ngũ càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, thiếu lương đoạn lương cũng thế bình thường, chỉ có cùng đường mạt lộ số khổ người mới sẽ thượng con đường này. Vũ Bảo Nhi trong lòng yêu hắn, càng là yêu chính mình, liền nhiều lời chút nhiệt tâm người. Lâm Thiếu Kỳ kinh ngạc nghe, trong lòng nóng nóng, trong đầu thanh tỉnh một hồi choáng váng một hồi. Ngày thứ hai đi thời điểm, Lâm Thiếu Kỳ trên bàn thả một khối đồng tiền lớn. Vũ Bảo Nhi nhìn thấy Liên Thanh nói xong không được như vậy nhiều, khách nhân không dung nhiều lời, kinh hoàng cất bước chạy ra ngoài. Vũ Bảo Nhi nhìn hắn bóng lưng, mới lờ mờ nhớ tới cái này người vì sao nhìn quen mắt. Đánh vậy sau này, Lâm Thiếu Kỳ hồi lâu chưa lại đến qua. Vũ Bảo Nhi ngực bên trong lương tiền, có khi cũng sẽ rửa khung cửa mất một hồi thần. Cắm cắm cái kia đảo nhánh lại như kỳ tích phát ra mép mầm, làm nàng trong lòng hỉ một hồi, nhưng về sau lại từ từ suy sụp. Hoa tàn hoa nở, hạt xương tình lục, nàng thấy cũng nhiều, tự nhiên có thể nghĩ thoáng. Về sau một ngày lại có người gõ cửa, Vũ Bảo Nhi trong lòng nội vã, thấy mặt ngoài đứng là cái 5-6 tuổi nữ hài nhi. Nữ hài dùng lam dây buộc tóc ghim hai cái xoát đem, không sợ người, ngửa đầu nâng đi lên một cái bao, cách giấy dầu liền nghe đến một cỗ mùi thơm. Vũ Bảo Nhi mở ra, nhìn thấy bên trong là nửa cái kho hảo nước muối vịt, liền cái cổ dẫn đầu, nóng hầm hập đặt ở tay bên trên. Vũ Bảo Nhi không khỏi giật mình, hỏi nữ hài nhi kia là ai nhà hài tử. Nữ hài nhi nói cái Vũ Bảo Nhi chưa nghe nói qua tên của nữ nhân. Nữ hài nhi còn nói, này con vịt là cứu cứu sai người đưa đến nhà bên trong. Ta nương nói nam nhân đều hòa nhã mặt, buồn bực lúng ta lung túng, trong lòng mang theo cũng không muốn há mồm, nàng liền đem con vịt cắt một nửa, làm ta cho ngươi đưa tới. Vũ Bảo Nhi cả cười, lúc này kéo xuống con vịt trần đến, cấp nữ hải nhi làm đáp lễ. Thành kim lăng nước muối vịt chính là nhất tuyệt, cách làm là trước ướp sau kho, da thịt trắng non, một khối trượt thịt gợi xương mà xuống, màu mỡ thành thơm, chặt mềm dai tươi cay. Vũ Bảo Nhi đem kia nửa cái con vịt nhất điểm điểm phá hủy, cẩn thận từng ly từng tí phẩm nhai đến trưa, múc đến một chút giọt nước sôi đều không rơi xuống. Về sau tiểu nữ hài nhi lại tới mấy lần, nghiêm nhiên quen thuộc. Đồ vật có là Lâm Thiếu Kỳ đưa, có là hắn tỷ đưa. Vũ Bảo Nhi trong lòng bắt đầu phát loạn, vừa thấy được nữ hài nhi, chính mình trước rất nước mắt. Nữ hài nhi tên là Nhị Nha, không đến 6 tuổi, liền có tiểu đại nhân bộ dáng, đến rồi liền không muốn đi, nằm một bên đùa với tiểu lương thiên chơi. Vũ Bảo Nhi theo Nhị Nha nơi nào biết được, nàng nương hai chân đã nhiều năm, không có đức hạnh lập chi năng, này mới khiến nàng chạy phía trước chạy sau. Vũ Bảo Nhi nghe, không khỏi tại trong lòng khó chịu, đưa tay kiểm tra Nhị Nha tiểu bím tóc. Nhật tử vẫn như cũ khổ sở. Gái giang hồ người, sở tiếp chi khách đều là chút không có tiền không có quyền người cùng khổ, trong đó phần lớn là bến tàu bên trên lao công cu ly, quân bách lưu manh đơn hán, bất nhập lưu đường phố hôn hát đạo. Này đó người không có phượng nghi lâu thượng nhã khách thanh tao rảnh rỗi, ngay từ đầu Vũ Bảo Nhi bị chơi đùa kém chút phát điên, thân thể gầy yếu xương như muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng nhìn một chút dao giữa giường lương thiên, liền đem hết thể đều yên lặng chịu. Đen nghịt ban đêm, nam nhân thở dốc cùng mồ hôi nóng ngưng tụ thành hỗn độn khí, đồng bền tại xà ngang bên trên, Vũ Bảo Nhi mê man nghe tới tự tần chú sông bên trên thuyền tiếng sáo. Tiếng kéo dài thanh âm tựa như từ mộng bên trong truyền đến, mông lung, dỗ dành lấy hắc ám bên trong những cái đó còn sống cùng chết đi cực khổ hồn linh. Có một ngày, Lâm Thiếu Kỳ đến rồi, xuyên quân trang, thẳng tắp lại tinh thần, chỉ là tay chân vẫn như cũ cấu thúc. Vũ Bảo Nhi mừng khấp khởi mà nhìn, giúp hắn chỉnh cái cổ bên trên quốc áo, thân căng ra và sau, phản phất là nàng tự mình làm đồng dạng. Đêm đó lương thiên khóc đêm, ngại đại nhân sự việc, Vũ Bảo Nhi trong lòng phát hẹn, đứng dậy muốn đem Bảo Nhi chuyển qua gian ngoài đi. Lâm Thiếu Kỳ lại đem Bảo Nhi đoạt lại, ôm ở khuỷu tay dỗ dành, hắn tự nói hôm qua khi còn bé Nhị Nha, còn có kinh nghiệm. Chỉ chốc lát, quả thật không khóc, Lâm Thiếu Kỳ liền nhẹ nhàng đem hắn an bài tại giữa giường, duỗi ra cánh tay dài tới ôm hai mẹ con, nặng nề ngủ. Phu thế thoải mái, đêm yên tĩnh yêu người, Vũ Bảo Nhi khó được ngủ cái an tâm cảm giác. Tỉnh lại lúc, Lâm Thiếu Kỳ chính ngơ ngác ngồi tại trên mép giường. Hắn nói muốn đánh trận, không biết chính mình ngày nào mới có thể trở về. Hắn lật chính mình thượng trên dưới hạ túi to, liền một khối tiền đồng cũng sợ không ra, vừa xấu hổ vừa bội, đại nam nhân đứng tại chỗ nghẹn đỏ mặt. Vũ Bảo Nhi mặc hắn một đứng, chính mình chạy đến bếp trên, thay đổi ra ba viên nóng hổi đỏ ra trứng gà. Nàng an bài cho ngươi tỉ một cái, cấp Nhị Nha một cái, còn có một cái là ngươi. Lâm Thiếu Kỳ đúng đỡ, đem chính mình kia khỏa trả lại cho nàng, ngươi đến chú ý dưỡng chính mình thân thể. Vũ Bảo Nhi một lần nữa kín đáo đưa cho hắn, tiền tuyến đánh trận đến có khí lực, đói bụng liền chạy bất quá đạn. Nam nhân ngay trước nàng đem kia trứng gà lột ra, phân hai bên, hắn hướng chính mình miệng bên trong lấp một ngậm mơ hồ hôn nói, Bảo Nhi, ngươi yên tâm, ta chỉ định trở về tìm các ngươi hai mẹ con. Vũ Bảo Nhi tiếp nhận còn lại một nửa, chưa đi đến miệng, tâm liền ấm hồ hồ. Tại xã hội xưa, kỹ nữ là một loại hợp pháp kinh doanh, hào phóng kinh doanh, tự mang một phen rêu rao. Kỹ nữ hành bên trong có cái thuật ngữ gọi đi tản bộ chính là tại xuân, hạ, thu ba quý, nhất là đêm hè lương bạc thời điểm, từ kỹ viện người phụ trách dẫn trên đường nhàn chuyển, top 5 top 3, mệt mỏi say giao phiến, phấn hồng ngưng hương, theo rêu ra ngõ hẻm mãi cho đến trường thi tây nai, yêu dạo chơi tại trước công chúng chi gian, từ đó đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Các nam nhân xem nóng lên mắt, xem ngứa tâm, làm sao túi bên trong đại hạt bụi còn phải cung cấp người nhà nhai cốc, uống không dậy nổi lâu thuyền bên trên hoa cửu, liền chạy gái giang hồ. Gái giang hồ cũng gọi ám môn tử. Người tới chỗ này tục xưng chui chuồng chó bởi vì là phi pháp kinh doanh, thao này nghiệp giả không được giống chống khua chiêng chiêu khách, chỉ phải thác chạy hợp người cấp mang nước làm cái lôi kéo giới thiệu tác dụng. Mà phần lớn không chứa phân cho chạy hợp người một phần lợi gái giang hồ, chỉ phải chính mình ôm khách, hàng sắp xếp liệt ngồi trồn hồn ở cửa ngõ, bến tàu một bên, tạp thương khu. Người đến gác tay gặp vòng, túi đầu mảnh tương, tựa như chọn mua nhà tính. Một khi thỏa đàm, liền một chức một sau ăn ý rời đi. Vũ Bảo Nhi ở chỗ liền tại thuốc lá này hoa dã ngõ hẻm gần đây, xung quanh phần lớn là coi đây là nghiệp giả, có phần thành một fan quy mô. Mà dù sao vẫn là theo đuổi lợi ích thực tế nhà nghèo chiếm đa số, nhưng có lúc liền trai nghèo người cũng nếm thức ăn tươi đến rồi, nàng chỉ phải đi ra ngoài ôm khách. Khi đó Lương Thiên vẫn chưa tới 3 tuổi, giao giường đã khó đem này buộc buồn ngủ. Vũ Bảo Nhi nghĩ đến cái biện pháp tốt, liền đem Bảo Nhi đặt tại một ngụm không bạc bên trong, trên nệm sợi đông. Lương Thiên ở bên trong dán vách tường mà bỏ, hết ngồi đại giếng, tốt xấu không mất an toàn. Xuân đi thu đến, khổ thế ma nhân. Bên kia sông có khi lẻ tẻ mà vang lên pháo súng thanh, Vũ Bảo Nhi trông coi Lương Thiên, trừng trong mắt lặng lặng nghe. Đêm Vũ Bảo Nhi chính tiếp khách lúc, bên ngoài sốt ruột vang lên tiếng đập cửa. Gái giang hồ cửa bên trên tổng treo một ngọn đèn đỏ, lượng thì khách không, diệt thì khách doanh, tần nói lúc này không nên lại có người tới tìm hoa. Khách nhân quét hưng, nhúc ních khởi mập giỏi tựa như thân thể, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Vũ Bảo Nhi liền đi mở cửa, người bên ngoài toàn thân vết bẩn, rửa cửa ngã đi vào. Nàng nhận ra kia là Lâm Thiếu Kỳ, lập tức trong lòng chua chua. Lâm Thiếu Kỳ trên người bị thương, quần áo vết bẩn dầu nát, hắn nhìn thấy Vũ Bảo Nhi liền rơi xuống nước mắt, khóc đến như là hải tử. Hắn nói, ta tỷ chết bệnh a, ta là tới nhà đội về chịu tang. Vũ Bảo Nhi nói không ra lời, chỉ có thể ôm hắn xoa tóc. Lúc này Tiểu Nhị Nha từ phía sau dò ra đến, hiệu xìu như ấu mèo. Nàng nước nóng, cấp Lâm Thiếu Kỳ cắt trên người nát áo, nhìn thấy kia nguyên bản trần bóng lồng ngực bên trên thô sẹo tích lũy, không khỏi chảy nước mắt. Nàng nói, lần này trở về, liền không đi à? Lâm Thiếu Kỳ buông phóng đầu, nói, ta là làm tiến binh chạy về tới, liễm xong ta tỷ, liền phải chạy trở về, lưu tại nơi này sẽ liên lụy các ngươi. Đi nhiều chút nhật tử, khó mà nói, quân đội đánh thắng trận, còn phải tiếp tục hướng tây xuất phát. Hắn nói tiếp đi, ta vừa đi, Nhị Nha liền giao cho ngươi mà. Vũ Bảo Nhi gật gật đầu, ta bắt nàng đích thân khuê nữ đợi. Lâm Thiếu Kỳ túi đầu từ dưới đất đống kia nát trong nội y mở ra, tìm ra hai cái sắt lá đồ hộp phóng tới Vũ Bảo Nhi tay bên trong. Ta chỉ có cái này. Ngày hôm sau, ngày mới mông mông lượng, Lâm Thiếu Kỳ liền muốn đi. Lúc gần đi Vũ Bảo Nhi lại kín đáo đưa cho hắn một cái trứng gà chín, Lâm Thiếu Kỳ không muốn, Vũ Bảo Nhi nói, thu cất đi, ăn liền có niệm tưởng người liền còn có thể trở về. Lâm Thiếu Kỳ cắn răng, sắt người bỏ vào được rồi. Vũ Bảo Nhi ôm Lương Tiên nắm nhị nha, vẫn luôn tiện hắn đến đầu ngõ, chỉ chờ đến người triệt để đi không thấy, mới chậm rãi trở về. Lắc liền đi qua nửa năm, không nghe thấy liên quan tới bên ngoài tin tức. Lúc này nhị nha đã 6-7 tuổi, đã hiểu chuyện, có thể giúp nàng trông nom Bảo Nhi. Nàng vào cửa không lâu liền gọi Vũ Bảo Nhi nương, một tiếng, giòn giòn, nghe được Vũ Bảo Nhi trong lòng trong eo. Gió tây mưa lạnh, lại là một năm tàn thu. Ban đêm trời mưa đến tinh vi, dì rào hữu thanh, Vũ Bảo Nhi nửa ngủ nửa tỉnh, tại này tiếng mưa rơi bên trong nghe ra điểm dị thường đến, cả gan sở khởi cây gài cửa mở ra ngoại môn. Mưa bụi lạnh đến tà sáng, tràn ra ngôi sao hàn khí, nàng nhìn thấy một cái gầy gò nam nhân chính nằm chân tường co gắp, hạt mưa theo mao mái hiên nhà đổ xuống đến, thấm đến hắn xa canh trường sang bóng loáng. Vũ Bảo Nhi tiếp một ngày khách, đã mệt đến xương cốt như nhũn ra, liền nhẹ giọng nhẹ khí nói xong lời hữu ích từ chối. Nam nhân kia đứng tại chỗ do dự, một cái đen bóng đầu theo hắn trường sang hạ chui ra ngoài, là cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải. Nam nhân là người phương Bắc, áp một thuyền hoa quả khô tới Kim Lăng, qua văn nước cầu lúc thuyền lật ra, đầy khoang thuyền hàng ngâm nước, còn đáp thượng cái tiểu nhị. Nam nhân khuynh đãm tiền tài, mang theo nhi tử liền khách sạn đều trụ không dậy nổi, nhiều lần nghe ngóng, ngược lại phát hiện ở trong tối kỵ nữ nơi qua đêm nhất là kinh tế. Vũ Bảo Nhi đem nam nhân làm vào phòng, kia tiểu nam hải nhiều lần mặt bái, không lo được sợ người lạ liền rất nhanh ngủ. Nam nhân đổi quần áo khô, mới chú ý khởi Vũ Bảo Nhi, dưới đèn nhìn giai nhân, không khỏi nắm chủ khí. Năm này Vũ Bảo Nhi còn không đến 30 tuổi, mặt mày vẫn như cũ, mặc dù gầy gò rất nhiều, lại tăng thêm mấy phần rõ ràng yêu động lòng người. Thực sự không biện pháp khác sao? Hắn không khỏi cất tiếng đau buồn thở dài. Nam nhân tên là Tiêu Khắc, nhà thê chết sớm, một người mang theo nhi tử tại bên ngoài sông sáo. Tuy là người phương Bắc, hắn trên người lại có nhàn nhạt thư quyền khí, hai đạo mày kiếm dài nhỏ, dáng người thẳng tắp thon gầy. Hắn không có tiền vốn, duy thừa sát người một ít táng ngân, chỉ có thể bị thân đợi ở chỗ này. Vũ Bảo Nhi thấy hắn cử chỉ nhã nhặn, ăn nói hữu lễ, liền đáp ứng mỗi đêm lưu hắn dừng chân. Chỉ là vào ba ngày nàng vẫn muốn làm việc, một đại nam nhân đều là có chứng ngại. Tiêu Khắc tự biết, ba ngày liền dẫn nhi tử đi ra ngoài nhàn chuyện, lại về sau, lại thuận tiện mang lên nhị nha cùng Lương Thiên. Mười dặm tần hoài nghĩ cường thịnh, lục triều kim phấn lịch tăng thương. Khi đó dọc theo sông hai bên bờ, từ phu tử miếu vì thương thị trung tâm, bao quát cỏ trắng châu, chặt bảo cửa, trên đường cái rộn rộn ràng ràng đèn đuốc thôi sán, tam giáo cửu lưu, gọi mua gọi bán, huyên huyên nói nhau nhau mấy trăm năm. Tiêu Khắc tay trái nắm nhị nha, ngực bên trong ôm Lương Tiền, lại dùng góc áo dẫn chính mình tiểu nhi hộ tử, một lớn ba nhỏ đi tại phố xá sầm uất. Tiêu Khắc bộ pháp không nhanh không chậm, tự mang mấy phần tao nhã phong độ, dẫn tới không ít người chú ý xem. Kim Lăng nhân tính tỉ mỉ, cơm canh liền cũng theo người phẩm tính, bất luận dùng tài quý tiện, đều phải mang chút tinh xảo cùng dụng công. Vĩnh Hỏa Viên bánh nướng cùng làm kia, Kỳ Phương các vị dầu hỏa bánh cùng thập cẩm bánh bao nhân rau, xem vườn cá sông khói tơ bạc mặt cùng bao da mỏng sủi cảo. Tần Chuẩn tám tuyệt, Câu Tấn hai bên bờ bách tính bụng tham trùng, lại không phải người bình thường nhà như hưởng. Tiêu Khắc tự nhiên cũng là mua không nổi, giữa trưa liền dẫn hải tử ngừng chân tại bên bờ sông người chèo thuyền tiệm cơm. Bốn mao tiền một bát thịt bò canh, xem như mua cho cu li nhóm xì cơm, mật từng cái phấn ti óng ánh rõ ràng, lộ ra ánh sáng, thịt bò cắt khối, kinh lão thang hầm đến nhuyễn nát miên mềm dai, lại tá lấy hành mạt không phải hoàng, tỏi mạt cây ớt, lấy lăn dầu chợt suối, thiên hương nóng bỏng hòa với hơi nước nhào một mặt. Tiêu Khắc mua lấy một phần, chia hai bát, làm hổ tử cùng nhị nha buồn đầu biển dưới biển ăn, chính mình ôm lấy Vũ Bảo Nhi đối với sông bắt chân mà ngồi, đơn sơ lều đỉnh bị gió phồng đến vây rung động, hắn chịu một ngụm thuốc lá, nhìn xem mặt sông bên trên vạn lương ngàn buồm, giống như cổ đại Lâm Giang Tư Chiết văn sĩ. Tiêu Khắc tại Vũ Bảo Nhi nơi trụ một tháng, xài hết tiền, lúc gần đi, đối nàng biểu tâm tư. Vũ Bảo Nhi đỏ mặt, túi đầu bóp áo khoác giác. Nàng nói, ngươi đi rừng, ngươi đường đường chính chính, có thể tìm tốt lắm, không nên bị ta dơ bẩn thanh danh. Tiêu Khắc thở dài, nắm hổ tử lên thuyền. Lại nửa năm trôi qua, một ngày đến rồi chiếc quân dụng dịp dừng lại nơi cửa. Bên trong nhảy xuống hai cái binh sĩ, hủy đi ra một chương in đỏ chặt bỏ mình thư thông báo, đối với Vũ Bảo Nhi đọc dừng, lấy 5 khối đồng bạc nhét vào nàng tay bên trong, tiếp tục mặt không thay đổi lên xe, tiến đến nhà dưới. Vũ Bảo Nhi nắm bắt kia chương chữ màu đen đỏ chặt thư, thân thể run, nước mắt lã chã rơi xuống, cuối cùng là không khóc ra thành tiếng. Đông đi xuân tới, lại là một mùa. Nay ngày nhị nha hưng phấn chạy vào phòng, túm Vũ Bảo Nhi hướng ra ngoài đi, Vũ Bảo Nhi bị nàng dẫn, thấy được đứng ngoài cửa hai cha con. Tiêu Khắc bị dám đen chút, nguyên bản nhã nhặn khuôn mặt lộ ra chút núi táo sắc, hổ tử cái đầu lẹn đến hắn ở giữa, lưu lưu tròn mắt đen nhân, nhiều lần thượng lom ra một đôi lún đồng tiền. Lúc này tới nhưng đợi bao lâu a? Vũ Bảo Nhi tại bếp lò bên cạnh đội vàng cấp hai người đó tiếp. Tiêu Khắc bưng thẳng ngồi hạ, đốt điếu thuốc, nói, ta không muốn đi nhà. Hắn nói, ta lúc này kiếm ít tiền, vốn gì có thể kiếm càng nhiều, thế nhưng là trong lòng vẫn luôn mang theo các ngươi nữa mà, hổ tử cũng nói muốn tiểu tỷ tỷ, ta liền dẫn hắn đến rồi từng cái ta lúc này, liền không đi a. Vũ Bảo Nhi ngừng tay, đưa lưng về phía hắn không nói lời nào. Tiêu Khắc luống cuống, đi qua đưa nàng xoay qua thân, thấy Vũ Bảo Nhi đỏ cả vành mắt, đông nhiên oa một tiếng khóc lên. Hai đứa bé đều dọa kinh ngạc, Tiểu Lương Thiên cũng đỡ tưởng nhuyễn hồ hồ giấu san mà đến, trừng mắt hiếu kỳ nhìn qua phòng bên trong bốn người. Chiếu Tiêu Khắc ý tứ, là phải giống như mô tượng dạng làm một trận hôn sự, Vũ Bảo Nhi không đồng ý, phí tiền không nói, nàng chịu không được tả hữu hàng xóm láng giềng miệng lưỡi. Vậy liền ống thao nhẹ làm, giấy đỏ, bộ đồ mới, thơm quả thức ăn đều là muốn đưa. Vũ Bảo Nhi đánh phía trước một đêm liền giật mình ngủ không được, trợn tròn mắt, suy nghĩ miên man. Trời đã sáng, ăn cơm, Tiêu Khắc quả nhiên gọi nàng cùng ra ngoài. Vũ Bảo Nhi biểu hiện ra vô cùng kháng cự, bởi vì trước đó nàng đi ra ngoài chỉ vì một việc. Cú nát cửa lớn lúc này như là quần áo đồng dạng bảo vệ nàng, nàng không biết rời khỏi đây sau nên bày ra dạng gì động tác, con mắt hướng chỗ nào xem, người khác lại thế nào nhìn nàng. Tiêu Khắc vỗ nàng bả vai, không có việc gì, có ta đây, còn có bọn nhỏ. Vũ Bảo Nhi liền giống như lâu không thấy ánh nắng thú nhỏ, bó tay bó chân theo sát Tiêu Khắc ra cửa. Hai người mang ba cái hài tử, đi đường cũng liên tiếp, tại trên đường cái chính là có chút quy mô đoàn. Mọi người nghiêng đầu nhìn, ánh mắt bên trong liền sinh ra chút sát thái, tầng lưỡi cũng hoạt bát lên tới. Tiêu Khắc vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm, hắn rảnh tay ôm Vũ Bảo Nhi, ôn nhu nói xong, đừng sợ, có gì phải sợ. Vũ Bảo Nhi cảm nhận được cái tay kia lực lượng, eo liền cứng lên. Nàng dần dần đem ngực thở hổn hển vân, mặt cũng dơ lên, đầu mùa xuân không khí bên trong mang đã lâu ánh nắng hương vị, cùng trên đường cái các loại phức tạp hương khí mùi thối xen lẫn tại một khối, hỗn hợp ra chợ búa khói lửa. Vũ Bảo Nhi rốt cuộc cảm thấy chính mình là liền giống như người bình thường tại dạ phố, nàng lại nghĩ tới chính mình là tân nương tử, làm so với người bình thường hạnh phúc hơn một ít, bất chi bất giác liền đem eo ưỡn đến căng thẳng. Bọn họ đồng loạt đi tiệm vải, cắt vài thước đỏ tươi đại bố, mặt khác nguyên liệu cũng muốn chút, hảo giữ lại cấp hải tử làm bộ đồ mới. Lại đi mua một cân bánh kẹo, đỏ đỏ xanh xanh, dùng giấy kiếng bao lấy, thơm quả, tắt bánh suốt, cũng cắt mua một bao, cố ý làm trưởng quỹ cuốn dây đỏ. Lại đi hàng thịt cắt hai cân thịt heo, dây phiêu như là dương chi ngọc mập nhuận bóng loáng. Đi ngang qua sen hồ bánh ngọt đoàn cửa hàng lúc, Tiêu Khắc lại ngừng chân, mắt cũng không nháy xương tám lạng hoa quế giáp tâm tiểu nguyên tiêu cùng ngũ sắc tiểu bánh ngọt. Nhà năm thanh đi tại trên đường trở về, chung quanh người rảnh rỗi nhóm đã chó hoang tựa như người lừa vị. Khi gần khi xa theo, nói xong, thằng đến vào cửa, những cái đó người còn đứng ở cửa ra vào không đi, kỳ kỳ cha cha đạp mắt nhìn. Tiêu Khắc thấy bọn họ chỉ vào cửa bên trên kia ngọn đèn đỏ, cười hì hì nói xong kêu, liền đưa tay bắt đem bánh kẹo, ném đá tử hướng bọn họ dùng đi. Thừa dịp bọn họ giành ăn công phu gỡ xuống chiều kia khách đèn lồng, đóng cửa lại đến, tại lòng bàn chân đạp cái yếm đẹp. Vũ Bảo Nhi vào cửa liền chạy tới bếp trên bội vàng, bọn nhỏ tại phòng bên trong cướp ăn. Tiêu Khắc gọi ra Hổ Tử, đưa cho hắn một cái nửa vặn dài pháo kép, hỏi, dám điểm sao? Hổ Tử 7 tuổi có thừa, gật gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất, lại tiếp nhận phụ thân đầu mẩu thuốc lá, ác thực sói sử đốt ngoài nổ. Siêu một đạo réo vang, pháo đốt đằng nhiên nhập không, vượt qua tầng tầng gạch xanh ông nói, hoảng sợ bay bảy bộ câu, tại đầu mùa xuân bầu trời màu xám rung ra một tiếng cùn cùn chìm vang. Hôn sau 3 tháng, Tiêu Khắc có chút không chịu ngồi yên. Vũ Bảo Nhi nhìn ra hắn tâm tư, liền quyết nhủ, hài tử hắn cha, đi ra ngoài sông sáo đi, đại nam nhân tổng ở lại không phải chuyện. Tiêu Khắc nói, ta không yên lòng các ngươi nương mấy cái. Không có việc gì, ngươi trở về sớm một chút, hài tử có ta trông coi. Tiêu Khắc liền bóp tắt tàn thuốc, sớm ngủ. Vũ Bảo Nhi mang theo hài tử, đến bên tàu thiên hắn, sông Tần Hoài nước xanh chọc chọc, ủ tàu bên trong tiếng sáo dài ràng rạc bình ổn, Tiêu Khắc đứng ở đầu thuyền rất lâu mà vây tay. Hắn đi lần này, chính là 2 năm chưa có trở về. Mưa gió tuôn ra chơi, loạn thế lục bình. Vũ Bảo Nhi trong lòng mang theo, nhớ tới, làm sao trước mắt sống sót không kế, chỉ có thể treo đèn lồng, trọng thao cửu nghiệp. Trung quanh từng ăn xong kẹo mừng nam nhân, không xấu hảo ý đến đây chiếu cô suy nghĩ, chuyện lúc sau không quên nhục nhã, rát tóc tiếng mắng biểu tử. Cũng có ăn cơm trắng du côn vô lại, lẽ thẳng khí hùng mà cự không thanh toán, hiệp lấy cử chân. Loại này khách làng chơi tại lúc ấy không phải số ít, gặp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chi chịu chi. Mỗi khi mẫu thân chặt lục thời điểm, Hổ Tử liền dẫn nhị nha cùng Lương Tiên ngồi tại tần chuẩn bờ sông bên trên, thiên thương nước mang, tầng tầng sông lãng chậm rãi đẩy triển, dáng chiều nắng chiều mặt nước, quần quần lưu kim. Mỗi khi trông thấy có nơi xa có lóe lên xăng đèn thuyền hàng, ba cái hải tử liền lên tiếng kêu to, cha, cha. Từng tiếng thanh âm non nớt quanh quẩn tại bất tỉnh ái sông trong sương mù. Vũ Bảo Nhi 31 tuổi năm này, bị rồi một trận bệnh nặng, đầu nóng hổi. Khi đó đại kỹ viện liên tiếp xảy ra chuyện, tử động cũng loạn thành một tổ, quan, phiệt, phỉ đều chiếm một phương, có tiền nhàn rỗi mà sợ gây sự tiểu dân, liền nhao nhao đi tìm gái giang hồ. Nay ngày nàng như thường lệ tiếp khách, chỉ vào hôn mê bên trong chịu một trận làm đủ, khởi hết hy vọng. Nàng lấy ra cây kéo, choáng đầu hoa mắt bên trong nhìn thấy Tiêu Khắc bộ dáng lơ lửng ở giữa không trung, đối nàng cười. May mà lúc này nhị nha vào phòng, khóc hô hào đưa nàng cản trở. Vũ Bảo Nhi cắn răng, vì ba cái hải tử, chính là tới đỉnh, chuyển đường liền tiếp theo nhu sinh. Lúc ấy gái giang hồ đều là theo lần thu phí, tích lượng duy no bụng, một lần 3 mao, cùng 6 khối đậu phụ thối làm, một cân đông giá cả cung cấp. Vũ Bảo Nhi liền tại kia khuấy động hắc ám niên đại tự mình nuôi sống ba người hải tử. Thói lời nóng lạnh. Nàng chết năm đó còn chưa đầy 30 năm tuổi, tại kỵ nữ hành thấm thân quá lâu nữ nhân, bên ngoài tổn hại bên trong thua thiệt, chưa có trường thọ. Nàng trước khi chết cũng không có thể đợi được Tiêu Khắc. Về sau, nhị nha gả cho người, đi xa phương nam, Lương Thiên bởi vì tham dự du hành mà vào giám, chưa chuẩn hắn ra ngục tăng thân, Hổ Tử chỉ phải cá nhân đem Vũ Bảo Nhi thi thể quấn, táng tại tần chuẩn bờ sông. Làm xã hội xưa chết theo phẩm, Vũ Bảo Nhi tại loạn thế trầm luân mấy chục năm thân thể, cuối cùng biến thành tần chuẩn bờ sông một thấm máu ốc dưỡng. Xương khói mênh mông, huyết dương một chiếu, Hổ Tử chôn dưỡng mẫu, đối chọc lãng quần quần mặt sông khóc thét không thôi. Về sau, Hổ Tử liền tự mình bước lên chính mình nhân sinh chi đồ, hắn theo Vũ Bảo Nhi miệng bên trong biết phụ thân là người Sơn Đông, liền đến lô địa tương tìm, sau chuyển Hà Nam, Sơn Tây, Hà Bắc đều không thu hoạch. Loạn thế phiêu linh, thân bất do kỷ, mấy chục năm công phu chói mắt mà qua, tiêu khắc cái tên này sớm sẽ theo thời gian trôi qua, chôn vùi vào năm tháng phủ sĩ bên trong. Hổ tử liền lưu tại Sơn Đông. Đưa quân hành, niệm quân về, giang hồ đường xa bao lâu trở về. Mấy chục năm phòng ở cũng bị san bằng, chụp lên cùng nhau chỉnh chỉnh xanh hoa cây, lại khó thấy lúc trước bộ dáng. Có người hỏi tới hổ tử hướng đi, có người nói hắn trở về quê nhà, ở tại Nam Kinh, cũng có người nói hắn tại xe lửa bên trên phát chảy máu não, nửa đường liền đi thế, tin tức hư hư thật thật, không thể nào điều tra khảo cứu. Nếu hổ tử thật qua đời, kia trên đời liền lại không người biết, năm đó sông Tần Hoài bên cạnh kia nữ nhân là như thế nào mặt mày bộ dáng. Thẳng đến mấy năm trước, ta mới biết được, người ra ra năm đó đi Quảng Đông, tại Vũ Bảo Nhi hạ táng hai cái canh giờ sau, đem nàng đới ra tới. Từ đây, chết rồi sống lại Vũ Bảo Nhi vẫn luôn ngủ say tại Thái Hành núi, lại chưa mở mắt. Loại này đạo pháp cực kỳ chân quý, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ta hỏi lão gia tử, muốn này nữ nhân để làm gì? Lão đầu nói, ngươi sở học hồn thương quyết, nhất định phải phối này Vũ Bảo Nhi mới có thể phát huy tối đa khả năng. Nói xong, Tô Dã chỉ cảm thấy cái mũi có chút khó chịu. Có câu nói như vậy nói, người nhưng sinh như kiến mà đẹp như thần, một câu rất có cảm xúc, trần thế huyết khí, tại ánh nắng chiếu không tới chỗ hắc ám, có thật nhiều đê tiện mà vĩ đại tiểu nhân vật, đã từng không muốn người biết tồn tại qua. Bọn họ hèn mọn như lục bình sâu kiến, lặng yên không một tiếng động đi ngang qua cái này thế giới, như là ở trong trời đêm xẹt qua một đạo ngắn ngủi ánh sáng. Tam thúc, ngươi phía trước nói, Vũ Bảo Nhi âm nguyên cùng ta tu luyện hồn thương quyết hỗ trợ lẫn nhau, có thể tăng tốc luyện hóa tốc độ. Nhưng ta hiện tại cũng không hiểu, này Vũ Bảo Nhi cùng âm nguyên đến cùng có quan hệ gì a? Tam thúc một bàn tay hô đi qua, ngươi muốn loa, kia hạng lệ chỉ bị đại cuồng phong một người làm khóc qua, liền một cái âm nguyên, nhưng Vũ Bảo Nhi không dạng a. Nàng mỗi ngày khóc, hàng đêm khóc, cắn răng khóc, ngồi xổm ở chăn bên trong khóc, các loại tư thế, nước mắt ào ào lưu. Kia âm nguyên thế nhưng là một cái sọt một cái xoa. Bản chương xong, chương 37. Đường cao tốc không thể đỗ xe, chương 37, đường cao tốc không thể đỗ xe, cầu đề cử, thúc, ngươi là nghiêm túc sao? Đúng vậy kia. Này Vũ Bảo Nhi đến cùng là vẫn luôn còn sống, vẫn phải chết lại sống lại, vẫn là cường thi hoa. Thi hoa đầu từng ngày đều muốn cái gì đâu. Phía trước không phải đã nói rồi sao, Vũ Bảo Nhi bị ngươi ra ra cứu sống, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng không chết, vẫn luôn dàn xếp tại Thái Hành núi, có người chiếu cố, cùng người thực vật không kém bao nhiêu đâu. Kia nàng như thế nào tỉnh lại? Nhìn thấy nàng tay bên trong cầm hai cái nhẫn không, ngươi mang một cái, nàng mang một cái, liền tỉnh lại. Thuận môn mang một câu, này bí thuật là tại người chết nhịp tim dừng lại sau mấy phút trong đầu kết ấn hoàn thành, nghiêm ngặt ý nghĩa thượng nói, Vũ Bảo Nhi đang ngủ say trong lúc là không có ký ức. Này thân thể tại không có giải phong phía trước ở vào đông lạnh linh trạng thái, sẽ không xẻ ra giải, ký ức cũng dừng lại tại cái kia hắc ám khuấy động nhân đại. Âm nguyên quả thật làm cho ta động lòng, chỉ bất quá, Tô Dã một mặt khó xử nhìn Vũ Bảo Nhi. Nàng chuyện xưa chua xót làm cho người ta, nàng kiên cường kích thích tâm linh, nhưng Tô Dã bất luận như thế nào cũng không thuyết phục được chính mình cùng với Vũ Bảo Nhi hoa. Nội tâm đồng tình cùng cảm tình là hai chuyện khác nhau. Tam thúc thấy Tô Dã sắc mặt cùng ăn phân đồng dạng khó coi, háng giọng một cái, "Thí Hoa, lão gia tử lại không để ngươi cùng Vũ Bảo Nhi thành thân, treo mặt làm cầu. Nàng sinh ra âm nguyên nhưng cùng ngươi hồn thương quyết bổ sung, cũng không có tất yếu sinh hoạt hoa." Tô Dã nghe xong, "Đúng a, ta tại suy nghĩ cái gì đâu? Vũ Bảo Nhi chỉ cần lưu tại trong nhà này liền thành, không cần phải bên trong cái gì, ngươi nói có phải không?" Tam thúc cười cười, "Nói tiếp đi, chỉ bất quá này âm nguyên giả thiết ngươi cũng rõ ràng, chính là động tình chi vật, nếu để nàng một người trụ phòng bên trong, tiếp sau đều cho ngươi nhảy không gian nửa cái âm nguyên tới. Động tình. Tô Dã thì thảo nhấm nuốt. Phốc phốc. Một bên lão sạn nhịn không được, cười ra tiếng, sở Tô Dã đầu vừa muốn tiếp miệng, Tam thúc đột nhiên đánh gãy, chỉ vào lão sạn lớn tiếng hỏi, "Lão sạn, ngươi liếm cái gì miệng?" "A." Lão sạn sửng sốt một chút, thu tay lại, "Ta không liếm miệng a." Tô Dã ngẩng đầu, vừa lúc cùng Tam thúc đến rồi cái đối mặt, cơ hội tại điện quang hỏa thạch bên trong, nhìn thấy Tam thúc lông mày nhẹ nhàng chọn cái một chút, tiếp tục cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Đợi cùng nhau cũng có chút nhật tử, loại trình độ này tiểu ăn ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Dã ngầm hiểu, quay đầu nhìn lão sạn, vẻ mặt thành thật nói, "Sạn thúc, ngươi sao có thể tham nàng thân thể đâu?" Cái gì a, ta liền tham người thân thể rồi?" Lão sạn mặt nhăn thành một đoàn. "Ai, được rồi, không nói, loại này sự tình theo đạo lý được ngươi tình ta nguyện, nhưng bây giờ người ngủ, ta cũng không tử tế một lần." "Lão sạn, đã ngươi liếm miệng, trong lòng tính toán liền không đạt được. Như vậy, ta liền thay lão gia tử làm trở về chủ, đem Vũ Bảo Nhi giao cho ngươi, từ nay về sau, nàng chính là ngươi người, ngươi đến cưới nàng làm vợ, đối xử tốt. Xen vào tiểu gia tu luyện cấp bách, ba ngày sau các ngươi liền cử hành hôn lễ. Công bằng lý do, chúng ta ba giơ tay biểu quyết một chút, ân. Hai so để ép ngược lại tính ưu thế, vậy được, chuyện này cứ như vậy đánh nhịp, ngày mai đem nàng tỉnh lại, trước làm quen một chút." Nói xong nhìn Tô Dã, "Cùng ta ra tới, có chuyện nói với ngươi." Ai Tô Dã nhẹ gật đầu, biểu tình nghiêm túc cùng Tam thúc đi ra biệt tử. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành, an ý độ lệnh người giận sôi. Lão sạn sững sờ đứng tại quan tài bên cạnh, nửa ngày, dậm chân một cái, "Hai người các ngươi này thuyền hỏng, mở ổ nhà." "Phúc, ha 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 ha." Đăng Nhi cười đau bụng, ngồi tại quan tài mái hiên nhà khẩu, bắt chéo hai chân, "Sạn ra, cảm tình ta lần này ngạn dám đi chân, là cho ngươi tìm cái tức phụ à. Nhân tình này đến còn cái rắm." Lão sạn trướng đến đỏ mặt tiến hai, càng nghĩ càng không đúng sức lực, "Không thành, ta đến tìm hắn hai luận." Đi ra biệt tử, Tô Dã nhìn đã lâu cảnh đường phố, duỗi lưng một cái, mang theo ấy này nói, "Thúc, như vậy đem sạn thúc hố, không tử tế à?" Tam thúc dừng một chút, nhấc chân chính là một chân, Tô Dã trước tiên có chuẩn bị, cái mông lắp một cái né tránh. Nói lao tử không tử tế. Hành, chuyện này chính ngươi chọn, đừng tìm lao tử. Ai ai ai, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi ý gì, ngươi muốn cưới Vũ Bảo Nhi a? Tóm lại, đừng có lại cấp lao tử nói nhảm, Vũ Bảo Nhi xứng với Lao Sạn, Lao Sạn cũng là người đã kết hôn, hai người đều có kinh nghiệm. Tô Dã chép miệng, vậy được, nghe thúc. Ai? Tam thúc thở dài, nếu không phải gái giang hồ, này Vũ Bảo Nhi lão tử đều tâm động, đáng tiếc qua, tiện nghi Lao Sạn. Tô Dã liên tục gật đầu. Hai người dọc theo nhà mình đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo, đường nhìn này đường phố không tại trung tâm thành phố, nhưng sinh ý lại dị thường nóng nảy, to to nhỏ nhỏ tiệm bên trong đầy ắp người, nhất là trà sữa cửa hàng cùng tiệm lầu, liền cái đặt chân châu ngồi đều không có. Xuyên đô diện tích không lớn, lại chừng 3000 vạn nhân khẩu, mùa hạ khí hậu nóng bức, chu kỳ dài, các nữ hài mặc đều rất mát mẻ, ánh mắt chiếu tới, trắng bóng một mảnh, rất là tâm động. Tam thúc đi món cay tứ xuyên quán muốn phần cọ hoa tỏi non thịt hai lần chín, làm kích lạc tử kê, tiếp tục ra bình bia ướp lạnh mỹ tư tư ngồi tại cửa ra vào thưởng thức phong cảnh. Tô Dã cảm thấy Tam thúc ánh mắt quá mức hèn mọn, thừa dịp cơm còn chưa tốt, rời cái tiểu băng ghế đi vào tảng cây phía dưới, chuẩn bị tận dụng mọi thứ tu luyện một phen. Trước mắt, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có làm bánh trưng. Tô Dã biết, bí mật càng lớn, càng không thể tưởng tượng, này tinh luyện năng lượng thì càng nhiều. Loại này thao tác có điểm giống đánh bạc. Đụng vào trước đó, hắn cũng không biết người khác bí mật là cái gì, mang đến năng lượng là nhiều hay ít. Tòa thứ nhất kiếm xương sở hòa tan khí lưu là có hạn, cho nên Tô Dã suy nghĩ, đừng hưng phấn quá mức loạn tung lưới, muốn trình độ lớn nhất thu hoạch năng lượng, trước theo người vào tay. Hắn phóng xuất ra một tia khí lưu, quan sát bốn phía chuẩn bị tới tay, lại đột nhiên phát hiện, khoảng cách chính mình 10 mét có hơn đường cái đối diện, một cái rác rưởi thùng bên cạnh, đứng một cái tiểu bản bản. Chính ngơ ngác nhìn hắn, Tô Dã toàn thân một cái giật mình, ngẫm lại, đây là chính mình đường đường chính chính lần đầu thấy loại đồ chơi này. Quỷ, hồn, vẫn là gọi bản bản đi. Tô Dã quan sát kỹ tiểu bản bản, ưa ga 4-5 tuổi, ngây ngốc, thoạt nhìn rất nhẹ, rất nhạt. Hắn cái đầu còn không có thùng rất cao, cứ như vậy ngơ ngác đứng, tựa hồ đối với Tô Dã rất có hứng thú. Hai người cách đường cái nhìn nhau mấy giây sau, tiểu bản bản ánh mắt đột nhiên bắt đầu sợ hãi, đầy mắt cầu xin nhìn Tô Dã, tiếp tục duỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, chỉ phía sau. Tô Dã đứng lên, nheo mắt lại, phát hiện rải cây xanh bên trong lại còn cất giấu một cái cấp đen như mực đồ vật. Nó chậm rãi duỗi rải, ló đầu ra. Lại là cá nhân. Chỉ bất quá này đồ vật nhan sắc biến thành màu đen, tản ra một cỗ tà khí, cho dù cách thật xa, Tô Dã cũng có thể cảm nhận được nồng đậm chán ghét cảm giác. Tiểu bản bản dọa đến co cẳng liền hướng Tô Dã chạy tới. Trên đường xe top 5 top 3, xuyên qua hắn thân thể, không có chút nào ba động. Tiểu bản bản chạy đến khoảng cách Tô Dã còn có 2 mét khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng. Tô Dã ngồi dưới tàng cây, tiểu bản bản hiện tại bên đường, giữa hai người cách một cái rải cây xanh. Này rải cây xanh như cái bình chướng vô hình, làm tiểu bản bản không dám tới gần. Phía sau quỷ đồ vật cũng bỏ ra ngoài, không sai, hắn là dùng bò. Nhưng bò rất nhanh. Ngũ quan phân liệt, miệng mở rộng, bò qua địa phương giống như ốc sên bình thường, lưu lại một chuỗi màu đen đơn ký. Tiểu bản bản dọa đến vội vàng theo rải cây xanh xê dịch. Quỷ đồ vật cũng bỏ tới rải cây xanh bên cạnh, chuẩn bị mở ra cánh tay, quay đầu liếc nhìn rải cây xanh. Nháy mắt bên trong kiêng kỵ rút lui về phía sau 2 bước. Ta. Lao Sạn không biết lúc nào đi đến Tô Dã phía sau, một mặt u buồn. Tô Dã run lập cập, thở dốc một hơi, chỉ vào trên đất quỷ đồ vật, Sạn. Sạn thúc, cái đồ chơi này. Lao Sạn liếc nhìn, nhàn nhạt nói, ta phải xử lý a. Ừm. Tô Dã nhìn run lẩy bẩy tiểu bản bản gật đầu. Lao Sạn không nói chuyện, hô hấp gian, một cái bước xa vượt qua dải cây xanh, nhấc chân hướng về phía quỷ đồ vật đầu chính là một chân, tiếp tục một tay nắm lên thân thể hướng cây bên trên hất lên, từ bên hông lấy ra một con dao găm thứ một tiếng cắm vào. Thân đao và một, dứt khoát lưu loát. Thân thủ tốt. Tô Dã tán thán nói. Lao Sạn thân thủ cùng Tam Túc đồng dạng, ổn chuẩn hung ác, một bộ động tác nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Tô Dã nhìn thấy bị đính tại cây bên trên quỷ đồ vật lộn 2 lần về sau, âm ầm bước lên thành một tia khói đen, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta, xong việc. Lao Sạn rút về đao, như cũng một mặt hậm hực, tựa hồ vừa rồi hành vi tựa như hắt hơi một cái đồng dạng xem thường. Tô Dã chỉ vào cây bên trên khe, ách. Sạn thúc, này đồ vật cứ như vậy không có chuyện gì a? Có thể có chuyện gì, liền ăn này phần cơm. Chỉ bất quá mấy thứ bẩn thỉu quá nhiều, bình thường chúng ta là sẽ không đi quản, nhưng ta ngươi mở miệng liền không đồng dạng. Tô Dã nhẹ gật đầu, vừa muốn tiếp tục hỏi, đầu bị mánh đập mạnh cái hẳn rẻ, gõ. Ai u? Tam thúc bưng địa, giữ dằn nhìn tiểu bản bản, cút. Tiểu bản bản nhìn thấy Tam thúc, doa đến nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia so với vừa nãy chạy trốn còn nhanh hơn. Tô Dã u ván che lại đầu, đánh ta làm cầu. Thí hoa. Không đánh không nhớ lâu. Tam thúc uống một ngụm, chỉ vào gặp thoáng qua một cái mỹ nữ, ngươi phá kiếp phía trước lao tử cũng đã nói, về sau ngươi sẽ thấy chưa từng thấy, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Ngươi phải đem bọn họ xem như cùng chúng ta cùng tồn tại một cái thế giới giống loài. Bọn họ có chế độ của bọn hắn, quy củ, thậm chí bang phái gia tộc, không phải ngươi một người có thể giải quyết. Kia tiểu bản bản ngươi quen thuộc a? Vạn nhất là cổ hồn điện nhanh đuốt làm sao bây giờ? Là hồ ly tinh phái tới làm sao bây giờ? Ngươi ngay cả chính mình đệ nhân, Tây Côn Luân để nhi đều không thăm dò liền mù mấy cái quản sự. Xem muội tử kia, trên người thêm 2 chân, hết thảy nằm sấp 4 cái hài nhi, phá thai đoạn, chính hút nàng dương khí đâu rồi, ngươi quản được a? Đừng cái gì phá sự đều hướng chính mình trên người ôm, ta Tô Dã còn luôn không đến ám toán tạo địa phủ làm công tình trạng, quay lại đây ăn cơm. Nói xong lại được một hớp, sắc mặt hồng nhuận trở về. Lao Sạn vô vỗ Tô Dã bả bay, đừng để ở trong lòng, Tam gia đều vì ngươi tốt. Ta biết. Tô Gia Tôn éo phía dưới, chính là có chuyện không thể hảo hảo nói, động một chút là vào tay. Ha ha, Tam gia liền này tính tình. Lao Sạn trấn an một câu, túi đầu xuống, xoa xoa đôi bàn tay, "Ách, ta à, Vũ Bảo Nhi chuyện này ta mới vừa suy nghĩ một chút, ngài cùng Tam gia trận kia trình diễn quá nhanh, ta cũng không kịp chen vào nói liền đại kết cục, ngài xem có phải hay không?" "Sao, chụp phim Hàn Hoa?" Sạn thúc, Vũ Bảo Nhi chuyện này đã đánh nhịp, vậy cứ như vậy đi. Tô Dã nói xong cũng lưu. Lao Sạn đứng cô đơn ở tàng cây phía dưới, bờ môi run rẩy. "Đăng Nhi, tới dùng cơm." "Đúng vậy Tam gia. Mấy ngày nay ngươi Sạn gia cấp tiểu Dã làm cửa hàng, ta xem cũng không xê xích gì nhiều, về sau ngươi liền theo tiểu Dã, nhiều thao điểm tâm, nhà bên trong chuyện khác liền không quan tâm." "U." Đăng Nhi để đũa xuống, hai tay ôm quyền, "Nghe qua ta đại danh, hôm nay tính nhìn thấy sống được, ha ha. Vừa rồi viện tử bên trong nói chuyện, không chào hỏi, ta chớ tức qua." "Không có, Đăng Nhi ca." Tô Dã cấp Đăng Nhi rót chén Coca-Cola, ba người đụng phải một ly. "Ta chọn chúng cái nào cửa hàng rồi?" Đăng Nhi lấp khẩu thịt, nói hàm hồ không rõ. "Nhất đầu bên trên cái kia, ta nhìn nó trống không, lãng phí. Kia cửa hàng Đại Hoa, ta chịu nổi a." "Hắc hắc, có thể kiếm được tiền là được." Tam thúc quyết miệng, "Ta ăn no rồi, hai người tiếp tục." "Đăng Nhi, cơm nước xong xuôi mang Thí Hoa đi vật liệu xây dựng thị trường xem dụng cụ gia đình, đánh điều." "Đúng vậy Tam gia." Đăng Nhi đứng dậy đưa Tam gia đến chỗ ngoặt, hai người dì thai vài câu, vẻ mặt tươi cười chạy về đến, "Ta, ngài ăn, không đủ ta lại điểm." "Đủ rồi đủ." Ăn cơm xong, Tô Dã tại bên đường thu thập lam bánh trưng, 4 giờ thời kỳ dưỡng bệnh cũng không thể lãng phí, hơn nữa, hiệu quả phi thường lạc quan. Hắn nhìn một đám đi ngang qua người đi đường, cười không nói. Nghĩ không ra nhã nhặn gã đeo kính là cái tên phóng hỏa, nghĩ không ra có người đem kim tử giấu ở công viên pho tượng bên trong. Nghĩ không ra xe bus lái xe mỗi ngày trộm dầu một năm có thể mua một bộ phòng. Nghĩ không ra bạo ngã cổ phiếu cuối tuần liền bị kéo đến điểm cao. Thể nội khí lưu triệt để tiêu hao hầu như không còn, Tô Dã hít vào một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đang nghĩ, chính mình muốn hay không biết phong thư nạp danh, nói cho công an cục tên phóng hỏa hung thủ là ai. Hoặc là, tại cái nào đó trời tối người yên buổi tối, đi đem kim tử trộm ra. Hoặc là, lặng lẽ đăng ký một cái chứng khoán tài khoản, cùng thao bản thủ nhặt khẩu thịt ăn. Có ý tứ, chính là càng ngày càng có ý tứ. Chính đương Tô Dã suy nghĩ lúc, bên hai một tiếng bén nhọn, sáng lên màu vàng đại hoàng long xe thể thao dừng ở người phía trước. "Ta lên xe." Lần đầu tiên ngồi xe thể thao, ầm ầm cái loại này, Tô Dã có chút không thích đứng, luôn cảm thấy hoa mấy trăm vạn mua cái đồ chơi này, xa xỉ. Đăng Nhi khẽ hát, đội thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, thoạt nhìn xoáy khí không ít. Tô Dã nhìn thấy trước ngực hắn mang theo lóe lên một cái quang mang làm bánh trưng. Lần trước nhìn thấy loại này bánh trưng vẫn là tại tượng binh mã trên người. Cái kia được rồi thuốc trường sinh bất lão, theo tần thủy hoàng lăng mộ vụng trộm chạy ra ngoài người. Chẳng lẽ lại Đăng Nhi ca trên người bí mật cũng kinh động như gặp thiên nhân? Tô Dã nhìn nhập thần, chỉ tiếc vừa rồi vẫn luôn tại dùng ý niệm tinh luyện, này sẽ có chút mỏi mệt, tăng thêm khí lưu tiêu hao hầu như không còn, cũng hết lam, muốn biết làm bánh trưng chỉ có thể dùng tay đụng vào. Lúc lái xe vẫn là tốt nhất đừng đụng đi, trước nhịn một chút. Thế nhưng là này bánh trưng với ta mà nói lực hấp dẫn quá lớn, có chút khống chế không nổi a. Ta thật muốn biết, nếu không. Đăng Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Dã nhìn chằm chằm vào chính mình bộ ngực, một cái giật mình, ta dựa vào. Ta, ngươi đang làm gì? Không, chính là ân, xe này không tồi. Tô Dã rời ánh mắt, háng giọng một cái, quyết định chờ khí lưu khôi phục động thủ. Ha ha. Đăng Nhi đánh xuống đầu, biết ta mua xe này, coi trọng nó cái gì rồi sao? Cái gì? Âm thanh. Ừm. Xuyệt. Đăng Nhi đè xuống bên trong khống đài một cái nút màu đỏ, khi An Chi tử phái cụt thành danh khúc vang lên. Kia phèo xí thai, kia phở lão, không nên quá tao, được được được. Được rồi được rồi. Tô Dã cơ hồ dùng giống, lại phát hiện Đăng Nhi không biết lúc nào đeo cái kính dâm, đã tiến vào trạng thái, dánh. Đăng Nhi ca ngươi đừng lắc đầu a. Đây là đường cao tốc. Âm nhạc lấn át gầm rú, Tô Dã gấp đến độ lập tức nhân xuống nút bấm, an tĩnh. Đăng Nhi vẫn chưa thỏa mãn hát một hồi, lấy một cái mạc đầu sát động tác phần cuối, lãnh khốc vô cùng. Thế nào ta? Không tồi. Tô Dã rút xuống khóe miệng. Ê. Đăng Nhi rút điếu thuốc, đưa tới. Tô Dã nghiện thuốc không tính lớn, hắn nhìn xuống thuốc lá, màu xanh là điếu thuốc, mặt trên còn họa một cái khô lâu. Thuốc lá này thật đặc biệt ta. Kia nhất định phải, trên thị trường thấy không ra. Tô Dã hít một hơi, hương vị. Không có gì hương vị. Ta, ở nơi này còn quen thuộc a. Ừm. Tô Dã gật đầu. Không nghĩ tới chính mình còn có như vậy nhiều thân nhân. Ha ha, Đăng Nhi cười cười, ta, luận quy củ, ta gọi ngươi thành gia, trong âm thầm, ta liền đem ngươi trở thành đệ đệ, ta người này từ nhỏ nhi không huynh đệ, liền muốn có cái đệ đệ hoặc là muội muội, sau đó bọn họ chịu ủy khuất, bị khi phụ, lao tử cho bọn họ ra mặt. Ha ha. Tô Dã vui vẻ, có thể à, Đăng Nhi ca, ta đánh trong lòng cũng đem ngươi trở thành ca, chính là ngươi ý tưởng này có chút ý tứ à. Hai người một đường nói đùa. Tô Dã phun cái vòng khói, bên trong khống đài đều là một ít loạn thất bát tao nút bấm, quét một vòng cũng không thấy cái gạt tàn thuốc. Cũng may cửa bên trên có cái cửa sổ xe lên xuống, hoàn mỹ che giấu sự rốt nát của mình. Hắn đem cửa sổ xe lặng lẽ ra cái lỗ, đường cao tốc bên trên, gió lạnh siêu siêu đi đến rót. Khu khu. Một đoạn khói bụi thổi tới Tô Dã bà bay, hắn đội vàng vỗ vỗ, lửa nhỏ sao bị đập xuống, lại toát cuối cùng hai cái, đem toàn bộ tàn thuốc bắn ra ngoài xe. Ai, rất lâu không ra xe này tăng tốc như thế nào như vậy thì. Đăng Nhi mắng một câu, hung hăng đạp chân chân ga. Tô Dã không hiểu xe, nhưng hắn biết, xe này ra tốc nhanh, khẳng định đáng tiền, xem xét mắt, một chân chân ga chính là đem tốc độ nhắc tới 180. Động cơ, âm hưởng, hình giọt nước bề ngoài, chợt chợt. Tô Dã trong lòng cảm khái một hồi lâu, còn có xe thể thao bên trong, ra thật chỗ ngồi phát ra đặc thủ khí tức. Tô Dã nhắm mắt lại, thưởng thụ xa hoa, nhẹ nhàng ngửi một cái, tê. Đây là cái gì? Hương vị như thế nào? Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, trong mắt đống nhiên có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Bên trong cái Đăng Nhi ca, phiền phức sang bên ngừng một chút. A, thế nào hả nha? Say xe rồi? Không phải không phải. Ngươi không say xe dừng quán bao, lập tức tới ngay. Ta nếu là đại tiểu tiện trước hết nhịn một chút. Không phải. Đăng Nhi ca, việc này tương đối sốt ruột. Sốt ruột cũng không được. Ta, đây chính là đường cao tốc, không thể tùy tiện đỗ xe. Thế nhưng là, ngươi mẹ nó cái chim quay đầu nhìn một chút, xe đều nhanh xong a. Bản chương xong, chương 38. Trung gian câu, 1, chương 38, trung gian câu xỉ. Tiếng thắng xe chói tai. Tô Dã thực khó hiểu, xe vì sao lại tại như vậy tình huống dưới còn có thể phát huy ưu tú phanh lại công năng, bình ổn dừng lại. Hai người giống như phim bắn nhau bên trong đặc công, tại xe nổ tung nháy mắt, nhào về phía đối diện giải cây xanh. Nhưng mà, không có phanh cũng không có anh nó liền cứ như vậy, ôn nhu hóa thành cho tàn. Ai nha nha? Ai ra ra? Đăng Nhi vô vô cái mông, đi đến Di Hải phía trước, nhìn Mạn Tiên Phi vũ bụi tiết, lắc đầu nói thầm, chớ có đắc ý nghĩ, xe này cũng quá phá lạc. Tô Dã rút xuống khóe miệng. 300 mã lực, 6 bạc tua bin tăng áp, mắt đỉnh cấp tâm hưởng, cứ như vậy ảo hai lần không có. Có thể bị hỏa tinh từ điểm, chỉ có thể nói, đây là chiếc giấy xe. Đăng Nhi ca sao có thể mở giấy xe? Tô Dã không thể tưởng tượng. Ta, xe không có, ta đánh đi thôi. Đăng Nhi rất nhanh theo khổ sở bên trong chậm qua khí, xong Tô Dã tươi đẹp cười một tiếng. Đăng Nhi ca, ngươi vì sao có thể mở giấy xe? Ồ. Đăng Nhi sửng sốt một chút, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Dã, tựa hồ hắn hỏi vấn đề này so kia giấy xe kỳ quái hơn. Ta ngươi. Đăng Nhi gãi đầu một cái, hỏi lại, ta tới xuyên đô nhiều chút nhật tử rồi. Trình 7 ngày, làm sao vậy? Không nên a. Đăng Nhi nghi hoặc càng đậm. Ta này 7 ngày đều tại phòng bên trong ngồi xổm, bế quan. Giống. Chẳng trách. Đăng Nhi cười cười, buông lòng nói, không có gì kỳ quái, ta ngài đến ban đêm tự nhiên là biết. Ban đêm? Tô Dã nhíu mày, vì cái gì hiện tại không nói, một hai phải đợi đến ban đêm. Tô Dã ban đêm, cùng bình thường không giống nhau a. Trước mắt hiện tượng này hai ba câu cũng giải thích không rõ, Tô Dã không tiếp tục truy vấn, cất nghi hoặc dự định buổi tối nhìn xem đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hai người tới ra cụ thành, Tô Dã theo trên mạng lục soát một ít hộp đêm trang trí hình ảnh, ấn mặt trên đồ dùng trong nhà vật trang trí từng cái đối đặt hàng. Này một đi dạo chính là một ngày, hai người mệt miệng đắng lưỡi khô, ngồi xổm ở tầng dưới rót nước ngọt. Đăng Nhi ca, ta hôm nay tất cả mọi thứ cấp không có việc gì a. Biển U, ta ngài yên tâm, chút tiền ấy tam gia xuất ra nổi. Còn chút tiền ấy? Tô Dã hít vào một hơi, vừa rồi đi dạo thời điểm chính mình bụng trộm tính toán bút chướng. Quang điện tử thiết bị dự toán liền tiếp cận 670 vạn, lại thêm ghế sofa bàn trà, đèn đóm bữa ăn đĩa thượng vàng hạ cám toái đồ vật, không 100 cái căn bản ngăn không được. Đem 4 tầng lầu cắt chế tạo thành bao xương, dù sao cũng phải dùng tiền đi. Hiện tại hộp đêm đều là khinh xa phong cách, cao cấp điểm đi tiểu dáng châu Âu khinh xa lộ tuyến, này cả tòa lâu sửa nước sửa điện, trang trí xuống tới còn không phải 300-400 cái. Chậc chậc. Tô Dã thì thào lắc đầu, nghĩ không ra tam thúc như vậy có tiền. Ha ha, chờ ta khai trương đồng dạng, ta trở về đi. Hắc hắc. Hai người gọi xe đường cũ trở về, đến đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, mặt trời đã lặn, đèn đường sáng lên. Bên đường bữa sáng cửa hàng cùng mấy cái trạm sửa chữa đóng cửa, tiệm lẩu cơ hòa bài phòng sinh ý hoàn toàn như trước đây bà mãn. Cửa tiệm chống lên cái bàn, trước mắt bên trong thành cái chợ đêm. Đám người cùng nhau tiến lên, chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Nhìn đoàn người bận rộn kiếm tiền thân ảnh, Tô Dã trong lòng xuẩn xuẩn rụng động. Đăng Nhi ca, đi đến ta tiệm bên trong nhìn một cái. Muốn được. Đi chừng 10 phút đồng hồ, trên đường đi đều là chào hỏi, ta giải, ta ngắn, gọi Tô Dã ăn mật đồng dạng. Ta, các ngươi a, ta đi tìm Tam gia cầm chìa khóa. Ừm. Đăng Nhi đi sau, Tô Dã nhìn xuống thời gian, còn có 3 phút đồng hồ khí lưu liền trở về đấy. Trước mắt phạm vi cảm giác của mình chỉ có gian phòng lớn nhỏ, cũng chính là 30 bình tả hữu, một hơi còn cảm giác không được cả con đường. Tô Dã bộ pháp chậm chạp, theo đường đi, vừa đi một bên cảm giác lên tới. 16, 25, 48, 61, hết thảy 77 cá nhân, 492 cái bánh trưng. Hô, còn chờ cái gì? Mở mắt ra, khí lưu màu đỏ như bạch tuộc trào tan ra bốn phía, trực tiếp vươn hướng đám người. Bên 233 thanh không ngừng, từng cái tin tức tràn vào đầu óc. 15 phút sau, Tô Dã lau mồ hôi chán, liền 1/3 đều không đụng vào xong khí lưu liền dùng hết. Cấp này quả nhiên là quá yếu a. Oan trách một câu, quay trở lại đến cửa tiệm tìm cái chỗ ngồi bắt đầu luyện hóa. Trải qua nhiều lần tinh luyện, Tô Dã đối với loại này thao tác đã xe nhẹ được quen, chính là quá tiêu hao tinh thần. Làm Tô Dã đem thu tập được làm bánh trưng toàn bộ tinh luyện xong, toàn thân ướt đẫm, cả người nhìn qua dị thường mỏi mệt. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Dã lấy điện thoại di động ra, mở ra bản ghi nhớ. Một cái dán màu đỏ nhãn hiệu, lại thiết trí mật mã quyền hạn văn kiện. Văn kiện bên trong ghi lại buổi sáng hắn phát hiện kia 4 cái có giá trị bí mật, cổ phiếu, trộm dầu, kim tử, tên phóng hỏa. Tô Dã điểm màn hình, ở phía dưới tiếp tục tăng lên 3 cái, hạng mục giám đốc, Phượng tụ tập đoàn dùng chính mình tài khoản dựa tiền, mua ngắn hạn quản lý tài sản cuồng kiếm 60 vạn. Bà mẹ đơn thân, nữ nhi bởi vì mặt mèo 15 năm không ra khỏi cửa. Đông Sơn sườn núi Triệu Gia thôn, mỗi ngày ban đêm đều có thể nghe được quỷ dị tiếng bước chân. Tô Dạ khép lại điện thoại, suy nghĩ, chính mình chạm đến lam bánh trưng có thể hóa thành năng lượng tinh luyện, nếu như chính mình đem lam bánh trưng bí mật giải quyết đâu, có thể hay không sinh ra ngoài định mức năng lượng. Trước mắt ra ra không tại, hồn thương quyết công pháp chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ, tìm mấy cái bí mật giải quyết một cái thử nhìn một chút, vạn nhất thật sự có kinh thì đâu. Tô Dạ tổng kết một chút, trước mắt thu thập được bí mật điểm vì tam đại loại. Loại thứ nhất, câu trần thuật, người nào đó làm chuyện nào đó. Loại bí mật này thực phổ biến, bình thường là tự thuật chính mình tại một ngày nào đó, hoặc là cái nào đó đoạn thời gian làm chuyện gì. Nếu như bạch trần, hoặc là chính mình biết bí mật về sau, cùng theo thao tác, kiếm một chén canh, có phải hay không tương đương với chạm đến cái nào đó điểm. Cái này bí mật liền không phải là bí mật. Thao tác một lần, nhìn xem năng lượng trong cơ thể hay không sẽ phát sinh biến hóa. Tô Dạ trong đầu đã nghĩ đến như thế nào cho chính mình thiết kế nhiệm vụ. Loại thứ hai bí mật, bình thường là phủ định câu. Tỷ như chương chỉ câu kia, ai cũng không biết, 2 năm trước ta giết chết chính mình. Tô Dạ thở dài, lúc trước chính mình tại cổ hồn điện trước mọi người bạch trần qua hắn, đáng tiếc vậy sẽ chính mình không có học tập hồn thương quyết, nếu không hẳn là có thể phát giác thể nội năng lượng biến hóa. Loại thứ ba bánh trưng là câu nghi vấn. Vũ Bảo Nhi, ta đã chết rồi, thế nhưng là vì cái gì còn sống? Đối nàng mà nói, chết rồi sống lại là nỗi nghi hoặc, làm nghi hoặc nói không nên lời lúc, cũng liền biến thành bí mật. Vũ Bảo Nhi bây giờ còn chưa thức tỉnh, chính mình có thể tại nàng tỉnh lại sau ngay lập tức đi qua, đem bí mật của nàng cởi bỏ. Như vậy không chỉ có thể thăm dò chính mình cơ thể bên trong biến hóa, cũng có thể phòng ngừa sản thuốc trước một bước nói cho nàng hết thể về sau, bí mật tự động biến mất cục diện. Ừm, liền lấy Vũ Bảo Nhi thử một lần. Tô Dạ âm thầm gật đầu. Đăng Nhi đỏ mặt chạy tới, ngậm lấy điếu thuốc, đánh cách Nhi. Hắc hắc, ngượng ngùng ta, bị Tam gia theo bản bên trên rót một chút. Không có việc gì. Tô Dạ cười cười. Ta đem hôm nay sổ sách cấp Tam gia báo, Tam gia nói ngươi dùng tiền quá. Quá. Cách Nhi. Quá hung. Tô Dạ bẹp hà miệng. Đăng Nhi vô ngực, mấy giây mới thuận qua khí, quá móc. Này còn móc. Cũng không phải, Tam gia còn nói, lúc trước Tô gia sổ sách đều là lao nô quản, trước mắt Ngô thúc tuổi tác cũng lớn, vừa bận trước mấy ngày cho ngươi đi trường học báo danh, Đường tiểu thư báo tài vụ kế toán, về sau liền làm Đường tiểu thư quản sổ sách. Hắc hắc, ta, này Đường Duệ tiểu thư ngài thế nhưng là người quen, Tam gia phân phó, kém bao nhiêu ngươi cho người ta kít cái thanh là được. Tô Dạ vô đuổi, chuyện này là thật. Tam gia không uống nhiều. Đăng Nhi bay cái lông mày. Tô Dạ cảm thấy trong lòng một viên đường hoàn nháy mắt bên trong nổ tung, mỗi một cái tế bào đều ngọt ngào mật mật. Kia Đường Duệ người đâu? Ta tiệm này chi tiêu không nhỏ, phải hào hào tâm sự. Đường tiểu thư cùng lão Ngô lý sổ sách đi, xem chừng này mấy ngày đều phải bận điệu. Tô Dạ lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹ chặt nghĩ nghĩ, cấp Đường Duệ phát cái tin tức, này mấy ngày. Vất vả ngươi. Rất nhanh, Đường Duệ trở lại đến, phát cái tiểu chọc đầu thở dài biểu tình, tăng thêm một câu, còn tưởng rằng ngươi quên ta. Tô Dạ nghe xong, này nồng đậm tiểu cảm xúc ca, đội vàng hồi phục, làm sao lại như vậy? Buổi tối mời ngươi ăn cơm. Không được, buổi tối tăng ca, Tô Dạ sổ sách nhiều. Ách. Tiết thiếu, chú ý nghỉ ngơi. Ừm. Khép lại điện thoại, Tô Dạ hỏi tiếp, Đăng Nhi ca, kia thất đồng an bài cái gì việc? Thất đồng? Đăng Nhi nghĩ nghĩ, chính là mới vừa rồi cùng ta hoàn tụ tỷ kia nữ. Nàng giống như không có gì việc a. Tô Dạ rũ cụp lấy mí mắt, được thôi. Nàng tốt nhất không có gì sống, đi thôi, vào cửa hàng nhìn nhìn. Đi tới cửa, Đăng Nhi soạt một tiếng kéo cửa cuốn, mới vừa lấy ra chìa khóa, lại phát hiện bên trong lại có người. Hai người lướt nhau, đẩy cửa vào. Chỉ thấy trên mặt đất chất đầy tấm vật liệu, hạt cát, xi măng, ngày phong quản thượng vàng hạ cám đồ vật, hơn 10 thân ảnh bận rộn xuyên qua. Đăng Nhi mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy người quen, Lao Trương. Lao Trương. Một cái đầu mang tiểu bạch mũ, cái đầu không cao trung niên nam nhân đi tới. Đây không phải Đăng Nhi sao? Hắc hắc, công việc này giao cho ngài ba. Còn không phải thế. Lao Trương thở dài, Tam gia kêu xe, suốt đêm đem ta theo ổ chăn bên trong kéo qua đến, vợ ta còn không có ôm lên đâu rồi, liền chạy này tới ôm hạt cát, ngươi nói một chút, ai? Đã làm một tuần lễ. Vất vả vất vả. Đăng Nhi sờ soạn điếu thuốc cấp Lao Trương đốt, giới thiệu một chút, đây là Tô gia trưởng tôn, Tô tiểu gia. Ta, đây là Lão Trương, ta Tô gia cửa hàng đều là người trang trí, thực sự người. Tô gia a một tiếng, gật đầu nói, Trương thúc tốt. Lao Trương toát điếu thuốc, chính là trẻ tuổi hoa, Tô gia tiền đồ vô lượng. Ha ha. Tô gia xấu hổ cười một tiếng, cái này mông ngựa chụp có chút cứng ngắc. Ta, ngài tới thật đúng lúc, này bốn tầng có tính toán gì, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Tốt, có bản vẽ a? Có. Ba người đi vào một cái căn phòng, Đăng Nhi theo món tay tứ xuyên quán yêu cầu một ít thịt rượu, gào to làm việc các huynh đệ trước dừng lại, ăn chút uống chút. Tô gia cầm bản vẽ nhìn một hồi, lại lật lấy điện thoại ra, sau một lúc lâu, gật đầu nói, "Trương thúc, cứ như vậy làm đi. Lâu này hết thảy 4 tầng, mỗi tầng 1200 bình, tính tương đối lớn. Tầng thứ nhất biến thành chậm giao đi. Nhảy disco biết ta." Mặt trên một cái sân khấu, bốn phía lấy hình cung an trí chút tán đài. Càng đến gần vị trí trung tâm càng lớn, trang trí càng tốt, đến lúc đó thu phí càng cao. Cái này chậm giao đi đối với cách âm cùng ánh đèn yêu cầu cực cao, nhảy đài muốn an toàn, tốt nhất lại cho ta một cái lên xuống thủy tinh phòng, làm đi ở bên trong ngồi xổm. Chậm giao đi nhiều người, lối đi nhỏ muốn thiết kế hợp lý, phòng ngừa không cần thiết đi lại ma sát. Lầu 2 cho ta thiết kế thành cờ tờ bờ, bên tay trái thuần một sắc túi nhỏ cùng bên trong bao, muốn chủ đề phong cách, tốt nhất trẻ trung hóa, cái gì yêu đương chủ đề, khuê mật chủ đề, hỏa ảnh hải tặc chủ đề, liên minh huyền thoại chủ đề đều có thể. Bên tay phải lớn bao, hết thể kiểu mỹ khinh xa phong cách, muốn đẩy ra cửa cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, xa xỉ, hoa lệ, cao cấp. Bên trong đưa phòng vệ sinh, hầu phòng, làm cho người ta vừa vào cửa liền xuất hiện ảo giác, chính mình là hoàng đế. Như vậy cửa bao xương bảng số liền dùng 666-888-999 loại hình. Sau đó là lầu 3, cho ta biến thành tắm rửa xoa bóp trung tâm. Nam nữ tắm chung, massage phòng muốn độc lập chính quy, ánh đèn có thể mê ly chút, trên mặt đất trải lên thảm. Bể tắm muốn thiết kế thời thượng một ít, hồ tắm lớn bên trong một ít thủy liệu pháp xoa bóp ghế dựa, phòng tắm hơi cùng tắm hơi phòng nhất định phải có, gạch tính thấm hút thân thiết. Lại độc lập ra mấy cái tiểu bong bóng ao, có thể đánh dấu mỹ dung tắm rượu đỏ tắm dưỡng nhan tắm từ từ, đem công hiệu viết tại phía trên. Giữa sân cho ta thiết kế cái trên nước công viên, muốn bắt ánh mắt, làm cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy ấm áp tràn diện. Ngươi nói ba thượng một ngày ban khổ cực như vậy, buổi tối còn muốn mang hải tử tới trên nước công viên chơi, nhiều cảm động đúng không? Cuối cùng, tầng thứ tư, thuần một sắc khách sạn khách phòng, bắc âu giản lược phong cách. Ba mang hải tử chơi mệt rồi, không nghĩ trở về, dù sao cũng phải tìm địa phương ngủ đi. Chỉnh mấy cái đảo tâm giường nước, bàn đu dây, xong việc làm chút ít đồ chơi, hải tử đều yêu thích những thứ này. Tô Gia nói một hơi, mở ra sữa lại uống. Lao Trương sát cái chán, mồ hôi không ngừng lưu. Trương ca, trở lên là ta suy nghĩ bắt đầu, cụ thể ta nhưng lấy thương lượng, ta này có chút hình ảnh, thêm mẹ chặt phát cho ngài. Ừ tốt. Trương ca lấy điện thoại di động ra, tăng thêm mẹ chặt, gật đầu nói, như vậy đại cải, làm khó là không khó, chính là thời gian có chút chặt. Tam thúc cho ngươi kỳ hạn rồi. Còn không phải thế. Lao Trương ném điện thoại, hoan trách nói, an bài một tháng sau nhất định phải kinh doanh. Đó. Một tháng. Ta còn nghĩ trở sang năm đâu rồi, kia phỏ mạ đệ thì đỡ vị đều chạy không thoát có thể khai trường à. Ai? Lao Trương thở dài, nếu không tham gia vì sao tìm ta đâu. Không dối gạt ta, ngài tiền này ta trong lòng một kiếm. Làm 20 năm trang trí, cũng tự nhận là kiếm tiền này không lỗ. Ngài là không biết, chúng ta làm việc chẳng phân biệt được bạch thiên hát dạng, nhiều người. Nay một nhóm làm xong, tiếp theo phê tiếp tục vào, công trình một khắc cũng sẽ không chậm trễ. Cho nên một tháng vừa đủ, duy nhất một chút chính là, coi như dùng bảo vệ môi trường vật liệu phò mã để thí đờ nhiều ít vẫn là có chút, ta mở phía trước không mấy ngày là được. Bản chương xong, chương 39. Trung gian câu, 2, lợi hại A. Tô Giá đầy mắt bội phục, một tháng có thể trang hoàng xong, ghê gớm. Lao Trương cười khoát tay, đây coi là cái gì, mấy năm trước ngươi tam thúc phía đông trứng mùa, ngày thứ hai phá rỡ làm liền muốn đến, ngươi tam thúc sờ đen tìm ta, chính là một đêm tại đất trống trên xây một cái thôn ra tới. Kết quả ngày thứ hai nhân ra sờ một cái dấu bàn tay, xi măng đều không có làm đâu. Bận tâm tam gia tại này phiến bảng hiệu lượng, cũng liền không nói cái gì. Phúc! Tô Giã lắc đầu, được thôi, vậy vất vả Trương ca. Không khổ cực, liền ăn này phần cơm, vật liệu nhà mình xưởng bên trong đều có, kia ta, ngài bận rộn, ta đến nhanh lên tìm người thiết kế đi. Được rồi, Tô Giã đưa tiễn Trương ca. Đi ra cửa bên ngoài nhìn lâu, đầy mắt phiền muộn. Lần đầu tiên làm việc, này muốn quan tâm chuyện thật đúng là không ít ta. Ta. Tô Giã quay đầu, thấy Đăng Nhi từ đằng xa chạy tới, tay bên trong nắm bắt hai tờ giấy. Ta, này đồ vật ngài cất kỹ. Đăng Nhi thở không ra hơi. Bên trong có nước, uống chút. Tô Giã tiếp nhận giấy, bằng buôn bán. Còn có đặc thù ngành nghề giấy phép, như vậy nhanh sẽ làm xuống tới. Ha ha, Đăng Nhi hít vào một hơi, đảo đảo Tô Giã. Ta mới vừa nghe được ngươi cùng Lão Trương lời nói, kia đi chơi cho ta, thế nào? Ngươi sẽ xoa đĩa. Đăng Nhi xách một tiếng, có chút bất mãn, hai tay so cái dốc thủ thế, xít, là, sương mù, đều. Nói đến DJ, Tô Giã nhíu mày, ta chợt phát hiện thiếu người còn rất nhiều a. Còn thiếu cái gì? Lâu một chầm giao đi, bảo vệ đến có, nhân viên quét dọn đến có, marketing đến có, linh ban đến có, mấu chốt, tiểu muội a. Trước mắt còn có một tháng liền khai trương, ta đi nơi nào tìm? Cũng không thể trên đường cái thấy cái mỹ nữ liền đi hỏi, uy, tiểu muội có làm hay không? Ha ha. Đăng Nhi chụp chân cười to, quả thật có chút phiền phức. Tô Gia các minh đệ đều có tiệm của mình, ngoại trừ ta cùng sản ra, đều đằng không ra tay. Ta thử tại trên mạng tuyên bố một ít tin tức, xem trước một chút hiệu quả. Ừm. Tô Gia nhẹ gật đầu, ngày mai đi, ta trở về suy nghĩ một chút. Ta Đăng Nhi đưa điếu thuốc, tươi cười dần dần biến mất, ngài biết, tam gia vì cái gì như vậy ủng hộ ngươi à. Tô Gia sửng sốt một chút, lời này đem hắn hỏi ngộ. Tiệm này, danh nghĩa thượng là ngươi mở cái thứ nhất cửa hàng, nhưng cũng là Tô Gia quy củ, ngài liền không hiếu kỳ, Tô Gia vì sao có cái quy củ này à. Đăng Nhi ca nói thẳng không sao. Hắc hắc, Đăng Nhi thần bí cười cười. Hồi phong ngủ, ban đêm 3 giờ, ta gọi ngài. 3 giờ. Tô Giã ừ một tiếng, hướng trong nội viện đi đến. Vào nhà phía trước, nhìn thấy góc bên trong chất đống một cái người tuyết, tròn vo đầu, hai cây dài nhỏ than đen làm thành lông mày tà phi nhập tấn, giữ dằn biểu tình, một bộ muốn đánh người tư thế. Ha ha, Tô Giã cười âm thanh, quay người trở về phòng ngủ. Rạng sáng 2 giờ 45, đồng hồ báo thức vang lên. Tô Giã mơ mơ màng màng rời giường, rửa mặt, đẩy cửa ra, nhìn thấy Đăng Nhi ngồi tại cửa ra vào hút thuốc. Bóng đêm mát mẻ, gió lạnh thổi qua hắn đơn bạc quần áo trong, phát họa ra một mặt cô độc. Đăng Nhi ca, ngươi không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, đi thôi ta. Đăng Nhi vô vô cái mông, dẫm diệt tàn thuốc, kia bôi vắng vẻ theo gió mà qua. Hai người dọc theo tường viện một đường đi đến đường dành riêng cho người đi bộ. Giờ phút này đã là 3 giờ sáng, hết thảy cửa tiệm đều đóng. Trên đường cái ngẫu nhiên mấy chiếc xe taxi gào thét mà qua. Dạng sáng thê lương cùng ban ngày ồn ào náo động tạo thành so sánh rõ ràng. Tô Dã nhìn trống rỗng đường đi có chút kinh ngạc, không biết Đăng Nhi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. 321 Đăng Nhi nhìn điện thoại, đếm ngược kết thúc, đánh cái thanh thủy búng tay. Ngay sau đó, Tô Dã cả người giật mình tại chỗ. Có lẽ là phạm vi cảm giác của mình quá nhỏ, có lẽ là đêm quá tối, không khí quá mát, hắn căn bản không có phát giác được, đường cái đối diện, 20m mở tại giáp gấp lạc, thế nhưng chật ních bản. Bọn họ cùng nhau tiến lên, như bị điên xuống lại. Tô Dã trong lòng siết chặt, vô ý thức bước lên nằm đấm. Ta đừng hoảng, nhà ta đây là muốn làm ăn. Đăng Nhi vẻ mặt tươi cười, cảm nhận được dải cây xanh bên trong năng lượng lóe lên một cái rồi biến mất, bình chướng hủy bỏ, những cái đó bản tốt 5 tốt 3 chen chúc tới, theo thứ tự xếp tại cửa tiệm chờ. Đi, ta. Tô Dã đi theo Đăng Nhi đi vào một cửa tiệm. Ánh đèn lờ mờ, lão sạn ngồi ở bên trong, dầu dĩ hút thuốc, còn tại suy nghĩ Vũ Bảo Nhi chuyện, thấy Tô Dã đi vào, nhãn tỉnh sáng lên, ta. Mau tới mau tới. Lão sạn nhiệt tình kéo ra cái ghế, Tô Dã chỉ vào cửa bên ngoài, sạn thuốc, tình huống gì? Này nha, nói ta trước chuyện. Ta, hôn sự này có phải hay không quá vội vàng hoa? Tô Dã gấp, sạn thuốc, ngươi thế nào còn xoắn suýt cái này đâu? Ngươi trong lòng ta, thế nhưng là đao khởi đao lạc không thấy đỏ thuần nam nhân A. Ai? Lão sạn lắc đầu, chủ yếu ta đã đáp ứng tức phụ, cả đời không lập gia đình. Nàng nghe được rồi. Không, ta quỷ nàng trước mộ phần nói. Sao lại không được, nàng sẽ không đáp ứng, nàng là ngươi tức phụ, rất yêu ngươi, bản ý nên là để ngươi một lần nữa tìm một cái, hảo hảo còn sống. Lão sạn trầm mặc. Tô Dã thấy kém chút hỏa hậu, cấp Đăng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng vậy a sạn ra, nói không chừng này Vũ Bảo Nhi chính là tẩu tử dựa vào đâu rồi, ngươi nói có phải không? Tô Dã quan sát đến lão sạn, phát hiện hắn sắc mặt có chút làm dịu, âm thầm thở một hơi, không khỏi có chút bội phục. Này cao lớn thu kịch nam nhân, không nghĩ tới cảm tình còn rất một lòng. Sạn thúc, Vũ Bảo Nhi chuyện quyết định như vậy đi. Đúng rồi, Tam thúc không phải nói rõ Nhi đem hắn tỉnh lại à? Ta cũng đi. Tô Dã nói xong chỉ vào cửa ra vào, đống kia bản xảy ra chuyện gì? Lão sạn cuốn điếu thuốc, sốc xếp hút một hơi. Ai? Cũng được, coi như vì ta ngươi phá trở về lệ, ta lão sạn cho tới bây giờ nói chuyện đều là một cái nước miếng một cái hố. Ai? Tô Dã liên tục gật đầu. Sạn thúc, ủy khuất. Bên cạnh ở lại đi. Lão sạn đứng dậy đẩy cửa ra, liếc nhìn cửa ra vào chen chúc bản, nhấc chân chính là một chân. Ba ngày lão sạn giết bản thời điểm chính thuần dương quang minh mị, giờ phút này Tô Dã thấy rõ ràng. Lão sạn chân bên trên bọc lấy một tầng hỏa hồng khí lưu, cách 3-4 mét đều có thể cảm nhận được bên trong nóng nảy lệ khí. Ầm. Bản nhóm bị đạp ngã trái ngã phải. Bán tê dại phê, lão tử thế nào cho các ngươi nói, không xếp hàng liền lăn. Nói xong, bản nhóm đồng loạt chụp thành nhất lưu, đại khí không dám thở. Hiện tại mở tiệm, cái thứ nhất bản đi theo lão sạn đi đến. Người này là cái lão đầu, gầy trơ cả xương, xuyên một thân thể diện kiểu lão tôn trung sơn, hốc mắt hăm sâu, nhìn qua là chết giả. Hắn đứng tại trong phòng trung tâm, cười nhẹ nhàng nhìn lão sạn. Lão sạn ngồi tại 3 mét có hơn bên cạnh bàn, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra gõ gõ tiếng vang. Một màn này có điểm giống phán quan thẩm vấn. Ta nhớ được ngươi gọi Tống cùng Tô, là hắc hắc, Tây sông sườn núi bãi tham ma, lão Tống, sạn gia trí nhớ tốt. Đúng đúng đúng, lão Tống. Lão sạn ho một tiếng, nói tiếp đi, như thế nào? Năm nay lại không xuống a? Ai, không đến tiên. Lão Tống phiền muộn một tiếng. Nói đi, hôm nay dự định làm gì? Lão Tống xoa xoa đôi bàn tay, ngẩng đầu, sạn gia, ta muốn thắc giấc mộng. 1 giờ 3.000 bạn. Vượt qua mỗi giờ thêm 15%, bất mãn 1 giờ theo 1 giờ tính toán. Lão sạn mặt không chút thay đổi nói. 3.000 bạn. Lão nhân hét lên một tiếng, lạch cạch hai tròng mắt rớt xuống. Sau đó chính mình xoay người nhặt lên, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Sạn ra, ta đỉnh đầu thật không có như vậy nhiều tiền A. Tiền như đâu? Ta nhớ được năm nay thanh minh người nhà ngươi đốt không ít ta. Liền xe mang phòng, đủ ngươi hoa mấy ngày này. Ai? Lão Tống đen đuổi thở hát ra, đừng nói nữa, vạn đường phố ra cái sòng bạc, toàn thua, Đăng Nhi ra biết đến, ta kia xe thể thao liền áp cho hắn. Sách. Đăng Nhi trừng mắt liếc, ngươi không phản đối đúng hay không? Được rồi. Như vậy đi, quy củ cũ, mượn ngươi 5.000 cái, với năm cả vốn lẫn lãi còn 80.000 cái, không quá phận à. Lao sạn ngẩng đầu nhìn Lao Tống. Tô Dã thấy Lao Tống một mặt nước đắng, nhỏ giọng hỏi, Đăng Nhi ca, 3.000 bạn loại này mặt giá trị, tại minh tệ bên trong đều là số lượng nhỏ đi, hắn thế nào thoạt nhìn như vậy sầu? Ai? Đăng Nhi cười một tiếng, hóa vàng mã thời điểm, tâm linh mới được, những cái đó giả mù sa mưa biếng mùa mả, trong lòng không có niệm tưởng, đốt lại nhiều đều vô dụng. Tô Dã giật mình, muốn như vậy nói, đốt chính là giấy lộn, lao đầu tử này thật đúng là không nhất định có thể trả bên trên. Cũng không. Bất quá, Tô Gia xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán, có đặc biệt thu sổ sách tiểu tổ, ta phụ trách, ta rất không cần phải lo lắng. Hiện tại viếng mồ mả tế tự đều quá mức hình thức hóa, có ít người còn chơi điện thoại nói đùa không thôi. Tâm không thành, sao là ký thác, đốt một cân đều không một chương linh. Đăng Nhi đốt điếu thuốc, nói tiếp đi, ta, ngài hiện tại biết ta Tô Gia vì sao phải làm bản mua bán A. Tô Gia nghĩ nghĩ. Gia gia tại họa loạn thời kỳ cũng không quên phổ độ vân vân, đây cũng là để lại quy củ a. Đăng Nhi gật đầu, chỉ là thứ nhất, còn có quan trọng nhất một điểm. Nói chúng ta mỗi làm một cọc mua bán, đều sẽ sinh ra âm đức, này âm đức có thể tồn đến thiên địa ngân hàng. Tại nước ta, làm loại này sinh ý không phải số ít. Tây Côn Lôn chính là một cái trong số đó. Mà ngươi trước mắt muốn giẫm Tây Côn Lôn, âm đức nhất định phải che lại nhân gia. Nếu không phía dưới sẽ tìm làm phiền ngươi, cũng chính là quỷ sai. Tô gia có lão gia tử đỉnh lấy, tự nhiên không sợ những bậc kia. Nhưng nói trở lại, không thể bởi vì Lao gia tử sáng lập Bát Diêm liền có thể tùy ý làm vậy, bị người chặt cổ sống cũng không phải Tô gia tác phong. Người sống có pháp luật, người chết cũng có quy củ. Nếu như ngươi âm đức lớn hơn Tây Cô Lôn, ngươi muốn giết hắn, phía dưới tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ chỉ cân nhắc ai có thể vì hắn giải quyết càng nhiều chuyện. Đã hiểu a? Nguyên lai trung gian còn có như vậy một cái câu. Tô gia nháy mắt bên trong sáng tỏ, hỏi tiếp, ta Tô gia âm đức hẳn là so Tây Côn Lôn nhiều a? Ai? Đăng Nhi bù mặt, muốn nói đánh nhau, Tô gia tùy tiện kéo một cái có thể đánh Tây Côn Lôn 10 cái, còn răng rơi đầy đất. Nhưng muốn nói làm ăn, Tô gia kéo ra khỏe miệng, thế nào? Thế nào đến à nha? Đăng Nhi chỉ vào ngoài cửa sổ, xuyên đô trung tâm thành phố 56 tầng bay lên cao ốc nghe nói qua chứ? 5 năm trước, chúng ta đều chủ kia. Tam gia hảo khí ngất trời mua công ty, mở công ty, kết quả toàn bồi thường. Hiện tại luân lạc tới quả vật đường phố mức này. Mở công ty kiếm tiền ta có thể hiểu được, nhưng cái này cùng âm đức có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Đăng Nhi phun cái bằng khói, người Tây Côn Lôn liền mở ra cái công ty bảo an, bên ngoài xem, chính là một cái bình thường công ty bảo an, hướng từng cái đơn vị phái phát bảo vệ. Nhưng sau lưng lại bồi dưỡng một ít bản bản, còn thực hành quẹt thẻ chế độ. Ngày thường cho người ta nhặt nhặt tiền bao, hù dọa một chút chó săn cái gì, cũng có thể vớt không ít tâm đức. Bản bản làm việc Nhi cũng có thể vớt tâm đức. Ít, vô cùng ít ỏi, vẫn là tiêu phí đến nhanh. Đăng Nhi nhếch miệng, người tam thúc những năm này hài họa không ít tiền a, người Tây Côn Lôn âm đức đều lên ức, chúng ta mười mấy trăm vạn, như thế nào so? Này âm đức như thế nào chuyển đổi? Một so một vạn. Đăng Nhi từ miệng túi lấy ra một trương ngân phiếu định mức, "Ấy, đây là tháng trước ta đi thiên địa ngân hàng tồn. Một vạn minh tệ đổi một âm đức, một cái kia ức chính là một vạn âm đức, này lao tống 3000 vạn, tài năng tồn 3000 âm đức, quá ít đi. Cho nên a, Tô gia hiện tại từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, là một bụng nước đắng. Đăng Nhi ca, này âm đức có thể làm cái gì?" "Ừ, này nhưng rất có nói đầu." Đăng Nhi liếm miệng một cái, có thể đi Hoàng Tuyển siêu thị mua đồ, nơi nào cái gì đều có, cũng có thể đi linh hồn đưa đỏ cửa hàng mua tu luyện ra hỏa, đều rất không tệ, chủ yếu nhất, âm đức càng cao, ngươi tại cái vòng này địa vị cùng thanh danh cũng liền càng lớn. Địa vị a, ta, đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được. Tô Gia nghe mới mẻ, nói tiếp đi, Tây Côn luôn âm đức so Tô Gia cao, nhưng lại không dám quang minh chính đại cùng Tô Gia đối kháng, có phải hay không kiêng kỵ Tô Gia năng lực. Lời nói này đến chút tự thượng. Đăng Nhi so cái ngón tay cái, không riêng gì Tây Côn luôn, trong vòng bất kỳ thế lực nào đều sẽ cấp Tô gia 3 phần mặt diện, ai bảo ta là khu ma người thứ nhất đâu. Bất quá, năng lực tóm lại là năng lực, công trạng không được là không may. Lúc này ta tại Nam Dương xảy ra chuyện, Tây Côn Lôn đâm một chân, rõ ràng có thể cảm nhận được bọn họ nhìn chằm chằm lòng lang dạ thú. Âm đức cao liền có thể vênh vang đắc ý, nếu như ngày nào tại Hoàng Tuyển siêu thị mua một đống năng lượng, bồi dưỡng ra một cái siêu cấp biết đánh nhau nhân vật, còn không cùng Tô gia triệt để tới một trận ác chiến a. Ta Tô gia muốn thu thập hắn, lại bận tâm quỷ sai quy củ, như thế vừa nhìn, Tô gia hình thức xác thực không ổn a. Ta, ngài còn nói chuẩn. Này Tây Côn Lôn sớm mấy năm ngay tại các nơi mình cửa hàng bắt đầu mua sắm tu luyện đan dược. Tin tức ngầm, bọn họ lúc này là muốn giết người chủ tâm, liền lao ra tử cùng nhau thu thập, làm Tô gia hoàn toàn biến mất, chiếm lấy toàn bộ quyền địa vị. Đánh rắm. Tô gia mắng to một tiếng, doa đến một bên ngay tại ký tên đồng ý lao tống đột nhiên run lập cập. Tô gia là hắn Tây Côn Lôn nói diệt liền diệt. Tô gia lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, đánh nhau lão tử không được, nhưng làm ăn, tam thúc phải dựa vào một bên. Sinh ý chiến trường là âm u, tam gia loại này huyết khí phương cương, sống ở ngày nắng chói chang môn hạ nam nhân khẳng định cũng được. Nhưng ta không giống nhau, lão tử năng lực chỉ cho ta một con đường đi, chính là dở trò. Bản chương xong, chương 40. Vượng tử bánh bao nhỏ, 1, chương 40, vượng tử bánh bao nhỏ cảnh cáo ngươi à, đừng cho lão tử tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ngươi tôn nữ ở đâu học đại học ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lão sạn từ phía sau lưng kệ hàng bên trên lấy cái đầu nón trụ ném đi qua, hung hăng nói: "Này nha, sạn gia, cũng không phải là đầu hiệp làm, điểm ấy quy củ lão tống vẫn là hiểu được, năm trước ta tôn nữ khóc không phải rất tốt à. Vậy thành." Lão sạn chỉ vào góc tường, "Ngồi vậy đi đi." 1 giờ a, chú ý điểm thời gian. Ai ai. Tô gia cùng Đăng Nhi đi ra cửa bên ngoài, cả con đường đứng đầy bản bản. Cái gọi là bản bản, kỳ thật chính là hồn nhi, nói quỷ cũng được. Tô gia đối với này đồ vật theo lạ lẫm đến quen thuộc, theo sợ hãi đến bình thản. Nhân gian hữu nhân gian pháp luật, âm phủ có âm phủ quy củ. Tô gia cảm thấy Đăng Nhi những lời này rất có nhai đầu. Cái gọi là quỷ sai, thiên địa ngân hàng, hoàng tuyển siêu thị, linh hồn đưa đỏ cửa hàng, này đó đều thuộc về âm phủ công vụ vườn a. Âm phủ chế độ lại là cái gì? Theo lệ ố nạ thời đại dạ u nhất tộc đến gia gia sáng tạo Bát Diêm trong cõi u minh đều cùng âm phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tam thúc nói, gia gia là đã từng một cái duy nhất làm âm dương hai giới đạt tới cân bằng người, nói bóng gió, âm phủ vẫn luôn ở vào hỗn loạn trạng thái. Vì cái gì? Tô gia đối với âm phủ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn hắn nhanh nuốt tại cái này đại lục ở bên trên cùng chính nghĩa kéo dài đấu tranh mấy ngàn năm. Phá kiếp về sau, thân thể phát sinh lớn nhất biến hóa chính là có thể trông thấy quỷ. Chẳng biết tại sao, Tô gia cảm giác chính mình cách âm phủ bí mật càng ngày càng gần. Trên đường bản bản có báo động, có ăn cơm, có mượn vay nặng lãi, có sửa xe mua linh kiện. Tô Gia hít vào một hơi, Đăng Nhi ca, rút lui trước. Ừm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Được rồi ta. Trở lại gian phòng, Tô Gia cũng không có ngủ, hắn yên lặng mở ra đèn bàn, lấy giấy bút, đây là nhiều năm qua dưỡng thành suy nghĩ thói quen. Diệt Tây Côn Lôn nhất định phải góp nhặt tâm đức. Hồ Ly Tinh, cổ hồn điện, đều là dẫn đến âm dương mất cân đối nhân tố trọng yếu. bản là quỷ hồn, hồ ly tinh cùng cổ hồn điện là người. Tổng kết, địch nhân không nhất định lấy hồn phách phương thức xuất hiện, bọn họ cũng có giống như chúng ta, lấy thân thể cùng tồn tại cùng một thế giới. Quỷ sai cần né tránh. Nhìn trộm âm phủ bí mật, nhưng từ âm phủ công vụ vượn vào tay. Ngắn hạn mục tiêu, đột phá nhị giai, âm đức siêu việt Tây Côn Lôn. Viết xong này đó, Tô Giã để bút xuống, một đầu phân tích, nửa giờ sau, tê lạc một tiếng, kéo tờ giấy, xé nát ném vào trong thùng rác, không yên lòng, lại tìm cái sắt đĩa, đổ ra đốt. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Giã rửa mặt, cả người thanh tỉnh không ít, tại trống không trên giấy tiếp tục viết trang thứ hai, khách sạn, chung cần 16 người, tổng quản 1 người, giám đốc 1 người, nhân viên quét dọn 4 người, bảo vệ 4 người, sân khấu 4 người, chậm giao đi, cần 34 người, tiêu thụ kiêm phục vụ 12 người, sân khấu 4 người, DJ 2 người, MC 2 người, bảo vệ 8 người, nhân viên quét dọn 6 người. Cơ tờ bờ, cần 36 người, sân khấu 4 người, linh ban 4 người, phục vụ viên 6 người, bảo vệ 2 người, nhân viên quét dọn 4 người, tiểu mội 16 người. Tắm rửa xoa bóp, cần 28 người, chủ quản 1 người, giám đốc 1 người, nhân viên quét dọn 4 người, bảo vệ 4 người, sân khấu 2 người, kỹ sư 16 người. Tô Giã nhìn sơ bộ nhân viên kế hoạch biểu, thì thào lắc đầu. Hết thể muốn 114 người A. Trên thực tế, Tô Giã tại điền nhân viên thời điểm, tới 1/2 đi làm cân nhắc, cũng chính là 114 người bên trong, có 57 người cùng ngày tại cương vị làm việc, còn lại 57 người nghỉ ngơi. Người vẫn là hơi nhiều, bảo vệ cùng nhân viên quét dọn không thể thiếu, này hai cái cương vị rất quan trọng. Tiểu muội, có thể xuyên đài đi lầu 1 chậm giao đi bồi rượu, cũng có thể làm tiêu thụ chính mình kiếm khách hộ. Tìm một hai cái có kinh nghiệm giám đốc, tốt nhất có thể liền mang theo điều khoản. Ừm. Ngày mai hỏi một chút Đường Duệ, xem có thể hay không yếu điểm tiền tới, đem tiền lương dự toán làm một chút, phát đến trên mạng, còn có một tháng khai trường, phải nắm chắc thời gian. Trước tiên đem nhân dân tệ kiếm đủ, đàng cái xa hoa một chút địa phương, sau đó thận trọng từng bước, bắt đầu muốn chết nhân sinh ý. Ngắt. Nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ một khắc. Còn có 2 cái giờ nhiều đồng hồ báo thức liền vang lên, thu thập lam bánh trưng đối với hiện tại Tô Giã mà nói so cái gì đều quan trọng. 2, 30, 6 giờ 30 phút 10, 30, cứ thế mà suy ra, 4 giờ một lần, Tô Giã mỗi ngày bền lòng vững dạ muốn thu thập 6 lần. Vui mừng chính là, hắn đã thấy tòa thứ 2 màu cam đại sơn chân núi, mặt ngoài lộ ra một đạo nhàn nhạt màu cam quang mang. Kiếm xương tại không ngừng giải phong, đó là cái điểm tốt. 2 ngày sáng sớm, Tô Giã ngủ được choáng choáng nặng nề, nghe được viện tử bên trong một hồi náo nhiệt âm thanh. Tiến đến cửa sổ phía trước vừa nhìn, cả người mộng. Vũ Bảo Nhi tỉnh. Câu thúc ngồi tại ghế đá, chu vi đầy anh em nhà họ Tô. Ngủ say lúc cũng không phát hiện này nữ nhân bao nhiêu xinh đẹp, nhưng hiện tại nhìn lên, Tô Giã tâm cảm giác kinh diễm. Vũ Bảo Nhi cúi đầu, một đôi mị nhãn không thể nào sắp đặt, tựa như biết nói chuyện bình thường, theo nhìn trái đến phải, lại rủ xuống con ngươi bên trong nhìn chính mình tay, một cái nhăn mày một mắt, lay động lòng người. Phong Vận vẫn còn thân thể tản ra một cỗ chín mọc khí tức, xem nhân khẩu làm lưới khô. Tam thúc quay đầu, xông ghé vào trên cửa sổ Tô Giã vẫy vẫy tay. Tô Giã đi ra ngoài đi đến lao sạn bên cạnh, oán trách đảo đảo cánh tay, "Sạn thúc, hôm qua không phải đã nói nha, tỉnh lại lúc ta đến ở bên cạnh, này thế nào liền lật lọng rồi? Ta nào biết được qua." Lao sạn cơ tay một mặt ủy khuất, "Sáng sớm mới vừa mở mắt liền nhìn Tam gia cho ta đeo giới chỉ, này không, ta còn tại ổ chăn bên trong, người liền tỉnh." "Tỉnh bao lâu?" "Không bao lâu, ta cũng vừa tới." "Nha." Tô Giã nhẹ nhàng thở ra. "Ba, ba, ba." Tam gia phủi tay, nhìn đám người, hắng giọng một cái, "Các vị huynh đệ, đánh hôm nay khởi, nàng chính là ta người của Tô gia, đại gia theo ta cùng nhau gọi, Vũ Đường." Nói xong, quay người hai tay ôm quyền không người bái thật sâu. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể tại Xuyên Đô làm Tam gia có này động tác ngoại trừ lão gia tử tuyệt tìm không ra người thứ hai. Chẳng lẽ là ý của lão gia tử? Đám người dùng ánh mắt trao đổi một chút, nháy mắt bên trong tâm hữu linh tê, rút lui về phía sau một bước, đồng loạt cung eo hành lễ, trong miệng một lời gọi, "Gặp qua Vũ Đường." Thanh âm no đủ vang dội, rõng rạc, nghe Vũ Bảo Nhi run một cái, lúc này theo trên ghế đầu đứng lên, không ngừng khoát tay, "Không không, được rồi, Vũ Nương trước đường nội, ngươi ngủ quá lâu, rất nhiều chuyện đến tìm người giúp ngươi nhớ lại một chút, lao sạn." Tam thúc giống lên một cú họng. Sạn thúc nói bụng hắn đau nhức, để cho ta tới. Tô Giã giơ lên cánh tay, ném lao sạn mấy bước chạy đến Tam thúc trước mặt, "Thúc, làm đoàn người đi làm việc đi, ta cấp Vũ Nương nói." "Ngươi?" Tam thúc một mặt kỳ quái, "Ngươi hiểu được nói cái gì không?" "Đương nhiên, mau đi đi." Tô Giã nói xong bắt đầu đẩy Tam thúc. "Được, tất cả mọi người gặp qua Vũ Nương, về sau đừng có mọc lên nhân ra." Tam thúc vừa nói vừa mang đám người rời đi biệt tử. Chớp mắt bên trong, liền thừa Tô Giã cùng Vũ Nương hai người. Gia gia này bí thuật ở đâu là Đông Lạnh Linh, quả thực là nghịch sinh trưởng a. Thấy thế nào cũng giống như 25-26 đại tỷ tỷ. Tô Giã trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngồi tại Vũ Bảo Nhi bên người ghế bên trên. Tự giới thiệu một chút, "Ta gọi Tô Giã, vừa rồi đám người kia đều là Tô gia huynh đệ tỷ muội, Vũ Nương ngài ngồi, ta có lời nói với ngươi." Vũ Bảo Nhi khiếp đảm nhìn vòng bốn phía, giống như tại tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, cuối cùng ánh mắt ngơ ngác dừng lại tại góc đông bắc ngay tại tuyết rơi cây bên trên một hồi lâu, mặt mũi tràn đầy phức tạp ngoan ngoãn ngồi xuống. "Vũ Nương, đi thẳng vào vấn đề, hỏi trước ngài một cái vấn đề, ngươi từ lúc nào biết chính mình là khởi tử hoàn sinh tồn tại đâu?" Nói xong, Vũ Bảo Nhi nguyên bản trắng nón mặt càng thêm trắng bệnh, như bị người điểm trúng á huyệt, bờ môi run rẩy, hai mắt hoảng sợ, nửa ngày nhà không ra một chữ tới. Tô Giã hỏi vấn đề này chính là giấu ở Vũ Bảo Nhi trong lòng bí mật, nhưng hắn nhưng lại không biết, Tam thúc cho hắn quán thâu sai lầm một chút. Cùng bình thường người thực vật khác biệt, Vũ Bảo Nhi có thính giác, có vị giác, có cảm giác, cũng có ký ức. Người thực vật ký ức là phong ấn, nhưng Vũ Bảo Nhi không có. Trên thực tế, tại nàng được cứu khi còn sống, ký ức liền đã kéo dài, chỉ bất quá nàng đại não không khống chế được thân thể, không thể mở miệng nói chuyện, không thể làm bất kỳ động tác gì, chỉ có thể bảo đảm thường ngày thay cũ đổi mới. Qua nhiều năm như vậy, nàng tại hắc ám bên trong vẫn luôn cảm thụ được thời đại biến thiên. Bên cạnh có người đút nàng đồ ăn, chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày, nàng nghe thanh âm của các nàng, có thể phân biệt ra được mỗi người. Nàng não bổ các nàng động tác, thể hội mỗi ngày phát sinh việc vặt. Các nàng xem nàng như làm bày tỏ tỉ tỉ, không chuyện gì không nói. Nàng dụng tâm nhớ kỹ mỗi người bí mật, cùng các nàng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau lo lắng, đã từng làm một cái sinh bệnh qua đời bội bội rơi lệ suốt cả đêm. Nàng đối với các nàng cảm tình không cách nào nói rõ, lại tinh tế như xương. Nàng biết, thời đại này có điện thoại, có TV, có ô tô. Nàng nghe qua đang hồng minh tinh ca, biết chính mình mỗi ngày ăn cái gì đồ ăn, cái nào bộ phim truyền hình nhất ngược tâm. Nàng biết tất cả mọi chuyện, nhưng chiếu cố nàng người nhưng lại không biết. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Nàng theo ban đầu sốt ruột, cấp thiết muốn làm bọn tỷ muội biết được chính mình chân thật nhất trạng thái, đến nếm thử thất bại sau vô số lần, có thể tâm như chỉ thủy đối mặt mỗi người. Một năm rồi lại một năm, nàng duy nhất không hiểu, liền là ai đem chính mình cứu sống chính mình, lại làm cho chính mình vẫn luôn ngủ say. Vì cái gì? Nàng tại hắc ám bên trong bắt đầu suy nghĩ, nàng chưa từng đi học, đầu óc đần. Như vậy nhiều năm, chỉ có thể nghĩ đến một đáp án, cái này người tại ma luyện chính mình. Chợt có giật lòng người đi qua, quay đầu sơn hà đã là thu, đúng lúc gặp tương tư độc suối tuyết, đời này đã tính tới đầu bạc. Thời gian qua nhanh, thẳng đến có một ngày, một thanh âm cởi mở người, xương chính mình tới đón nàng. Nàng luôn cuống, cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Nàng sợ hãi mở mắt ra, hết thảy đều là trận động. Chính mình còn nằm tại âm u phòng bên trong, vì một đấu gạo sống không bằng chết. Thanh âm này cởi mở nam nhân, ở phía sau tới 3 tháng thời gian, đã nói hai câu nói, "Lạc Nhi, giá, suy." Tùy nam nhân cùng nhau tới còn có cái tỉ muội, một đường chiếu cố chính mình, thẳng đến hôm qua rời đi. Nàng rõ ràng chính mình cách mở mắt không xa. Thẳng đến bị người xốc lên quan tài bản, một thanh âm khàn khàn nam nhân nói ra nàng chuyện xưa. Chuyện cũ lại quay đầu, nàng lòng như lao cắt, nhưng cũng rốt cuộc biết chính mình là bị cha của người này cứu. Mục đích không phải ma luyện chính mình, mà là Âm Nguyên. Theo Vũ Bảo Nhi, mặt trên hết thảy tất cả, chỉ có chính nàng cùng lao ra tự kia biết, sẽ không còn người thứ hai. Nhưng mà, làm Tô Dã nói chính mình biết sau chuyện này, cả người giật mình. Nàng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Tô Dã cứ như vậy yên lặng nhìn Vũ Bảo Nhi, tựa hồ rất có kiên nhẫn, nhất định phải chờ nàng nói ra. Vũ Bảo Nhi hít vào một hơi, chặt đám lông mày dần dần giãn ra, nhẹ giọng hỏi, "Ngài cùng vừa rồi người kia quan hệ thế nào?" Hắn là ta tam thúc. Vũ Bảo Nhi gật đầu, nhìn Tô Dã, ngươi tính trên thế giới này cái thứ ba người biết chuyện này. Nói một chút. Vũ Bảo Nhi ngồi xuống, một hơi đem chính mình những năm này tại hắc ám bên trong trải qua từng cái kể ra. Tô Dã nghẹn họng nhìn chân chối. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết chính mình không chết, là ra ra cứu được ngươi. Ừm, nhưng lúc ấy ta cũng biết hắn là ai, vì cái gì cứu ta. Hiện tại biết chưa? Âm Nguyên. Như vậy nói, ngươi cũng nghe đến lao sạn muốn cưới ngươi làm vợ chuyện lạ. Ừm. Tô Dã hít vào một hơi, tốt à, ta cho ngươi biết. Ta ra ra gọi Tô Chính Quốc, là hắn cứu được ngươi, dùng cực kỳ chân quý bí thuật. Nguyên nhân ngươi cũng biết, ngươi có thể sinh ra cùng ta công pháp hoàn mỹ dung hợp tâm nguyên, nó mục đích dùng 4 chữ liền có thể khái quát, xẻng đen trừ ác. Cụ thể ngươi ngốc 2 ngày làm sạn thuốc cho ngươi phổ cập một chút liền đã hiểu. Vũ Bảo Nhi gật đầu. Cùng lúc đó, Tô Dã bỗng nhiên cảm thấy ngực một cấu ngột ngạt tán loạn, đội vàng tầm chỉ bụng dưới. Chỉ thấy tòa thứ 2 kiếm xương bên trên, đột nhiên thử lưu một chút toát ra một niệu khói trắng, vòng qua đỉnh núi, bay đến bụng dưới giữa không trung phía trên xoay quanh, không mấy giây liền thành đóa tinh vân. Màu trắng sữa tinh vân tràn đầy bất ngờ năng lượng, Tô Dã vội vàng dùng ý niệm kích thích, phát hiện cái này năng lượng phi thường hảo không chế, chính là ít đến thương cảm. Hắn liếm miệng một cái, trong lòng một tiếng cuồng hỉ. Xem ra chính mình phân tích là đối, được vào lam bánh trưng chỉ có thể thu thập năng lượng, mà giải quyết lam bánh trưng, có thể phát động cái nào đó điểm, tách ra ra mới năng lượng. Nhưng này năng lượng màu nhũ bạch có gì hữu dụng đâu? Đã theo kiếm xương bên trong xuất hiện, khẳng định đối với thăng cấp không trợ giúp. Năng lượng màu nhũ bạch nhiều ít quyết định bởi vu lam bánh trưng sinh ra năng lượng. Nói ngắn gọn, bí mật càng lớn, phá giải về sau sinh ra tinh vân thì càng nhiều. Tô Dã đông nhiên nghĩ đến tam già tay cương lúc kia vạch kim quang, còn có lao sạn bao khỏa tại trên chân khí lưu màu đỏ. Chẳng lẽ lại chính là này cổ màu trắng năng lượng? Không được, đến nhanh lên tìm người hỏi một chút. Ung ung, ung ung. Tô Dã nghe được một hồi bụng gọi thanh âm, ngẩng đầu gọi Vũ Nương đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, liền vội vàng đứng lên. Thật xin lỗi a Vũ Nương, muốn chuyện khác, đem ngài làm chậm trễ, ta cái này làm lão sạn mang ngài ăn cơm. Tô Dã nói xong co cẳng chạy đến trạm sửa chữa, kích thanh lão sạn về sau, đi tìm Đăng Nhi. Đăng Nhi ngay tại cửa tiệm cùng lão Trương gỡ xi măng, Tô Dã đi qua hỗ trợ. Nửa giờ sau, vật liệu dỡ hàng xong, Đăng Nhi thở dốc một hơi, hô hô. Này lão Trương làm việc đến chả thật không muốn mệnh a. Ừm, vất vả Trương ca. Tô Dã rửa cái tay, hỏi Đăng Nhi ca, tìm an tĩnh, hỏi ngươi chút chuyện chứ. Thành, vừa bận ta cũng khát. Hai người bưng cái nước ngọt, nghèo đến ven đường hóng mát ghế bên trên. Ta, chuyện gì? Tô Dã nhấp một hớp nước ngọt, Đăng Nhi ca, tam thúc cùng lão sạn tại giải quyết bản thời điểm, vì sao sẽ bọc lấy một tầng ánh sáng? Là khí lưu a. Đúng a, ngươi cũng hẳn là có a. Tô Dã lắc đầu, rút khỏi một tia khí lưu màu đỏ cuốn tại tay bên trên, buồn bực nói, ngươi nhìn thấy không? Bản chương xong, chương 41. Vượng tử bánh bao nhỏ, 2, Đăng Nhi trừng mắt nhìn, không. Hắn lại đem năng lượng màu trắng lôi ra đến, hiện tại thế nào? Vẫn là cái gì cũng không có. Cho nên, ta thực buồn bực. Đăng Nhi sờ soạn điếu thuốc, này có cái gì kỳ quái, lão gia tử nói qua, tu luyện công pháp khác biệt, khí lưu cũng liền không giống nhau. Nhìn không thấy, không có nghĩa là không có, tương phản tại thời điểm chiến đấu sẽ đối với ngươi có lợi. Kia, ngươi gặp qua một cái nhân thể bên trong tồn tại hai loại khí lưu a? Này cũng chưa nghe nói qua, ta đây là tu luyện lúc gặp được bình cảnh. Không tính là, chỉ là có chút nghi hoặc. Này, Đăng Nhi vẫy vẫy tay, buông lòng nói, mặc kệ ngươi thân thể bên trong có bao nhiêu loại khí lưu, vạn vật không rời tông. Hết thảy đều phải theo năng lực bản chất xuất phát. Ta lớn mật nghiên cứu là được. Ừm. Tô Giá nhẹ gật đầu. Vậy được, ta đi cho lão Trương hỗ trợ, ta có việc gọi điện thoại. Tốt tốt. Đăng Nhi phủi mông một cái đi. Tô Giá ngồi dưới tàng cây, cái gọi là vạn vật không rời tông kỳ thật suy cho cùng vẫn là cùng Lam bánh trưng có quan hệ. Như vậy, tìm một cái Lam bánh trưng thử xem. Tô Giá nhìn bên người thùng rác, nhưng thu về rác rưởi chữ nơi, mang theo cái Lam bánh trưng. Tô Giá không dùng tay đụng vào, cũng không dùng khí lưu, mà là dùng ý niệm đem kia cổ màu trắng sữa tinh vân chậm rãi lôi ra tới. Cố năng lượng này nhẹ như sợi tơ, phi thường hảo khống chế, nó hướng Lam bánh trưng từng chút tới gần, cuối cùng chạm đến. Không có Ba Nhi cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, mà là phát sinh một cái làm Tô Giá không thể tưởng tượng hiện tượng. Năng lượng màu trắng chạm đến bánh trưng về sau, gợn nước huyết tán ra đến, chớp mắt bên trong đem Lam bánh trưng khóa thành một cái bánh bao, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, thể nội kia đóa tinh vân bên cạnh có thêm một cái vượng tử bánh bao nhỏ. Tô Giá dùng ý niệm đụng vào, đầu bên trong đột nhiên hiện ra một câu, cái này kẻ trộm mãi mãi cũng đem ví tiền nhét vào bên trong. Cùng thanh âm khác biệt, lần này Tô Giá là thấy được một câu. Hết thảy 14 cái chữ, có thể thấy rõ ràng, lại không ngừng run run. Những lời này hẳn là Lam bánh trưng bên trong bí mật, nhưng nó vì cái gì lấy loại phương thức này xuất hiện đâu? Vì cái gì không phải thanh âm, mà là văn tự đâu? Nếu như vẹn vẹn chỉ là biết Lam bánh trưng bí mật, vậy những này tinh vân cùng khí lưu màu đỏ lại có cái gì khác biệt? Tô Giá không cam tâm, càng bất cần niệm, cẩn thận nhìn chằm chằm những cái đó rung động tiểu chữ, chán bên trên dịn ra điểm điểm mồ hôi dị. Đột nhiên, một màn quỷ dị phát sinh. Tô Giá phát hiện, theo chính mình không ngừng thực hiện ý niệm, những cái đó nguyên bản liền run rẩy tiểu chữ vậy mà bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là cái gì tình huống? Tô Giá hoảng sợ, bí mật như thế nào biến mất? Làm hắn không có đầu mối thời điểm, chống không năng lượng bên trong, từ nông đến sâu xuất hiện một hàng chữ nhỏ, đây là cái gì tình huống? Tô Giá tại chỗ dùng mình một cái. Một cái kinh thiên ý nghĩ xuất hiện, này đoàn màu trắng sữa tinh vân, cái này thần kỳ năng lượng, này cũng không phải là dùng để thăm dò bí mật, mà là thực hiện ý niệm. Chính mình ý nghĩ có thể biến thành văn tự, mà màu trắng sữa tinh vân chính là vật dẫn, cứ như vậy, đem giả thiết hảo vượng từ bánh bao nhỏ phóng trên người người khác, chẳng phải là chống giống làm cho người ta có thêm một cái ý nghĩ. Năng lực này quá kinh khủng đi. Bất luận cái gì chiến trường, đều thay đổi trong nháy mắt, thường thường một cái quyết định, một hai câu, liền có thể thay đổi một trận thành bại. Tô Giá hút miệng khí lạnh, đội vàng bình phục tâm tình, lần này, hắn đến nghiêm túc làm cái thí nghiệm. Càng bất cần niệm, đem văn tự thanh không, quán đâu ta muốn ăn súp lơ. Năng lượng màu nhũ bạch nhìn như nhẹ nhàng, có thể ngưng tụ lên tới nhưng không dễ dàng, so luyện hóa khí lưu còn muốn tiêu hao ý niệm. Chỉnh 15 phút, Tô Giá mồ hôi rơi như mưa, nhìn lơ lửng tại trên đan điền không bánh bao nhỏ cười khổ một tiếng. Thật mệt a. Được rồi, hiện tại tìm cá nhân. Tô Giá vô cái mông, đứng dậy đi đến bên đường công nhân vệ sinh bên cạnh, chỉ vào thùng rác, bác gái, rác rưởi kia thùng bên trong có người đem không diệt tán thuốc ném vào, chính bốc khói lâu rồi, ngài nhanh lên nhìn xem. Trở lại biệt tử, thất đồng tại cấp người tuyết làm quần áo, Tô Giá lặng lẽ đi qua, đứng tại sau lưng 5 mét có hơn, dùng khí lưu niết cái ná cao su, sau đó siêu một chút đánh vào thất đồng lưng bên trên. Bánh bao nhỏ tiếp xúc đến thân thể nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa, thất đồng thân thể mềm mại run lên, khóe miệng kỳ quái a một tiếng, đứng dậy quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tô Giá. Ngươi lúc nào tới? Vừa tới. Ngươi có đói bụng không? Có tốt, làm sao vậy, ngươi chưa ăn cơm? Ăn xong a, thế nhưng là như thế nào đột nhiên muốn ăn súp lơ? Tô Giá ám hít sâu một hơi, khóe miệng dần dần giơ lên, một hồi lâu mới bình phục. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Làm gì nén cười? Ta không có a. Ha, thật không có, ha ha. Thất đồng hít mắt, làm chuyện xấu đúng hay không? Ta là cái loại người này. Ai? Thất đồng thở dài, Tô Giá, ra ra lúc nào trở về? Không biết, làm sao vậy? Nhanh lên trở về nói rõ ràng oa. Ta chán ghét hiện tại loại này cảm giác, không minh bạch, khó chịu. Ách. Vừa nhắc tới cảm tình vấn đề Tô Giá liền nhức đầu, thất đồng, buổi sáng ta cùng ngươi. Thật đát. Ngươi không có chuyện gì. Ha ha, có việc cũng phải đưa ra tới. Thất đồng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lôi kéo Tô Giá vào nhà, ngươi bế quan thời điểm, họ Đường mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, trả lại cho ta sát mặt xem, thử, trong lòng ta khó chịu, liền học được nói đồ ăn. Tô Giá nghe xong, luống cuống, đừng, hai ta ngồi nói chuyện phiếm là được. Thất đồng quyết miệng, ghét bỏ. Không phải, này sẽ không quá đói, tối nay đi. Kia trò chuyện cái gì, khô cằn ngồi ở đây. Hắc hắc, ngươi liền nói cho ta, ngươi này sẽ muốn ăn súp lơ à? Nghĩ. Tô Giá nhẹ gật đầu, dùng di động ghi chép thời gian. Một giờ về sau, bây giờ nghĩ không nghĩ? Nghĩ. Hai cái giờ sau, hiện tại thế nào? Nghĩ. Cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên nói bóng nói gió dò hỏi, thẳng đến buổi chiều, Tô Giá nhìn đồng hồ, hiện tại như thế nào? còn muốn ăn súp lơ a? Thất Đồng nhíu mày lại, ai? Không cái loại cảm giác này a, không muốn ăn. Ừ, rất tốt. Chỉnh chỉnh 4 cái giờ. Một cái thể tích cùng to bằng móng tay bánh bao nhỏ, nhưng liên tục thời gian vì 4 giờ. Tô Dã nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết làm bánh trưng có thể sinh ra màu trắng sữa tinh vân, loại này năng lượng có thể tiến hành biên tập, từ đó đem chính mình giả thiết hảo ý niệm quán thâu đến trên thân người khác, kéo dài thời gian nhất định. Ok. Khái niệm xem rõ ràng, rút lui. Chờ một chút, ngươi không ăn. Ăn, buổi tối trở về. Tô Dã nhanh như chớp đi ra ngoài. Nếu như nói làm bánh trưng là một loại thăm dò năng lực, mà trước mắt cái này bánh bao nhỏ liền có thể phân loại thành kỹ năng công kích có thể tạo được bảo hộ chính mình tác dụng. Ngắn ngủi thay đổi địch nhân ý nghĩ, chiến thuật, ý nghĩ. Quả thực là vô hình áo chống đạn loa. Chỉ tiếc, tinh vân là tiêu hao hình năng lượng, cũng có thể tự động khôi phục khí lưu khác biệt. Này màu trắng sữa tinh vân dùng một lần sẽ ít đi một lần, Tô Dã quyết định bao nhiêu thể nội muốn chuẩn một ít. Thu hoạch được tinh vân nhất định phải muốn phá giải bí mật. Như vậy, Tô Dã lấy điện thoại di động ra, nhìn ghi chép mấy cái bí mật, suy nghĩ một chút, cái kia Đông Sơn sườn núi Triệu Gia thôn quỷ dị thanh âm tựa hồ không sai, nếu như phá giải bí mật, hẳn là có thể thu thập không ít tinh vân. Khép lại điện thoại, Tô Dã hướng dẫn một chút, phát hiện cần ngồi xe bus mới có thể đến, thế là đánh cái đi vào đánh ba nhà ga. Nhân viên quét dọn đang nuốt ở một cái góc vắng vẻ bên trong gặm một cái khô cằn bánh mì, trong tay giữ ấm ly chứa buổi tối hôm qua nấu xong khử hạ khô nấm tuyết canh. Loại này không đang chú ý góc lẽ ra chỉ có mấy người các nàng bình thường quét dọn người mới biết, có khi mệt mỏi sẽ đến bụng trộm ngồi 2 phút đồng hồ, cho nên mới yên tâm tới ăn bữa ăn, thật không nghĩ đến lại nghe được tiếng bước chân, vừa nhấc mắt liền thấy một đôi nam sĩ giày thể thao đi vào ánh mắt. Nhân viên quét dọn đội vàng thu dọn đồ đạc, đem miệng đầy bánh mì nguyên lành nuốt xuống. Nàng nế trụ, hung hăng chụp mấy lần vẫn không thể nào làm dịu, thẳng kim nén đến đỏ mắt bột tử thô, nước mắt đều nhanh ra tới, tay còn run lẩy bẩy tắc tắc muốn đắp thượng giữ ấm ly cái nắp. Tiếp tục liền cảm thấy một đôi tay không hề có điểm báo trước đưa nàng kéo lên, phía sau lưng chuyển đến 2 lần đại lực đập, nghẹn bánh mì đoàn cuối cùng là thuận xuống. Nhân viên quét dọn túi lầu xuống, ngay lập tức không có nói cảm ơn, mà là khẩn trương e sợ vừa nói câu, nhưng khả năng có chút mạo muội, nhưng mời ngài có thể không khiếu nại ta sao? Nói xong, cũng đúng ngẩng đầu. Đứng trước mặt cả người lượng cao nam nhân, mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo trong phối thêm quần thường. Bình tĩnh ánh mắt bên trong không có đóng cắt cùng nghi vấn, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng lắc đầu nói, không biết ta, là ta quấy rầy, ngươi mau ăn đi. Nhân viên quét dọn tâm bị đánh thành 2 nửa, bên trái tận tình khuyên nàng nhanh lên thu thập xong rời đi, nhân ra chỉ là khách khí mà thôi, bên phải thì điên cuồng đều gào làm nàng lưu lại, ngay khi nuốt chậm ăn nhiều một hồi, khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm ăn cơm cơ hội. Xoắn suýt khổ não mấy giây, bên trái thắng. Ngượng ngùng. Nhân viên quét dọn một bên ngồi xổm người xuống, một bên xé mở bánh mì tiếp tục gặm. Nàng nhìn thấy nam nhân ánh mắt dừng lại tại nhân viên quét dọn thông báo tuyển dụng quảng cáo bên trên, im lòng không được mở miệng hỏi, ngài đây là? Tô Dã sửng sốt một chút, tùy tiện nhìn xem. Nhân viên quét dọn nhìn thông báo tuyển dụng, thở dài, mặt trên viết tốt, nhưng phát tới tay không bao nhiêu tiền. Không biết là cái nào từ lấy lòng hắn, vẫn là đâm trúng cái nào điểm, Tô Dã tươi cười bỗng nhiên phóng đại, ngữ điệu cũng rõ ràng có sát thái, thông báo tuyển dụng như vậy viết sắc thực mê người ta. Nhân viên quét dọn đắng chắt lắc đầu, ai? Dài nhất cũng liền là 1 năm, 1 ngày 10 cái giờ, 1 tháng mới 1500, ai cũng không kiên trì nổi. Tô Dã không có trả lời, chỉ là một cái tay đắp lên trên tay kia vuốt nhẹ 2 lần, mới không thể nghe thấy hít vào một hơi, nhẹ nhàng phun câu, lưu không được người a. Vừa lúc bị lúc này bắt quái giả đã khởi động sau cực kỳ mẫn cảm nhân viên quét dọn nghe được, nàng cái hiểu cái không ngậm bánh mì, nói hàm hồ không rõ, đầu năm nay, giống chúng ta loại này không văn bằng không kỹ thuật, tìm một chỗ giao xa bảo, có thể kiếm miếng cơm ăn cũng không tệ rồi. Đang nói, túi quần điện thoại chấn động mạnh, đồng sự trộm phát cái tin, hỏi nàng tại sao lâu như thế còn không có trở về, xe tuyến lập tức sẽ vào đứng, giám đốc lúc này tại tra cương vị, thúc nàng nhanh đi về. Nhân viên quét dọn giật mình theo trận này cùng chính mình không liên quan y mộng bên trong tỉnh lại, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, ta phải đi. Không phải bị giám đốc phát hiện ta trốn mất, làm việc khó đảm bảo. Tô Dã rủ xuống con ngươi, tại nàng đi 2 bước lúc sau gọi lại nàng, đây là ta hệ trạng, ngươi quét một chút, muốn thật ném đi làm việc, liền đến chỗ này. Nhân viên quét dọn sửng sốt một chút, tăng thêm Tô Dã về sau, hỏi, ngài làm ở công ty. Ha ha, Tô Dã cười âm thanh, không trả lời, đi vào xe bất đứng. Xe bất đi chỉnh 2 cái giờ mới đến Triệu Gia thôn, vừa vặn thời gian tu luyện đến, Tô Dã lân cận nguyên tắc, dùng khí lưu đem cả xe tất cả mọi người bánh trưng thu thập xong, vừa vặn khí lưu cũng tiêu hao không. Thú vị chính là cùng xe trên cơ bản đều là Triệu Gia thôn, mà một nửa người trở lên đều mang theo một cái mới mẹ làm bánh trưng, liên quan tới nửa đêm vị dị thanh. Tô Dã gỡ một chút, biết đại khái, này thanh nguyên là theo một cái gọi Triệu Thiết Trụ nhà bên trong chuyển đến. Triệu Thiết Trụ có 2 cái nữ nhi, lão đại là người câm điếc, trời sinh ngu dốt, lão nhị cực kỳ thông minh, thành tích học tập tốt. Không cần nói cũng biết, Triệu Thiết Trụ phu phụ đem hết thể yêu đều cho tiểu nữ nhi, tỷ tỷ ngay tại nhà làm việc vặt, chồng chọn. Không may, 2 năm trước tỷ tỷ mắc náo ngạnh, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệu Thiết Trụ buông tay mặc kệ, theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân là tắt nước ra ngoài, sớm muộn phải lập gia đình, huống chi còn là loại này một thân bệnh người bị câm, dùng tiền chính là lãng phí. Bệnh tình càng kéo càng nặng, thẳng đến đầu tuần, đại nữ nhi não ngạnh phải bảo đi xem thôn bên trong đại phu. 2 cái giờ sau, đại phu chỉ bảo không có chút nào sinh tức thân thể, nói không cứu nổi. Theo nơi đó phong tục, Triệu Thiết Trụ làm tang yến, sau đó đem thi thể đặt tại quan tài bên trong, thủ linh sau 7 ngày hạ táng. Có thể khiến người sợn tóc gáy một màn phát sinh. Ai cũng không nghĩ tới, Tại đại nữ nhi chết sau mấy ngày thời gian, mỗi ngày ban đêm đều có thể nghe được một ít khiếp người thanh âm. Đông đông đông, ầm ầm, giống như oan hồn bất tán, bốn phía đi lại. Này nhưng làm Triệu Thiết Trụ phu phụ dọa sợ, bọn họ bình thường đợi đại nữ nhi liền không tốt, trước mắt thật muốn biến thành quỷ nhưng làm sao xử lý a? Thôn bên trong vốn dĩ có mấy cái gan lớn, có thể đi tới cửa nghe xong thanh âm, chưa đi đến viện liền dọa đến kệ ra còn chạy. Tô Gia đứng tại Triệu Thiết Trụ cửa nhà, nhìn mây đen răng kín ngày, đốt điếu thuốc. Vắng vẻ viện tử đầu tường còn mang theo mấy đóa rõ ràng hoa, viện môn rộng mở, thê lương trên đường không thấy một người sống, quả thực giống như thôn hoang vắng di chỉ. Hắn nhìn thấy viện tử tàng cây phía dưới, đứng một cái biểu tình ngốc trệ nữ bản bản. 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa. Đây chính là đại nữ nhi đi. Sách, không xuống a. Tô Giá hít một ngụm khói. Nữ hải tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Giá, nghiêng đầu sang chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau. Nguyên bản ngốc trệ ánh mắt trở nên kỳ quái, tựa như hỏi lại, ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Tô Giá hít mắt, phát hiện nữ hải bả vai bên trên có cái lam bánh trưng. Là nguyên nhân gì để ngươi đem bí mật dẫn tới quan tài bên trong? Tô Giá ném đi tàn thuốc, trọng trọng nổ ngụm thuốc lá, rồi ra ngón tay, một tia khí lưu bay ra. Ba Nhi cảm nhận được nữ hải trong lòng che giấu bí mật, Tô Giá đột nhiên thân thể căng cứng, run rẩy lên. Một buồn lửa giận nhiều lần áp chế, cuối cùng triệt để phun trào. Hắn đẩy ra viện môn, sải bước, dơ lên một chuỗi bụi đất, đi đến trước cửa phòng, một chân đá tung cửa. Hai vợ chồng cái tại dùng cơm, Triệu Thiết Trụ uống chút rượu, sắc mặt hồng nhuận, vẫn là rượu tốt, uống thân thể nhiệt, hắc hắc. Nhìn thấy phá cửa mà vào một người nam, hai người sửng sốt một chút. Đón lấy, liền thấy Tô Giá mặt không thay đổi đi tới, bạo lực kéo lấy Triệu Thiết Trụ cổ áo, bước lên nằm đấm, mạnh mẽ chính là một quyền. Ầm. Triệu Thiết Trụ một cái ngã gục, răng chặt đứt, không ngừng chảy máu. Chưa kịp đứng lên, liền nghe được Tô Giá lạnh lùng mà nói, người tên xuất sinh này, biết vì sao lại nghe được quỷ dị thanh âm a? Đó là bởi vì, người nữ nhi vào quan tài về sau, còn chưa có chết đâu. Nàng tại liều mạng đập mạnh quan tài bản, dùng móng tay bắt nắp quan tài đâu. 7 ngày 7 đêm, tươi sống dày vỏ chết a. Bản chương xong, chương 42. Thông báo tuyển dụng, 1, chương 42, thông báo tuyển dụng bầu trời sẩm trắng, tầng mây nồng hậu dày đặc lộn xộn, nhìn không thấy một tia xanh thẳm. Dưới bầu trời, là màu xanh sẫm liên miên núi cao. Gần bên, là thâm trầm, vàng nhạt, xanh lá mạ cùng các loại đóa hoa sen lẫn đại phiến bãi cỏ. Sẩm trắng đường đất, bầu trời tung bay một chút tiểu vũ, gió nổi lên. Bên đường có mấy con cừu non, không để ý mưa gió nhai lấy thảo, ngẩng đầu nhìn về Tô Dã. Người đi theo ta sao? Tô Dã quay đầu nhìn nữ hải. Nữ hải ngây ngẩn cả người, ngậm lấy một loại vô tội, hèn mọn, mang theo ít hơn so với ánh mắt phức tạp, cúi đầu. Tô Dã quay người tiếp tục đi, nữ hải không biết sợ sai, bước tiểu toái bộ tiếp tục cùng. Gió càng ngày càng lạnh, mưa càng lúc càng lớn, khoảng cách xe bus đứng còn có 3 cây số, Tô Dã hít vào một hơi, chạy đến lân cận một cái bức bò đập chứa nước phía trước tránh mưa. Ầm ầm. Oi bức bầu trời 2 tiếng lôi mình, khó được một trận mưa, vì này tòa khô nóng thành thị gia tăng một mặt lạnh lẽo. Mưa liên thành tuyến, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng Tô Giá có thể cảm giác được, 5 mét có hơn bảng bạc mưa to bên trong, đứng một cái nữ bản bản. Hắn mục đích không phải cứu nàng, dự tính ban đầu đều chỉ là vì thu thập tinh vân, huống chi, nàng đã chết. Tâm trì bụng dưới, tại Tô Giá nói với Triệu Thiết Trụ ra kia lời nói về sau, tòa thứ 2 kiếm xương bên trong, lúc trước đã hấp thu cái kia làm bánh trưng, siêu một chút bắn ra một cỗ năng lượng màu nhũ bạch, dung nhập vào đan điền bên trên không tinh vân bên trong. Nhìn lớn chừng quả đấm tinh vân, Tô Giá lẩm bẩm nói, quả nhiên phá giải bí mật càng lớn, được đến tinh vân thì càng nhiều. Trước mắt này đoàn mới mẹ tinh vân so trước đó phóng trên người thất đồng làm thí nghiệm phải lớn một ít, thế nhưng liền lớn hơn một chút, về thời gian lời nói, nhiều nhất có thể khống chế 6 cái giờ. Tô Giá không hài lòng. Hắn lật ra điện thoại, nhìn bảng ghi nhớ, lại suy nghĩ. Cổ phiếu cùng kim tử rất mê người, nhưng luôn cảm giác mang đến tinh vân sẽ không quá nhiều, chờ chính mình thiếu tiền có thể làm một chút. Xe bất trộm dầu coi như xong, loại này sự tình không mới mẻ. Như vậy, Tô Giá đưa ánh mắt dừng lại tại mặt mèo nữ hài đoạn văn này bên trên, bà mẹ đơn thân bí mật, nữ nhi bởi vì mặt mèo 15 năm không ra khỏi cửa. T. Tô Giá xem hết những lời này ra đầu đều có chút run lên. Được, hôm nay lại chỉnh một cái. Khép lại điện thoại, Tô Giá đốt điếu thuốc, nữ hài còn đứng ở đối diện, làm hắn có chút im lặng. Dần dần, bên hai tiếng mưa rơi nhỏ. Tích đáp, tí tách ngẩng đầu, bị cọ rửa qua thành thị bầu trời như một luyện tơ xanh, gió mát phất phơ, Tô Giá kìm lòng không được duỗi lưng một cái, hít sâu hai cái, cảm thụ được trong lồng ngực dễ ngửi bùn đất hương thơm, nói khẽ, ta không biết ngươi, cùng ngươi cũng không có quen như vậy, ngươi sự tình ta đơn thuần đi ngang qua, không có nghĩa là ta là thánh mẫu. Ta không biết ngươi chừng nào thì có thể đi, cũng không thể lực để ngươi đi, ngươi cùng ta, bèo nước gặp nhau đều chưa nói tới. Cho nên, ta hướng bắc, ngươi tùy ý gặp lại. Ước át bùn đất ấn ra một chuỗi dấu chân, nữ hài đưa mắt nhìn Tô Giá, thẳng đến biến thành một điểm đen, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm ngọt ngào như sau cơn mưa nở rộ từ kinh hoa, cảm ơn. Trở lại đường dành riêng cho người đi bộ đã xế chiều, nóng bức xuyên đô khó được trận tiếp theo mưa, ngồi xổm ở phòng bên trong nghỉ mát người đều ra tới hít một hơi lạnh lẽo, trong lúc nhất thời người ta tấp nập, ngược lại càng buồn bực cô. Phiền phức, tiếp nhận. Ai ngượng ngùng, qua một chút. Tô Giá chen lấn nửa ngày mới đến chính mình cửa tiệm. Gõ cửa một cái đội nón an toàn tiểu hỏa tử mở cửa. Tô Giá vào cửa câu đầu tiên, hô, có nước a. Sải, lạnh. Nhanh lên. Tô Giá ngủ cùng ngục rót một bình, đánh cái cách nhi, lúc này mới chậm quá khí. Chính là phục, hôm nay ngày gì, như thế nào như vậy nhiều người. U, ta trở về rồi. Đăng Nhi đánh quang lưng, cổ bên trên đắp cái khăn lông, toàn thân trên dưới đều là đất, nhìn lên chính là làm cho tới chưa sống. Ừm, bận rộn một chút chuyện, vừa trở về. Đăng Nhi ca, này bên ngoài người như thế nào như vậy nhiều a? Hạ trận mưa cũng không đến mức như vậy đi. U. Đăng Nhi mới mẻ nhìn Tô Dã, ta, hội chùa biết không? Tô Dã lắc đầu. Theo nơi đó phong tục, mỗi 3 năm muốn tổ chức một lần hội chùa, trước mắt tiếp qua một tuần liền đến thời gian, đoàn người đều đi hai cái góc đường bên ngoài siêu thị bách hóa mua hội chùa dùng đồ vật, chúng ta đây là khu vực cần phải đi qua. Như vậy a? Tô Dã gật đầu, 3 năm một lần, lại là nơi đó dân tụ, khẳng định thực long trọng, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Ha ha, hào đâu ta. Đăng Nhi mở ra đồ uống một hớp lớn, lau miệng, chỉ bất quá, liền hai ta này thân thể, chen vào trên cơ bản có thể hai chân cách mặt đất đi theo dòng người đi dạo, ngẫm lại cũng bất việc, chính là nghĩ ra được có chút thân bất do kỷ. Đăng Nhi ca, cho ta tìm cái có lưới máy tính, ta đem thông báo tuyển dụng tin tức phát một chút. Thành, sát vách tiểu siêu thị liền có, đi theo ta. Hai người đi ra ngoài, sát vách siêu thị là Vương Di hai vợ chồng mở, một cái đã có tuổi nữ nhân, tiểu nữ nhi 5 tuổi, thượng nhà trẻ. Tô Dã đi vào lên tiếng chào, Vương Di, Vương Thúc, đến đây. Ta đến rồi, chính mình cầm uống a. Vương Di ngay tại thu khoản, nhiệt tình trả lời một câu. Không có chuyện gì, bận điều ngài, ta tới sử dụng máy tính. Được, máy tính tại Nam Nam phòng bên trong, cửa mở ra. Đúng vậy, muốn giúp đỡ ngài lên tiếng. Ha ha, ta hiện tại coi như chờ ta khai trương đâu rồi, hảo chiếu cố một chút ta làm ăn này. Tô Dã nói xong cùng Đăng Nhi ngoặt vào siêu thị bên trong phòng. Phòng bên trong có hai cái phòng nhỏ, một cái nấu cơm, một cái ngủ. Đánh giá bận điều muộn, mệt mỏi liền trực tiếp tại này nghỉ ngơi. Ta dự định ở đâu thông báo tuyển dụng? Trên mạng chứ? Quá đơn điệu, ta cảm thấy đều phải thử. Sao ý tứ? Quảng cáo in ra, tìm một ít bác gái, cầu vượt bên cạnh, trung tâm thương mại khẩu phát một phát, xong việc ra radio, xe taxi cũng có thể làm một chút tuyên truyền, như vậy hiệu quả đến nhanh. Đến tốn không ít tiền đi. Ai? Không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta cũng không thể ở trên đây keo kiệt. Vậy được, trước đó đã nói à, ta túi bên trong tính toán đâu ra đấy liền 200 khối tiền, học phí đều bị tam túc đen. Chuyện nhỏ, tối nay ta đi đường tiểu thư bên kia dự trì một chút, đi cái sổ sách là được rồi, vậy chúng ta liền. Gióng trống thua chiêng. Nhất định phải kinh thiên động địa. Hai người lại trở lại tiệm bên trong, đẩy cửa ra, như vậy. Lao Trương. Lao Trương ngươi qua đây. Đăng Nhi hô một cú họng. Thế nào hả nha? Lao Trương cầm bản thiết kế, đầu cũng không quay lại thanh. Đem các ngươi nội thiết kế toán gọi qua, có việc. Nha. Tiểu tử, cửa ra vào ta có chuyện tìm ngươi. Chạy tới một cái chừng 20 tiểu hòa tử. Ngươi là nhà thiết kế. Đăng Nhi nghi ngờ nói. Hắc hắc, ta là đồ đệ, cái nhà này ta cái nào thiết kế đến. Sư phụ liên tiếp tăng thêm 2 ngày ban không chợp mắt, đang ngủ đâu, nếu không ta đi đánh thức. Không có việc gì, ngươi cũng được, đi thôi. Tô Dã nhìn thoáng qua, ba người một lần nữa trở lại gian phòng. Quảng cáo hội thiết kế a. Tô Dã chỉ vào màn hình. Xe a, cái kia đơn giản a, chính là học quảng cáo thiết kế. Tiểu tư vương lòng nói. Kia vì sao làm trang trí đến rồi? Vợ dạ việc đệ xịt nào có phòng bên trong thiết kế kiếm tiền. Được thôi, ta hiện tại cần thiết kế mấy phần khác biệt thông báo tuyển dụng quảng cáo, có chuyên đơn, có poster, có ghi âm, cũng có tuyên bố đến trên mạng, ngươi cần bao lâu có thể thiết kế ra được? Chỉ cần ta tin tức cấp toàn, 1 giờ đầy đủ. Tô Dã sửng sốt một chút, ta cho ngươi đến trưa, làm xinh đẹp điểm. Hào đâu ta. Tiểu tư ngồi trước máy vi tính, một bên đao loạn tờ S, 3 giờ mát, một bên mở ra luật văn kiện, nói đi ta, thông báo tuyển dụng nội dung là cái gì? Tô Dã nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được chính mình liền tên tiệm cũng không biết là cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bằng buôn bán 2 ngày trước Đăng Nhi cho chính mình lại phóng phòng bên trong, cũng may chụp cái ảnh chụp. Thời đại Cam Bảo giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân Tô Dã đăng ký tài chính 500 vạn và kháo. Này danh tự có thể ba. Tô Dã đầy mắt kinh hỉ, thời đại Cam Bảo, nghe liền nồng đậm bức cách. Còn có, này đăng ký tài chính lại còn nhiều như vậy. Này, kia là hư giao nộp, không phải thực giao nộp. Bất quá, danh nhi xác thực em hai. Đăng Nhi đốt điếu thuốc, đồng ý nói. Tô Dã háng giọng một cái, tiểu tử, ta nói ngươi nhớ. Ừm. Thời đại Cam Bảo giải trí có hạn trách nhiệm công ty thông báo tuyển dụng cương vị, tổng giám đốc, hạng mục giám đốc, tiêu thụ giám đốc, nhân sự chuyên làm, bảo vệ, nhân viên quét dọn, DJ, phục vụ viên, quan hệ xã hội mới danh, thực tập kỳ 2 tháng, tiền lương giữ gốc 5000 nguyên cộng thêm trích phần trăm, chuyển chính thức sau giao nộp 6 hiểm một kim, tiền lương giữ gốc 8000, trích phần trăm vô thượng hạn. Thượng một hưu một, hàng năm tổ chức một lần hải ngoại du lịch. Làm việc đầy 1 năm sau, hàng năm lương căn bản gia tăng 500 nguyên, theo thứ tự được ra, đầy 5 năm sau, công ty ban thưởng độc thân chung cư một bộ, đầy 15 năm ban thưởng chung cư phòng một bộ. Thời đại Cam Bảo là giải trí nhãn hiệu nổi danh xí nghiệp một trong, sáng lập người lấy kéo theo cũng tăng lên giải trí ngành nghề giải trí chất lượng, hoàn cảnh chất lượng, phục vụ phẩm chất cùng lấy khách hàng làm trung tâm ngành nghề người lãnh hàng làm mục tiêu, tận sức tại chế tạo làm mỗi một vị khách hàng cảm nhận được càng khỏe mạnh, thời thượng, đa nguyên hóa hưu nhàn giải trí nhãn hiệu. Địa điểm, đường dành riêng cho người đi bộ số 77, điện thoại liên lạc, Tô tổng, 1999 đèn tổng, 18888. Nói một hơi, Tô Dã đốt điếu thuốc, những cái đó chức vị chức nghiệp trên mạng đều có, ngươi liền tự mình lục soát. Nhớ lấy muốn đem tuổi tác khống chế tốt, tiểu muội chớ vượt quá 28 tuổi, bảo vệ đừng nhỏ hơn 30 tuổi, mặt khác có thể nới lỏng, trình độ không hạn, kinh nghiệm người có hạn. Nói xong, Đăng Nhi cùng tiểu tử đều rơi vào trầm tư, tao mày. Thế nào hả nha? Ta nói không đúng a? T. Hai người hít một hơi. Đăng Nhi tổng ngài trước nói. Ừm. Đăng Nhi hít một ngụm khói, nghiêm túc nói, ta, ngài ra đời còn thấp, đối với tiền khái niệm không sâu. Thực tập kỳ giữ gốc liền 5.000, nay để chỗ nào nhà công ty đều chưa thấy qua. Hơn nữa, đầy 5 năm đưa phòng ở ta Tô ra là có chút phòng, nhưng lão gia tử không mở miệng kia gian phòng ai dám trụ a? Là, Tô ra phòng ở bán một chút, có thể hoa miếng đất đóng tòa nhà, nhưng bạn nhất phòng ở sang tên bọn họ liền bùng tay từ trước đâu. Bạn nhất vận chuyển không làm bồi thương tích đẩy mình đây. Nay chuyện tương lai Nhi ai cũng không có cách nào đón trước, ta cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, vẫn là nắm chặt dây lưng quần bước bằng tốt. Nói xong rồi. Ừm, xong. Tô Giá nhẹ gật đầu, đề nghị vô hiệu, vị kế tiếp. Đăng Nhi gấp, ta, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Tô Giá ngẩng đầu, mỉm cười nói, Đăng Nhi ca, ta biết ngươi băn khoăn, làm như vậy không phải hành động theo cảm tính, ta suy tính thật lâu. Nói thật, ta tại tới xuyên đô phía trước trôi qua không thể so với các ngươi tốt, thậm chí có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, không phải lấy thi đại học trạng nguyên thân phận, cũng không phải Tô Gia trưởng tôn, càng không phải là bắt Diêm hậu duệ, mà là người làm ăn. Người làm ăn muốn cái gì? Một, kiếm tiền. Hai, địa vị. Ta mặt trên nói tới làm ra hết thảy, đều lấy hai điểm này xuất phát, tiệm này tại tương lai nhật tử, có thể xuất hiện hết thảy khó khăn ta đều tưởng tượng qua, trừ bỏ bị công an cơ quan niêm phong bên ngoài, đối với ta mà nói, không có mặt khác khó khăn. Đăng Nhi còn nghĩ nói, nhưng thấy Tô Gia ánh mắt kiên định, cười khổ một tiếng, được, ta, vậy theo lời ngài làm. Kỳ thật số tiền này đối với thời khắc huy hoàng Tô Gia tới nói, chính là chín châu mất sợi lông, chỉ bất quá bây giờ cùng Diêm lậu xá, keo kiệt chút. Yên tâm đi đèn ca, hai ta làm một trận, Tô Gia huy hoàng ngươi còn không có qua đây. Tiểu tử, ta nói xong, ngươi cũng nói một chút. Ừm. Ta một người ngoài đối với mấy cái này đến không có gì nói, chính là có một chút, ta cảm thấy ta chiêu này mời quảng cáo quá buồn thẻ, khuyết thiếu sáng ý, làm cho người ta nhìn muốn ngủ. Tô Gia nghe xong hứng thú, tốt à, cái này coi như chính thức mô bản, ngươi nói một cái có sáng tạo ta nghe một chút. Tiểu tử cười hắc hắc, nói, xin chú ý. Bản nhân hiện tại nhu cầu cấp bách một nhóm thân thiếu vay nặng lãi dự định chạy trốn, không nhà để về, bị xã hội bài xích, còn phong vay, kiếm tiền kết hôn, chuẩn bị mua xe, liên quan đến trả tiền hoạt động không có cách nào tham gia, âu yếm nữ nhân cùng người chạy trước mắt không có gì cả nhưng chuẩn bị mấy năm sau ba đánh mặt có trí nhân sĩ. Mời lên thuật nhân viên rửa cái mặt, tập trung lực chú ý, thấy rõ phía dưới cái này thay đổi người cả đời bốn chữ, thời đại thành bảo. Có thể ba. Tô Dã nhãn tỉnh sáng lên, cái này không sai, ta thích. Kỳ thực hiện tại thông báo tuyển dụng tuyệt đại bộ phận là thế hệ tuổi trẻ. Có ý mới có sáng tạo có thể để cho đại gia có loại cảm giác thân thiết, ta, nếu không ngươi cũng tới mấy cái. Đăng Nhi sờ soạn điếu thuốc, ngồi không yên, háng giọng một cái, đến, Lao Tử nói, ngươi nhớ. Nói thẳng đi, Lao Tử muốn người ngươi đòi tiền, vậy đến xem. Lao Tử không cùng ngươi nói lý tưởng, biết ngươi lý tưởng chính là không đi làm. Bản chương xong, chương 43. Thông báo tuyển dụng, 2, tiểu tử xấu hổ cười âm thanh, cái này. Có chút bá khí. Đăng Nhi linh cảm tượng đầu, nói tiếp, chúng ta cũng cần thực tập sinh, bởi vì lúc trước mấy vị kia đã thành CEO. Ngươi có tài nhưng không gặp thời. Với bạn, chúng ta lão bản mang tài không gặp. Thời đại thành bảo, chuyên trị thất bại. Tiên cung tình hoài, thơ cùng phương xa chúng ta đều cho ngươi. Ngọt có 100 loại phương thức, trọng yếu nhất một loại, chính là mỗi ngày tại công ty nhìn thấy ngươi. Ngươi như vậy tốt, ngươi biết Lao Tử muốn đối với ngươi làm cái gì sao? Làm cái gì? Cho ngươi phát tiền lương. Ta biết, ngươi tuyệt không đơn giản, bởi vì ngươi muốn gọi phía dưới điện thoại. Hô! Đăng Nhi nói một hơi, hài lòng nhìn màn ảnh. Ta, ngươi thế nào không lên tiếng A? Tới một cái thôi. Tô Giã từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bàn bên trên một cái kẹo que, tiểu nam nam đồ ăn vặt. Đăng Nhi liếc nhìn kẹo que, có chút buồn bực, muốn hỏi, liền nghe Tô Giã từ từ mở miệng nói, Nam Hải lần đầu tiên cùng nữ Hải hôn thời điểm nhanh thân lên thời điểm nữ Hải đột nhiên nói chờ một chút. Nam Hải buồn bực, nàng muốn làm gì? Nữ Hải theo túi bên trong lấy ra ba cái đường, liền tăng thêm cái loại này tròn ô mai quả táo cùng lệ nhánh. Nữ Hải làm Nam Hải chọn. Nam Hải chỉ một chút cái kia lệ nhánh sau đó hỏi nữ Hải làm gì. Nữ Hải không nói hai lời lập tức xé mở đóng gói liền đem kia quả đường ăn, sau đó một cái kéo qua Nam Hải cổ. Hai người bọn họ liền hôn, toàn bộ hành trình một cố lệ nhánh bị. Về sau nữ Hải đối với Nam Hải nói, nhân sinh dài như vậy, ta không có tự tin có thể để ngươi nhớ kỹ ta, nhưng là ngươi đã thích ăn lệ nhánh bị đường, ta chỉ có thể để ngươi nhớ kỹ ta và ngươi hôn là lệ nhánh bị. Như vậy về sau ngươi ăn lệ nhánh bị đồ vật đều có thể nhớ tới ta và ngươi tiếp hốt hương vị. Về sau, Nam Hải cùng nữ Hải tách ra. Nhưng Nam Hải mỗi lần ăn lệ nhánh bị đồ vật lúc đều có thể nhớ tới nữ Hải, nhà bên trong cũng cố định có lệ nhánh đường, muốn nữ Hải liền sẽ ăn được một viên, tựa như tại cùng nàng hôn có cơ hội muốn theo nữ Hải nói, nhân sinh dài như vậy, ta có thể muốn nhớ kỹ ngươi cả đời. Lại về sau, Nam Hải lại giao qua hai cái bạn gái cũng không có kết quả. Rốt cuộc có một ngày, Nam Hải cũng không còn cách nào ức chế hắn trong lòng phần cảm tình kia, hắn quyết định đi tìm nữ Hải, bọn họ muốn cùng một chỗ. Về sau kinh nhiều mặt nghe ngóng mới biết được, nữ Hải tốt nghiệp sau tìm phần không tồi làm việc 2 năm sau, dứt khoát từ chức bắt đầu lập nghiệp tại Kiến Quốc cửa mở một nhà cửa hàng kẹo, mà Nam Hải rốt cuộc có một ngày tìm được nàng, mở miệng câu đầu tiên, còn nhớ rõ lần kia cây vải đường hương vị sao? Nữ Hải hàm chứa nước mắt nói cho hắn biết, cây vải đường hương vị ta vẫn luôn chưa quên, không phải ta cũng không biết lái một cái cửa hàng kẹo. Nam Hải đột nhiên bị cảm động không thể hồi phục, nói tiếp đi, một cái nữ hải tử mở cửa hàng kẹo ngươi không sợ sao? Nữ Hải nói, không sợ, bởi vì từ khi xuyên đô sáng tạo văn minh thành thị đến nay, du lịch nhân số thẳng tắp gia tăng, chính phủ giảm bất công thương thuế, đại lực nâng đỡ hộ cá thể, làm lao bách tính kiếm tiền, có tiền xài, kéo theo toàn bộ thành thị kinh tế. Đoàn người túi bên trong có tiền, người nóng lên áo, liền kết bạn đi giải trí tiêu phí. Nơi trốn bên trong bánh kẹo đều là theo ta này vào, bọn họ săn sóc tỉ mỉ, coi ta là thành chân chính người nhà, cảm thụ được từng ly từng tí chiếu cố. Cho nên, tại này bên trong, ta đặc biệt có an toàn cảm giác, sinh ý càng ngày càng tốt. Nam Hải phi thường kích động hỏi, cái kia chỗ ăn chơi kêu cái gì? Ta cũng phải đi, điện thoại liên lạc là bao nhiêu? Nữ Hải vui vẻ cười một tiếng, chỉ danh bạ bên trong điện thoại, thời đại cam bảo, Tô tổng, 1999 hoan nên có chí thanh niên gia nhập. Đăng Nhi cùng tiểu từ một cái để điện thoại di động xuống, một cái buông xuống con chuột, không hẹn mà cùng vỗ tay lên. Hắc hắc, Tô Giá cười cười, kia từ ca, liền làm phiền ngươi, buổi sáng ngày mai ta đến xem đồ vật. Ta đi thong thả. Ra cửa, mặt trời nhanh xuống núi, tiếp thượng như cũ biển người phun trào. Đột nhiên, Tô Giá xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy món cay tứ xuyên trong quán có hai trung niên phụ nữ tại dùng cơm, mà trong đó cái kia đâm viên thuốc đầu nữ nhân, đúng là chính mình muốn tìm cái kia mặt mèo nữ hải bà mẹ đơn thân. Đăng Nhi ca. Tô Giá lặng lẽ chỉ một chút, giúp ta nhìn một cái, hai nàng tại nói cái gì? Đăng Nhi nhẹ gật đầu. Sau 20 phút, đi ra. Tô Giá mang Đăng Nhi trở lại trong tiệm mình, cái gì tình huống? Hai nữ tổng cộng nói hai chuyện, một cái là mặt nạ, một cái là gia giáo. Gia giáo? Tô Giá linh cơ khẽ động. Nữ nhi 15 năm không đi ra ngoài, ấn lý ứng nên là ở nhà tự học, tuổi tác vừa vặn muốn lên cao trung. Đã như vậy, Tô Giá một đường chạy chậm trở về phòng hỏi Tam Thúc mượn bộ đồ tây, lại tìm tiểu từ trước đơn giản đánh thầy giáo dạy kèm tại ra bảng hiệu. Làm xong hết thể trở lại tàng cây phía dưới, thời gian vừa vặn, hai nữ nhân chuẩn bị tính tiền. "Ta, sao chuyện?" Đăng Nhi đưa điều thuốc. Tô Giá lắc đầu, trước không chịu, trên người dính mùi vị. "Không có gì đại sự, ca đi làm việc đi, có việc điện thoại." "Được, ta chú ý an toàn." "Ừm." Hai nữ nhân đi ra tiệm cơm sau mỗi người đi một ngả. Tô Giá háng giọng một cái, dơ bảng hiệu đứng tại một cái thực dễ thấy vị trí. Quả nhiên, nữ nhân liếc nhìn, dừng một chút, liền kia ngắn ngủi 2 giây đồng hồ tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại vùi đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Tô Giá nhíu mày lại, cái gì tình huống? Không phải tìm ra giáo a, hỏi cũng không hỏi. Thở một hơi, gạt ra vẻ mỉm cười nên đón tiếp lấy. A di tốt, ta mới vừa xem ngài tại chú ý bảng hiệu, là tại tìm ra giáo a. Nữ nhân ước a khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn đi lên lại bảo dưỡng phi thường tốt, làn da non mịn, trong trắng lộ hồng. Người là lão sư? A không. Tô Giá lắc đầu, ngón tay bảng hiệu, a di, lão sư cần khảo tư cách hành nghề chứng, ta còn không có kinh nghiệm làm việc. Ta là thi đại học Trạng Nguyên. Thi đại học Trạng Nguyên? Không sai. Mặt trên không phải viết thế này, thi đại học Trạng Nguyên một đối một phụ đạo. Nói xong lấy điện thoại di động ra, đây là ta thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra đơn, đây là chuẩn khảo chứng, đây là thư thông báo trúng tuyển. Nữ nhân càng xem càng vui vẻ, cuối cùng ngăn không được gật đầu, tốt, tốt, tiểu hòa tử, vậy ngươi đây là vừa học vừa làm a? Là a di, ta cao trung tri thức phi thường vững chắc, hoàn toàn có thể một đối một phụ đạo. Ngài nếu như không yên lòng, ta hôm nay có thể miễn phí cho nàng học bổ túc một lần, làm nàng tự mình cảm thụ cảm giác, có thể sao? Có thể có thể. Ai nha, chính là nhặt đại tiện nghi. Nữ nhân mặt mày hớn hở. Hai người một đường hướng nhà đi, trên đường, nữ nhân phi thường nhiệt tình, cấp Tô Giá một đường phổ cập xuyên đô văn hóa. Tại nàng cho rằng, Tô Giá là người ngoài thôn khảo đến này sở danh giáo tới, muốn nhiều giới thiệu một ít, để cho Tô Giá có lòng trung thành. Tô Giá một đường gật đầu, thỉnh thoảng cười bồi hai tiếng. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết nữ nhân họ Nô, nữ nhi cũng họ Nô. Tại nữ nhi 5 tuổi năm đó trượng phu bởi vì một trận ngoại ý muốn bất hạnh qua đời. Cũng may chính mình làm việc ổn định, hai mẹ con ăn uống sinh hoạt cũng không tính túng quẫn. Có thể nạn buồn bực chính là, cái này nữ nhân, từ đầu đến cuối không nói ra nửa chữ có quan hệ con gái nàng không ra khỏi cửa sự tình. Miễn như vậy nghiêm. Đã mời ra giáo, khẳng định sẽ trò chuyện ở nơi nào đi học như vậy để tài. Trả lời không được, chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Nữ nhi muốn học tập, khẳng định không chỉ mời qua một lần ra giáo, như vậy, biết lộ tẩy những cái đó ra giáo chẳng lẽ đều. Nghĩ đến này Tô Giá trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Hắn bọc lấy ống tay áo, đem vùi đầu thấp hơn. Mẹ liền tiểu khu Tô Giá liếc nhìn tên, hảo có ý thơ a. Ha ha, tiểu khu là lão tiểu khu, năm trước sửa chữa lại đổi cái bất động sản, bây giờ nhìn đi lên cũng không tệ lắm. Ừm, có lẽ là Tô Giá từ đầu đến cuối không nhắc tới một lời nữ nhi trường học chuyện, lại có lẽ là thi đại học Trạng Nguyên như vậy tiệm quang từ lấy lòng nữ nhân, nàng một đường đều thực vui vẻ, miệng nói không ngừng, liền kém chuyển khoản trả tiền, sợ Tô Giá thay đổi chủ ý loại này nhiệt tình đặt tại bình thường, một cái bình thường gia trưởng mong con hơn người tâm thái thượng hoàn toàn có thể hiểu được, lương sư khó cầu nha. Nhưng ngươi không phải bình thường gia trưởng, ngươi nữ nhi không bình thường a. Loại này giàn khung hạ nhiệt tình liền làm Tô Giá cảm giác rất khó chịu, thậm chí có chút sợ. Hắn không biết đẩy cửa ra sẽ thấy cái gì, cũng không biết nữ nhân lại đột nhiên biến thành cái gì. Nhưng bí mật ngay tại gian phòng kia bên trong, muốn lấy được tinh vân, nhất định phải đối mặt. 13 tòa nhà, lầu 4, không có thang máy. Một bậc thang hai hộ, bên trái cửa, 402. Tô Giá khỏe miệng co quắp một chút, nghĩ lại tới năm đó cổ hồn điện nênh bước, cái tên mập mạp kia liền ở tại 402. Hết thảy giống như đã từng quen biết, hết thảy lại lần nữa mở. Giống như mệnh trùng chú định, không cách nào đào thoát. Tô Giá để ý, tại Ngô A Di mở cửa sau cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đợi nàng tiến tiến. Phía sau lưng không có mắt, mạng sống đến lưu mắt. Ngô A Di đẩy cửa ra, chính mình đi vào, "Tiểu Tô, mau vào đi, đừng đứng đây nữa." "Ừm." Tô Giá nhẹ gật đầu, tâm siết chặt, bước vào. Đông cửa đóng. Tô Giã dùng cực nhanh tốc độ quét mắt một vòng, gian phòng, phòng khách, TV, bàn trà, đèn, cái bàn, không có vấn đề, đều không có vấn đề, cùng bình thường gia đình trang trí đồng dạng, toàn bộ gian phòng ngoại trừ đồ dùng trong nhà có chút cũ cũ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cấp tốc cảm giác, phòng bên trong có hai người. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Nô A Di hô một tiếng, Tô Giã tâm nháy mắt bên trong nhắc tới cổ họng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng ngủ phương hướng. Mặt mèo nữ hải sẽ là cái gì bộ dáng? Hắn không cách nào não bổ, đem một cái mèo mặt tấy ghép đến mặt người là phiên cái gì chẳng cảnh. Ùng ục. Khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, nghe được phòng vệ sinh chuyển đến một tiếng kiểu nộn thanh âm, mụ ta tắm rửa đâu? Giữa ban ngày tắm cái gì tắm? Nô A Di hoán trách một tiếng, tiếp tục gọi, ta cho ngươi tìm thầy giáo dạy kèm tại gia, nhân ra thế nhưng là thi đại học Trạng Nguyên, hôm nay cho ngươi miễn phí thăng đường khóa, nhanh lên à. Nô. Ai, nha đầu chuyện nhiều, tiểu Tô chớ để ý a. Không có việc gì A Di. Ai. Còn làm đứng làm gì, đi vào ngồi, A Di rót nước cho ngươi. Tô Giã đổi đôi dép lê, ngồi tại ghế sofa bên trên, một lần nữa đem gian phòng tiếp qua một lần, nhìn xem có gì có thể nghi chỗ. Đến, uống nước. Nô A Di dùng một lần cái ly rót chén nước sôi để nguội. Cảm ơn A Di. Tô Giã gật đầu. Nô A Di biết nghe lời phải ngồi tại đối diện, nhìn Tô Giã, có chút làm khó thở dài. Tiểu Tô à, ta nữ nhi này có chút đặc biệt. Lời nói ứng vừa dứt, Tô Giã một lộ bộ, chẳng biết tại sao, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía cửa, màu đỏ sầm cửa lớn, chẳng biết lúc nào bị khóa trái. Tô Giã trong lòng giật mình, lập tức phía sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh. Chính mình đổi giày thời điểm cố ý lưu tâm qua ba lần, loại này cửa chống trộm lôi kéo liền có thể mở, phía dưới có hai cái khóa trái trừ, đều là song song. Nhưng hiện tại lại thành thẳng đứng trạng thái. Nói cách khác, cửa bị Ngô Á Di tại đổ nước thời điểm khóa trái. Vừa rồi câu nói kia là dự định ngả bài a. Ta nữ nhi này có chút đặc biệt, là muốn nói cho chính mình, nữ nhi chỗ đặc biệt chính là miêu yêu một đầu, ăn người không nhà xương. Này hoàn toàn vượt quá Tô Giã dự kiến. Bản kế hoạch tiên lặng tới phá giải bí mật, thu thập tinh vân, một hai phải đột nhiên đem chính mình tướng quân một chút. Tô Giã vội vàng khoát tay đánh gãy. Kia xấu hổ tiếng cười so với khóc còn khó nghe, a ha, không có việc gì không có việc gì Ngô A Di, hai tử đặc biệt thuộc về bình thường hiện tượng, không có gì ngạc nhiên. Hai tử đi đâu trường học, thành tích như thế nào, cũng không quan trọng. Ta xưa nay không hỏi hai tử đi qua, bởi vì những cái đó đều không ý nghĩa. Tô Giã nói một hơi, cảm thấy lời nói có chút nhiều, đoan khởi tiêu chuẩn chuẩn bị uống một ngụm che giấu xấu hổ, nhưng cái ly đến bên miệng lại ngừng. Chà này bên trong, cũng may bốc hơi nóng, Tô Giã tượng trưng thổi thổi, buông xuống chén giấy. Ngô A Di sắc mặt vẫn là thực xoắn xuýt, cau mày, nửa ngày thở hắt ra, ai? Được thôi, ngươi trước cấp tiểu Vũ học bù, đến lúc đó lại nói. Đến lúc đó, Tô Giã hít vào một hơi, đến lúc đó lao tử chỉ sợ là ngươi bàn bên trong thì ta. Không được, nơi này không thể ở lâu, đến tốc chiến tốc thắng. Vì dự phòng vạn nhất, Tô Giã đem buổi sáng thu tập được hết thảy tinh vân toàn bộ bóp thành bánh bao nhỏ, hết thảy ba cái, thuần một sắc một câu, ta muốn lên nhà vệ sinh. Nhìn đan điền bên trên không bánh bao, Tô Giã trong lòng thoáng bình phục một ít. Trước mắt chính mình có thể đem ra được, liền này cái công kích kỹ năng. Viễn trình tinh thần hỗn loạn, có dù sao cũng so không có cường. Làm xong đây hết thảy, Tô Giã bụng co rụt lại, muốn lên nhà vệ sinh. Mụ ta tắm xong. Đông. Nghe được phòng ngủ tiếng đóng cửa, Tô Giã đứng dậy, Nô A Di, ta đi trước phòng vệ sinh. Ừm ân, đi thôi đi thôi. Phòng vệ sinh hai bên trái phải đều là phòng ngủ, đóng cửa cái kia là thứ nằm, hẳn là tiểu vũ trụ, Nô A Di trụ bên trái đại phòng. Tô Giã đóng lại cửa phòng vệ sinh, trong lòng thầm mắng, trải qua như vậy nhiều, như thế nào vẫn là có loại này tim đập nhanh bất an cảm giác. Hắn đi đến trước bồn cầu, bắt đầu đi nhà vệ sinh. Không yên lòng, sợ sau lưng cửa đột nhiên mở ra xông lại thứ gì, vội vàng đem thân thể nghiêng đi tới. Nhưng lại tại Tô Giã rút về ánh mắt thời điểm, tắm rửa xong phòng tắm nhiệt độ từ cao, buồn rửa mặt trên gương che một tầng hơi nước, sau đó liền rõ ràng trông thấy, trên gương viết hai cái chữ to, nhanh, trốn. Bản chương xong, chương 44, thanh hổ, 1, chương 44, thanh hổ, thượng, này. Không hề nghi ngờ, hai chữ này là tiểu vũ viết. Nàng vì cái gì để cho chính mình trốn? Nàng lại ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ vấn đề trên người Ngô A Di? Tô Giã điều chỉnh cảm xúc, hô hấp dần dần bình ổn, trải qua như vậy nhiều, lá gan của mình cùng tư duy sớm đã cùng lúc trước không giống nhau. Hắn cần không phải chạy trốn, mà là giải quyết chuyện này. Không chiếm được tinh vân, chính mình an toàn liền không có bảo hộ. Gặp được đáng sợ một chút làm bánh trưng liền lùi bước, kia khi nào tài năng đột phá. Một bước này, sớm muộn đều phải bước. Đông đông đông. Tô Giã gõ gõ cửa phòng ngủ, dùng khí lưu đem bánh bao nhỏ khống chế tại chính mình trước mặt 3 cm khoảng cách, dự phòng vạn nhất. Tim đập nhanh hơn, có thể cảm giác được bước chân kia cách chính mình càng lúc càng gần. Đến rồi, đến rồi. Cái này mặt mèo nữ hải. Cửa mở, Tô Giã vô ý thức lui lại một bước, đem bánh bao thẳng lăng lăng đối với cửa ra vào, lại thấy được một cái thiếu nữ, ngũ quan xinh xắn, ướt xuống tóc dài, mặc một bộ rộng lượng váy ngủ, còn chưa phát dục thành thục đường cong, lại như cũ phóng thích ra thanh xuân dụ hoặc. Tô Giã ngộ, cái này cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Tiểu Vũ mắt bên trong tràn đầy không hiểu, mang theo vài phần u hoán, vụ trộm mắt liếc phòng khách, thở dài, ai? Vào đi. Một cái trung quy trung cụ phòng ngủ, cái giường đơn, bàn máy tính, hai cái ghế. Tiểu Vũ ngồi tại giường bên trên, Tô Giã ngồi tại ghế sofa bên trên. Ngươi vì cái gì không đi? Tiểu Vũ đi thẳng vào vấn đề. Tô Giã không có sốt ruột trả lời, mà là dò xét một chút nàng trên người bánh trưng vị trí, cái hót một cái. Rất tốt, hiện tại ta liền đem bánh trưng phá giải, sau đó nghe lời ngươi, đi nhanh lên người. Muốn xong, Tô Dã nhanh chóng nắm ra một tia khí lưu, hướng về phía Tiểu Vũ cái hót tìm kiếm. Ba Nhi, ta bị một cái nữ nhân nguyền rủa 15 năm. Tô Dã nhíu mày, bởi vì thể nội kiếm xương cũng không có bắn ra tinh vân, hiển nhiên đại biểu vấn đề này không có giải quyết. Bị nữ nhân nguyền rủa, sau đó thành mặt mèo a. Nhưng ngươi làn da trắng nõn, cũng không có sợi râu, thấy thế nào đều không phải mèo a. Tô Dã nhún vai, ta chỉ là tới học vụ, ngươi không nghe một chút a. Ta khóa ngươi lên không được, lão sư vẫn là mời về. Nha. Tô Dã nhẹ gật đầu, đứng dậy sửa lại một chút quần áo, đứng nghiêm tại nữ hài trước mặt, ta đi. Ừm. Bất quá, trước khi đi, có câu nói muốn nói. Cái gì? Khi còn nhỏ tại thôn bên trong có cái thầy bói, người trong thôn đều gọi hắn thần côn, mỗi ngày ăn trực. Nhưng ta đối với cái này đoán mệnh tiên sinh sùng bái không được, mỗi ngày đều lén lút theo nhà bên trong mang ăn cho hắn, dần ra có cảm tình, tiên sinh cũng dạy ta một ít bản lãnh. Ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, phát hiện trên người ngươi bám vào cái nguyên rủa, Tiểu Vũ vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Chờ một chút. Tiểu Vũ vụt một chút đứng lên, bắt lấy Tô Dã tay áo, mắt bên trong oán trách nháy mắt bên trong biến thành hoảng sợ cùng bất an, cơ hồ cầu khẩn nói, "Đừng, đừng đi." Tô Dã chỉ vào bàn bên trên một bình nước, "Của ngươi." Ừm. Mở ra chưa mở ra nông phu sân tuyển, Tô Dã uống một hớp lớn, ngồi xuống, "Hiện tại có thể lên qua." Tiểu Vũ gật đầu, dùng một loại cực độ phức tạp ánh mắt nhìn Tô Dã, "Ca ca, ngươi tên là gì?" "Tô Dã." "Tô ca ca, ngươi sư phụ còn ở lại chỗ này một bên a?" "Không, liền một mình ta." Tô Dã mở cửa sổ ra, đốt điếu thuốc, "Ngươi viết hai chữ kia, nói rõ ngươi trong lòng còn có một tia thiện, có chút ý tứ, trước đó cái kia 402 người trong lòng cũng có một tia thiện. Chỉ bất quá, hắn chết. Ta không biết ngươi sự tình, cũng không biết giải quyết như thế nào, cho nên, ngươi phải đem ngươi gặp được hết thảy tình huống chi tiết nói cho ta." Tiểu Vũ giống như quả cầu ra xì hơi, cả người sụt đổ một chút, vẻ mặt phe phẩy đầu, thì thào nói nhỏ, "Tô ca ca, ngươi vẫn là đi đi, ta sợ hù dọa ngươi." Tô Dã a một tiếng, "Tạm biệt." Tiểu Vũ mặt soát một chút đỏ lên, cầm lấy bên cạnh tiểu gối ôm che tại ngực, đem mặt chôn thật sâu đi vào, thanh âm như mèo kêu, "Liền không thể khách khí một chút sao?" Tô Dã đưa tay gảy cái hạt rẻ, "Đừng đi vòng vòng," nói. Tiểu Vũ nhẫn nhịn khẩu khí, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đuốt đuốt lỗ tai hai bên đầu tóc rối bời, lo lắng nói, "Tô ca ca, ngươi thật không sợ à?" "Ách, ngươi lại nói không dùng ta thật đi a." "Hảo hảo hảo." Thấy Tô Dã gấp, Tiểu Vũ lập tức xê dịch thân thể, ngẩng đầu, "Tô ca ca, kỳ thật, ta không phải người bình thường. Tình huống cụ thể, ta mỗi ngày đều sẽ ra đi, xác thực mà nói, là mỗi giờ." "Ra đi?" Tô Dã kinh ngạc. "Đúng vậy, ngươi nhìn ta hiện tại là nữ hài, tuổi thật cũng chỉ có 15 tuổi, nhưng một giờ về sau, ta liền sẽ biến thành lao thái thái, loại tình huống này theo ta xuất sinh liền vẫn luôn nương theo. Vốn nên vẫn lấy làm kiêu ngạo hài tử lại thành cha mẹ tâm bên trong một cái bệnh. Mẫu thân cũng bởi vì loại này quỷ dị tình huống, 15 năm chưa làm ta xuống lầu. Một cái kia giờ về sau, sẽ tự động khôi phục. Không, ta chỉ có tắm rửa, tài năng biến thành hiện tại bộ dáng. Ta có thể cảm nhận được thân thể bên trong có thứ gì, nàng giống như nóng rực mặt trời, không ngừng hấp thu trình độ, làm mặt đất khô cạn, mỗi cái giờ đều đem ta đánh về lao thái thái bộ dáng. Thân thể bên trong đồ vật. Tô Dã nhíu mày, ta như thế nào không cảm giác được. Nàng bây giờ còn chưa động tĩnh, 15 phút sau, lại bắt đầu. Tiểu Vũ sợ hãi run lập cập. Tô Dã lâm vào trầm tư. Thân thể bên trong có thứ gì, đã như vậy. Hắn thấy bên trong một chút thể nội khí lưu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể hòa tan 1/3. Mặc kệ, thời gian không đủ. Tô Dã hung ác hạ tầm, giang hai tay ra, 10 sợi khí lưu màu đỏ bắn ra mà ra, bắn tại gian phòng các ngóc ngách. Bàn đọc sách, tủ đầu giường, cửa sổ, sách giáo khoa, phàm là có bánh trưng một cái đều không bỏ qua. Ba Nhi này nữ hải vậy mà lại biến thành lao thái thái. Kia mặt mũi tràn đầy nếp may cùng mèo đồng dạng. Nàng thế nhưng 15 năm không ra khỏi cửa. Nàng. Tô Dã đối với mấy cái này bí mật không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn thu thập năng lượng. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến bàn học phía trước, gõ gõ, nói khẽ, nàng sở dĩ là lao thái thái, là bởi vì thể nội ẩn giấu cái quỷ, bị quỷ phụ thân. Nói xong, bàn học bánh trưng bị phá giải, một mạt tinh thuần màu trắng sữa tinh vân sinh ra. Tô Dã một hơi đối cửa sổ, tủ đầu giường, tủ quần áo theo thứ tự nói ra những lời này, xem Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ca ca, ngươi làm gì đâu?" "Cách làm." Tô Dã biểu tình nghiêm túc, hắn biết này đó tinh vân là phòng bên trong đồ dùng trong nhà sinh ra, hắn cũng không có công bố Tiểu Vũ trong lòng bí mật kia. Này đó tinh vân xa xa còn chưa đủ, nhưng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhất một cái bánh bao ra tới. "Tiểu Vũ, nhìn thời gian, chờ ngươi bị chiếm cứ thời điểm, cho ta nói một tiếng." "Ừm." Tiểu Vũ khẩn trương nhẹ gật đầu. Tô Dã thở một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu ở thể nội niết bánh bao, mặt trên liền biết, nói cho ta, ngươi hết thảy chuyện. 5 phút sau, bánh bao niết được rồi, bên hai truyền đến một tiếng đau khổ rên rỉ, "Tô, Tô ca ca, nàng đến rồi." Tô Dã ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Vũ sắc mặt thống khổ dị thường, cả người vặn vẹo thành một đoàn, ôm thật chặt lấy gối ôm. Đó lấy, khoe miệng lộ ra một mạt âm trầm cười. Tô Dã trong lòng kêu to không tốt, sau khi đứng dậy rút lui một bước, nhìn thấy Tiểu Vũ chậm rãi từ trên giường đứng lên, khí tất cả người đều phát sinh biến hóa. Không có đau khổ, không có dây rủa, kia gương mặt tràn ngập tấm lãnh. "Ngươi xem." Tô Dã chỉ xuống cửa sổ, Tiểu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay tại này điện quang hỏa thạch bên trong, Tô Dã lấy ra trước tiên niết hảo ná cao su, nhắm chuẩn, siêu. Bánh bao như mũi tên, không nghiêng lệch đập tại Tiểu Vũ bụng bên trên. Tiếp tục liền thấy nàng sửng sốt một chút, quay đầu lại, dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dã. Ung ung Tô Dã nuốt ngụm nước bọt, trong lòng lo sợ bất an. chẳng lẽ lại này bản quá lợi hại, không dùng. Vẫn là nàng ý chí lực quá cường đại, miễn dịch. Chính suy nghĩ lung tung lúc, Tiểu Vũ đông nhiên ánh mắt mềm nhũn, giống như nhớ lại một số thương tâm sự, đặt mông ngồi xuống. Tô Dã, ta là cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt ta. Ách, là. Nhưng ta vì cái gì cảm giác có rất nhiều lời muốn nói. Vậy nói đi, đến tuột cùng là dạng gì nguyên rủa, là một cái nữ hài 15 năm không mặt mũi đi ra ngoài. Nguyên rủa. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Dựa hai lắng nghe. Tiểu Vũ kéo lên màn cửa, toàn bộ gian phòng tối xuống, đó lấy, liền nghe nàng bắt đầu kể ra kia đoạn phong trần đã lâu bí mật. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đại đường, này một năm, lương chân ngàn lẫm, hộ cốc nhặt lương, cho nên giàu cùng xúc vật, chó hoang khắp nơi. Tại cái này không bị cản trở giàu có nên lại, so chó hoang còn khắp nơi, là du hiệp. Tân Phong rượu ngon nấu 10.000, Trường An du hiệp bao nhiêu năm. Vương Lương Ngọc là du hiệp, Vương Lương Ngọc cũng là thiếu niên, hắn mi mục như họa, tư thái phiên phiên, tựa như hắn như vậy du hiệp mỹ thiếu niên, Trường An thành mỗi ngày muốn hôn mê 109 cái, đều là bị đánh bất tỉnh. Du hiệp cần ẩu đả người khác, mỹ thiếu niên chỉ am hiểu bị người ẩu đả, đó là cái làm người thấy chua xót bình lý. Năm đó du hiệp thanh xuân, là trên mông một đạo tươi đẹp ứ tổ thương. Đánh nhiều, không chết, liền có thể hôn xuất đầu. Vương Lương Ngọc hôn thành Trường An thành vị ương cung tiểu lĩnh ban. Giờ thị, Trường An chợ phía tây. Vương Lương Ngọc rốt cuộc thành công đến chợ phía tây ngựa phòng, hắn muốn đi làm một cái cực kỳ trọng yếu chuyện, phải nhanh chóng đi Hồng Tiến lĩnh, không thể thiếu một thất ngày đi nghìn dặm ngựa tốt. Đại hiệp thế nhưng là mua ngựa. Tây vực buôn bán ngựa người tiến đến phụ cận, lập tức lơi sán hoa sen, đại nhân ngày thường như thế anh tuấn phi phàm, không khỏi khiến cho ta nhớ tới ở xa âm phủ phụ thân, ngươi nếu mua ngựa, ta phá lệ bớt 20%. Tùy ngựa tặng kèm thiếu lâm bài buộc cưng ngựa một đầu. Buôn bán ngựa người đượm tình từng quyền, Vương Lương Ngọc tâm sinh cảm động, thế là chỉ hướng chuồng ngựa bên trong một tớt thấp ngựa, hỏi, kia thất như thế nào? Buôn bán ngựa người kích tay tán thưởng, Trường An du hiệp quả thật hảo nhãn lực. Vương Lương Ngọc thực khiêm tốn, quá khen quá khen. Không thể không hảo nhãn lực, bởi vì ngươi ngựa cứu bên trong liền này một tớt. Buôn bán ngựa người hưng phấn không hiểu, đại hiệp có chỗ không biết, này ngựa tên là Tử Điện Truy Vân, không ăn không uống liền có thể ngày đi nghìn dặm, treo đeo lội suối, như giống trên đất bằng. Đại hiệp nhưng từng nghe nói qua Hán huyết bảo mã, thứ không dám dâu dếm. Này ngựa cùng Hán huyết ngựa hệ ra cùng loại, mặc dù không thể Hán huyết, nhưng này nước tiểu đỏ thấm, là tiểu gia máu bảo mã. Cái gọi là tuấn mã phối anh hùng, ngày hôm nay đại hiệp có thể gặp này ngựa, nhất định là thiên ý. Ta cảm thấy tiểu gia máu là một loại thân thể tật bệnh. Vương Lương Ngọc sắc mặt do dự, ngươi hẳn là đi tìm bác sĩ thú y đi. Đại hiệp làm ăn được không sảng khoái, buôn bán ngựa người tiếng nói lập tức biến, mũi bệnh lên trời. Nói thật cho ngươi biết, Trường An đổ vật hai thành phố tuấn mã toàn bộ bán sạch, chỉ còn này thất Tử Điện Truy Vân. Vương Lương Ngọc quá sợ hãi, toàn bộ bán sạch. Lẽ nào lại như vậy? Buôn bán ngựa người đáp. Người người đều biết, Vương gia phủ tiểu thư ẩn giấu nhân duyên trầm tại Hồng Tuyến Lĩnh Nguyệt Long Miếu, tiểu thư 18 đợi gả, mạo như mẫu đơn, ai tìm được nhân duyên trầm, ai liền có thể làm Vương gia dễ hiền, không chừng ngươi chính là kế tiếp phò mã gia, đây chính là ngàn năm một thở thăng thiên cơ sẽ a. Cho nên giờ thìn chưa tới, Trường An du hiệp đã mua hết thành thị ngựa tốt, cùng nhau chạy về Hồng Tuyến Lĩnh. Vương Lương Ngọc lần nữa quá sợ hãi, đều biết, các hạ nhất định đang gạt ta, trên đường tới ta đụng tới đầu chọc tôn cùng ta lập qua thể động, nói biết tin tức này người không cao hơn ba cái. Buôn bán ngựa có người nói, hắn đối với hết thảy Trường An du hiệp đều phát thể động, đồng thời thu ba lượng bạc. Vương Lương Ngọc quá sợ hãi, lẽ nào lại như vậy? Ta đây chẳng phải là muốn cùng toàn Trường An du hiệp cạnh tranh? Đại hiệp đợi một chút, đừng sốt ruột. Buôn bán ngựa nhân đạo, Tử Điện Truy Vân, tiểu gia máu bả mã, có thể trợ đại hiệp làm ít công to. Nghe được tiểu gia máu ta liền bảng con đau. Vương Lương Ngọc nói thẳng, ngươi cũng không thể cưỡi một con chó lên núi. Buôn bán ngựa người hướng dẫn từng bước. Bao nhiêu tiền? Vương Lương Ngọc rốt cuộc thỏa hiệp. Tử Điện Truy Vân, đặc biệt ưu đãi giá 30 quốc tệ, già trẻ không gạt. Nó là màu tím. Không phải, nó có thể truy vân. Đại khái truy không được. Thập cốt, thành giao. Nói thật, ta có loại cảm giác bị lừa gạt. Dân tộc đoàn kết một nhà thân, để chúng ta nhiều một chút tín nhiệm, ít một chút ngờ vực vô căn cứ, cá nhân ta lại cho ngươi độc nhất vô nhị tin tức một đầu. Ồ, xin lắng hay nghe. Hồng Tuyến Lĩnh, Nguyệt Long Miếu, Hồ Tiên Mê Người, Quỷ Thác Cổ. Huynh đại, ngươi tin tức này cũng quá hạn. Hơn nữa, nơi này không có hồ tiên, cũng không có quỷ, chỉ có người chết. Trình bày la liệt điện tích cá, hồng nhận đến, có cây nảy mầm, sông dê sắp bắc, đại lợi phương tây. Vương Lương Ngọc đánh ngựa theo cát sư trên cầu đi qua, miệng bên trong ngậm một cái dương nhánh, làm sao vừa đi qua cầu đầu, dưới lông tạm mao ngựa liền không chịu lại xê dịch một bước. Ngươi hẳn là mua thất ngựa tốt. Một cái the the giọng thanh âm hô to. Im ngay. Nó nhưng thật ra là thất ngựa tốt, chỉ là cá tính quá u buồn. Vương Lương Ngọc theo tiếng quay đầu, phát hiện ngựa dừng bước tại đầu cầu quẻ bảy trước đó, trước sạp đang đứng câu đối một bộ. Vế trên, đoán đâu chúng đó nửa đời chìm nổi không tiếc, vế dưới, bút pháp thần kỳ phê mệnh một thế không quan tâm hơn thua. Hoành phi, âm phủ cát sư cầu phong cảnh khu độc nhất vô nhị bói toán đơn vị. Theo Trường An thành đến Cát Sư Cầu có 80 dặm đường, lại đi nửa dặm là không độ núi, núi bên trên có lĩnh danh dây đỏ. Bốn phía một mảnh gió lạnh lẽo cỏ dại, hiếm thấy người ở 80 dặm xem như đường dài du lịch, cưỡi ngựa tự giá lâm này đã thuộc đầu góc nước vào, ở chỗ này khai trương bói toán, khẳng định là tiên thiên tính trí lực phát dục không kiện toàn, tục xương tiểu năng. Vương Lương Ngọc trầm ngâm chỉ chốc lát, thúc ngựa muốn đi gấp, nhưng tay bên trong nhuyễn tiên chưa sở mông ngựa, bày sau thầy tướng liền đã mở miệng, Vương Lương Ngọc đại hiệp đường xa mà đến, không nghĩ bói một quẻ sao? Vương Lương Ngọc nghe vậy kinh hãi, hồi tưởng buôn ngựa trước khi đi căng dặn, không nói hai lời rút ra ven đường mua trường kiếm bày ra chém người tư thế, miệng bên trong gầm thét, này, ngươi thế nào biết ta gọi Vương Lương Ngọc? Ngươi là ta cựu gia đồng lõa, vẫn là thất lạc nhiều năm thân thích. Vương Lương Ngọc ngữ bên trong tin tức lượng quá lớn, thầy tướng bị triệt để chấn động, cuống quýt hô, đại hiệp đừng có chém người, tiểu đạo biết ngươi tên, là bởi vì ngươi y phục bên trên thêu lên đâu. Chính diện, Trường An vị Ương cung du hiệp. Mặt trái, Vương Lương Ngọc. Vì sao không nói sớm? Vương Lương Ngọc thu kiếm vào vỏ, cao giọng trách cứ, vị Ương cung du hiệp là cái cảm tính quân thể, tăng thêm ta lại là cái phi thường hung ác người, tùy tiện liền sẽ chém chết ngươi. Vương Lương Ngọc đại hiệp anh hùng cái thế, thầy tướng chắp tay cúi đầu, âm thanh trả lời, thứ không dám giấu giếm, vừa rồi đại hiệp dục ngựa tự trên cầu mà đến, ta thấy đại hiệp hồng vân vòng quanh người, đột nhiên lại có một đạo mây đen ngập đầu, yên tâm bất quá, đã bí mật vì đại hiệp buốt một quẻ. Vương Lương Ngọc chỉnh đốn quần áo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vừa rồi rõ ràng tại đảo lỗ mũi, lúc nào tính quẻ? Ta lần nữa nhắc nhở ngươi, ta là một cái phi thường hung ác người, ngươi tốt nhất nói thật với ta. Đại hiệp bạn chớ nghi tâm. Thầy tướng hô to, ta có đặc biệt bói toán tư thế, theo đại hiệp lông mi sắp xếp chỉnh tự đến xem, ngươi cho là đi Hồng Tuyến lĩnh tìm kiếm nhân duyên trâm. Ta nói đúng là không đúng? Ồ, không phải là thế ngoại cao nhân. Vương Lương Ngọc thầm than một tiếng, trên đường đi đều là Hồng Tuyến lĩnh tìm kiếm nhân duyên trâm tin tức, còn cần đến ngươi nói? Hắn chỉ là ảo não, chợt lại hỏi, vậy theo ngươi quẻ tượng xem ra, ta có thể hay không đã được như nguyện, tâm tưởng sự thành, thiên cơ bất khả lộ. Thầy tướng ngón nút đâm vào lỗ mũi, con mắt nhìn về phía Vương Lương Ngọc túi tiền. Vương Lương Ngọc ngầm hiểu, theo trong túi tiền lấy ra xương tệ năm ai, suy nghĩ chỉ chốc lát, lại quả quyết để lại một cái. Thiên cơ nói thế nào? Vương Lương Ngọc đưa ra thầy tướng một viên đồng tiền. Thiên cơ cảm thấy thiếu chút, thầy tướng phi thường phiền muộn, thiên cơ cần nhiều một chút yêu mến cùng tôn trọng. Thiên cơ có biết ta phi thường hung ác? Vương Lương Ngọc rút kiếm ra khỏi vỏ, tùy tiện liền muốn chém người. Thầy tướng thấy thế, nhận định Vương Lương Ngọc là cái bắt chảy ra nước lưu manh thanh niên, thế là nhãn châu xoay động, làm lập địa sư tử hùng nói, đại hiệp dừng tay, cẩn thận phía sau. Vương Lương Ngọc lập tức hướng phía sau nhìn lại, trước mắt cũng chỉ có một trương mê mang mà mang theo u buồn mặt ngựa, kia là hắn tạp bao ngựa, chờ quay đầu lại đi, thầy tướng sớm đã xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, như là khói bụi. Ta coi là thiên cơ là cái nhìn thấu hồng trần cao lớn nhân vật, Vương Lương Ngọc phi thường chua xót, hiện giờ lại vì một viên xương tệ vội vàng chạy trốn. Vương Lương Ngọc tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, bầu trời liền bay tới giấy đỏ một trường, nhẹ nhàng rơi vào du hiệp bên chân. Trên viết chữ lớn tám cái, hồ yêu làm loạn, chớ lên núi. Chữ viết đến thật xấu xí. Vương Lương Ngọc nhìn giấy đỏ, lẩm bẩm, yêu hồ liên quan ta cái rắm, loạn chấm dứt ta nửa xu quan hệ. Nói xong, Vương Lương Ngọc vứt bỏ cá tính u buồn xấu mã, cầm kiếm thản nhiên hướng mặt phía bắc đi đến. Hắn biết tiếp qua nửa canh giờ đến không độ núi Hồng Tuyến lĩnh, núi bên trong có so chó hoang còn nhiều du hiệp, bọn họ đều tại tìm một chi nhân duyên trâm. Cái này trâm không nhất định một hai muốn hắn tìm được, nhưng tốt nhất có thể nhìn nhìn, có phải hay không hẹn khoa học kỹ thuật thương bộ dáng. Hắn tựa hồ thực tự tin, nhưng vị thanh niên này có chỗ không biết, ở hắn phía sau khóm bụi gai bên trong, một cái mơ hồ bóng đen đối diện hắn bóng dáng lặng yên tự nói. 72, chừng 72 cái. Mặt trời sắp lặn, đã tới giờ dậu. Du hiệp Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc thuận lợi đến Hồng Tuyến lĩnh, đứng ở dưới một cây đại thụ. Ngọn cây có cái tổ ong vỏ bẽ, tổ ong vỏ bẽ bên cạnh có người. Vương Lương Ngọc nhìn chằm chằm người kia nhìn nửa nén hương thời gian, thẳng thấy đối phương mặt đỏ tim run, bờ mông siết chặt. Tàng cây phía dưới minh đài, cây bên trên người xấu hổ phát ra tiếng, tha thứ tại hạ nói thẳng, các hạ ánh mắt chỉ chốc lát không rời người khác bờ mông, thật sự là một loại có nhục đức hành vi. Cây bên trên minh đài, Vương Lương Ngọc thành tâm tạ lỗi, các hạ không cần khẩn trương, tại hạ không có Long Dương chi phích, đối với nam tính bờ mông cũng không một chút nhì tham dò chi dụ, ta chỉ là tại nghiên cứu ngươi như thế nào lên cây khoa học tính vấn đề. Ta có hảo khinh công. Cây bên trên nhân ngôn giản đơn ý thay. Các hạ không phải là Trường An thành ba giới khinh công quán quân, ngân điện tử, hạ thạc. Vương Lương Ngọc thực kích động, tại hạ là Trường An vị ương cung tốt nhất tân tấn du hiệp Vương Lương Ngọc, ngày hôm nay có thể dưới tảng cây thấy được hạ huynh bờ mông, thực là tam sinh hữu hạnh. Cùng hạnh. Hạ thạc bờ mông lần nữa siết chặt, còn chưa tới kịp ôm quyền hành lễ, liền thấy Vương Lương Ngọc phía sau có một người cấp tốc vào tới, tay bên trong nắm giữ một cái đủ để đánh chết lợn rừng cây gỗ. Qua hiền đệ, chú ý phía sau. Sau chữ vừa mới rơi xuống đất, Vương Lương Ngọc liền cảm giác một hồi kình phong đánh tới, căn cứ lâu dài bị ẩu hình thành phản xạ có điều kiện, bị thiếu niên giang hai cánh tay, thả người bay vọt, tư thế như bị đá bay chó chết, động tác mặc dù hơi thiếu tiêu sái, nhưng là tránh né hiệu quả còn tốt. Chú ý phía sau loại lời này, quả thực làm cho người ta chán ghét. Đánh lén người cốc ngọc đông sắc mặt đỏ tía, này đoạn bộ phát thức chạy nhanh tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, hắn lấy cây gỗ trụ, dựa vào một khối hình dạng kỳ lạ tảng đá lớn thở hổn hển, miệng bên trong còn chửi rủa dương gian lưu hành nhất âu ngôn ngữ. Đây là cái thứ nhất cẩm nang kế hoạch. Nói thô tục kia bị huynh đài, ngươi cũng muốn chú ý phía sau. Cây bên trên hạ thạc lần nữa phát biểu. Cốc Ngọc Đông không rõ nội tình, quay đầu thoáng nhìn, càng nhìn đến một cái toàn thân màu trắng hình người vật thể ngay tại đến gần. Vật kia có một trương màu trắng mặt lông, năm tấc miệng lớn trên dưới mở ra, treo đầy tiên dịch lưỡi dài dần dần gần sát lưu manh thanh niên trong núi. Hồ Tiên. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc hô to. Giả sử bên trong Hồ Tiên đều là mạo nếu xuân hoa, hiện thực lại cùng nghệ thuật tác phẩm khác rất xa. Vương Lương Ngọc phát ra tiểu nương tử kịch liệt thét lên, thuận tay vung ra tay bên trong cự hình cây gỗ, một kích thẳng bên trong yêu vật trong núi. Bị đánh trúng Hồ Tiên lập tức phát ra cảm tình dư thừa gào thét, dùng ưu nhã tư thế ngồi trên mặt đất quay người quay cuồng hai vòng nữa. Cốc Ngọc Đông nhắm ngay thời cơ, hai tay liên tiếp phát ra chín cái ám khí, sát tiêu phá phong, nhanh như thiểm điện. Ám khí kia thủ pháp quả thực làm cho đau lòng người. Bị thiếu niên Vương Lương Ngọc bóp cổ tay dậm chân, nếu là không có này ngọn núi, ám khí của ngươi chắc chắn đến Tân Cương. Im ngay. Thanh niên Cốc Ngọc Đông cao giọng phản bác, ta muốn vì động vật bảo hộ cơ cấu ra một phần lực. 9 cái ám khí, 3 cái đánh trúng trên mặt đất hiệu phân, 3 cái đánh trúng cây bên trên tổ ong, 3 cái thẳng đến cây bên trên khinh công quan quân. Ngân Yến Tử thấy tình thế không ổn, phi thân bật lên, giữa không trung sử chiêu diều hâu xoay người, tụ lực thẳng xuống dưới, trọng trọng giẫm tại gốc cây hồ tiên bằng ông. Hồ tiên bị đau, hai mắt trợn lên, răng nanh bên ngoài phiền, hạ thạc đối hồ tiên mặt lông giận phát một trường, lại mượn trưởng lực phóng người lên, phiêu nhiên rời xa hồ tiên nửa trượng có thừa. Thân thủ tốt. Cốc Ngọc Đông cùng Vương Lương Ngọc cùng kêu lên tán thưởng. Cháy mau. Hạ thạc vừa chạy vừa gọi, núi cao đường trượt, giang hồ phức tạp. Vương Lương Ngọc bừng tỉnh, lập tức nhấc chân, đi theo hạ thạc hướng bắc chạy như bay. Cốc Ngọc Đông chớp mắt, chạy hướng về phía phía tây. Vương Lương Ngọc đi theo hạ thạc sau mông đi ba dặm đường, trên đường đi không có chút nào rung động, ngoại trừ lớn bằng ngón cái con muỗi cùng mấy con tố chất thần kinh chim sẻ, hết thảy đều an tĩnh đến khả nghi. Lại đi tiếp ước chừng nửa dặm, hạ thạc đột nhiên ưu nhã quay người, đối với phía sau Vương Lương Ngọc nói, "Hiện đệ, ta có chuyện quan trọng mang theo, ngươi tốt nhất đừng đi theo ta." Vương Lương Ngọc trả lời, "Hạ huynh, mặc dù ta thực sùng bái ngươi, nhưng ngươi những lời này quyết thiếu tất yếu lo di tính, nơi này liền một con đường, cho nên ngươi không thể nói ta theo ngươi, mà phải nói, úc, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây." Hạ thạc túi đầu không nói, hồi lâu mới nói, "Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi là có hay không phát hiện một vấn đề nghiêm trọng?" Vương Lương Ngọc nói, "Ngoại trừ núi bên trên con muỗi dị thường hung tàn, ta chưa phát hiện vấn đề gì." Hạ thạc suy nghĩ chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, "Toàn trường An Du hiệp đều tới Hồng Tuyến Linh tìm nhân duyên trầm, nhưng ngoại trừ ngươi, ta còn có vừa rồi đánh lén người, ta không nhìn thấy bất luận cái gì người sống." Vương Lương Ngọc buồn đầu không nói, lâm vào trầm tư, ngay tại hạ thạc muốn nói lại thôi thời khắc, đường nhỏ cuối cùng có một người một mưu song hành đi tới. Hạ thạc một tay ngăn ở Vương Lương Ngọc bên hông. "Có gì đó quái lạ?" Hạ thạc ánh mắt như điện, "Hoang Sơn gia địa, từ đâu ra chăn châu người?" Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc nghe vậy, cho rằng nhất định phải biểu hiện ra tốt nhất tân tấn du hiệp dũng khí cùng trí tuệ, thế là quả quyết rút ra gỉ đẩy thiết hoa trường kiếm, giống to, "Chăn châu, ngươi là làm cái gì?" Chăn châu người nhìn thoáng qua chính mình như, mặt bên trên biểu tình dị thường hoang mang, "Đại hiệp, chính như lời ngươi nói, ta là chăn châu." Hạ thạc lắc đầu thở dài, đuổi tại mỹ thiếu niên mở miệng lần nữa phía trước dành trước đặt câu hỏi, "Nông gia, ta này vị hiền đệ có ý tứ là, nơi đây 50 dặm cũng không có người ở, ngươi vì sao tại đây chăn châu?" Chăn châu người trả lời, "Ta cá tính u buồn, chăn châu lúc vui 45 độ giác ngựa mặt nhìn lên bầu trời, bởi vậy thường nhận thôn dân tàn nhẫn đầu đả, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn vào thâm sơn, cảm nhận bẩm sinh tang thương cùng cô độc." Hạ thạc lại hỏi, "Vậy ngươi nhưng từng gặp mặt khác du hiệp, đến đây tìm kiếm nhân duyên châm du hiệp?" Chăn châu người trả lời, "Chưa từng thấy qua, nhân duyên châm chỉ sợ đã sớm bị người lấy đi. Theo tại hạ ngu kiến, loại này đính hôn phương thức khiến người thận thấy đau, vạn nhất châm cài bị chó hoang điêu đi, kia vương gia khuê nữ chẳng phải là muốn sinh ra một đầu hao thiên quyển?" "Ồ." Hạ thạc có chút ngưng lông mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nông gia thân ở thâm sơn, lại đem nhân duyên châm chân tướng hiểu như thế rõ ràng, hẳn là có trưởng an khách tới vì người mật báo. Đối mặt hạ thạc luân phiên đặt câu hỏi, chăn châu người tránh không đáp, hắn chỉ là cười khan một tiếng, mở miệng nói, "A ha ha ha, ngươi xem một chút, lại đến cơm tối thời gian, hai vị như không chê, mời đến bỏ đi ăn bữa cơm rau dưa." Hạ thạc bất vi sở động, chỉ muốn tiếp tục truy vấn, không ngờ mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc lại đột nhiên mở miệng, "Đương nhiên không chê, mỗi ngày bệ bội nhiều việc bị ẩu đả, thật lâu không ăn được ấm áp việc nhà cơm, vị nhân huynh này, ngươi trong nhà có sủi cảo sao?" "Chính là trùng hợp." Chăn châu người trả lời, "Buổi chiều mới vừa bao hết một thế, dưa leo hành tây nên bánh." "Hiền đệ," hạ thạc nhẹ giọng nhắc nhở, "hành tẩu giang hồ, cẩn thận là hơn." "Hạ huynh, giờ phút này ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành nghiêm túc phê bình." Vương Lương Ngọc nói, "Du hiệp bốn biển là nhà, chúng ta ứng vì bách tính truyền lại tín nhiệm cùng yêu, đối mặt như thế cô độc chăn châu người, ngươi như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt dưa leo hành tây?" "Không, ta nói là, cự tuyệt hắn không giữ lại chút nào yêu." Phong ở vào Hồng Tuyến lĩnh lòng núi, thảo lấp mặt đất đầu, dựng nên ngàn nhánh. Thỉnh thoảng có mây khói bốc hơi, chim bay mặc rừng, nếu có bể ỷ thổ bẩn như vậy nhã sĩ đỡ đàn thét dài, nơi này nhưng thật ra là cái trang nhã sở tại, nhưng là nơi này không có bể ỷ thổ bẩn, chỉ có du hiệp cùng nông dân. Hiện tại là hoàng hôn, nơi này có ba người, một con trâu, một căn phòng. Kỳ thật, đem căn phòng này gọi phòng ở có một chút miễn cưỡng, bởi vì nó thành phần chỉ có hai loại, cây gậy trúc cùng dâm dạ. Nhưng nếu như ngươi gọi nó cây gậy trúc cùng dâm dạ tổ hợp lên tới đồ vật, này không khỏi có một chút khó đọc, cho nên vẫn là gọi nó phòng ở, hoặc là một gian thực miễn cưỡng phòng ở chăn trâu người tại bên ngoài buộc hảo thanh lưu, đem hai người đưa vào phòng bên trong. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc dương mắt vừa nhìn, phát hiện góc phòng có một cái che kín rơm dạ bất minh vật thể, trung gian có một cái che kín rơm dạ bất minh vật thể, bởi vì không có cửa sổ, cũng không có cầm đèn, Vương Lương Ngọc cho rằng một cái là giường, một cái là cái bàn, mặc dù bọn chúng thoạt nhìn vô cùng miễn cưỡng, nhưng ở miễn cưỡng phòng bên trong xuất hiện đồ vật, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi tiếp thu. Hai vị đại hiệp mời ngồi. Chăn châu người bưng tới hai chương hư hư thực thực băng ghế bất minh vật thể, đặt tại hư hư thực thực cái bàn bất minh vật thể phía trước. Bàn bên trên có bánh bao, nước cháo, hai vị đại hiệp trước tiên có thể hành đỡ đói, đợi ta đi sau phòng nhóm lửa nấu nước, cho các ngươi nấu một thế dưa leo hành tây nhân bánh sủi cảo. Nói xong, chăn châu người ba chân bốn cẳng, nhanh chóng ra khỏi phòng. Người sống trên núi thuần phát làm ta thâm thụ cảm động, nếu có người đem ta bình sinh ghi vào tiểu thuyết, hắn nhất định là cái hồn nhiên ngây thơ nhân vật. Vương Lương Ngọc phát ra từ đáy lòng tán thưởng, thuận tay nắm lên bàn bên trên bánh bao. Hiền đệ hay khoan. Hạ thạc ghé mắt nhìn Vương Lương Ngọc, này chăn châu người rất có cổ quái, đồ vật vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Ngươi cẩn thận làm ta kính ngưỡng, nhưng ta đói lại làm cho ta như thế bị thương. Vương Lương Ngọc lời còn chưa dứt, Hạ Thạc cũng đã đột nhiên đứng dậy, như bay nhảy lên vào phòng rác, cũng đem kia giường bên trên rơm rạ kéo một cái. Hiền đệ, Hạ Thạc một mặt nghiêm trọng, đây không phải giường, là cô quan tài. Vương Lương Ngọc khí lạnh hít vào, lại nhìn trước mắt đỡ đói đồ ăn, giờ phút này bàn bên trên đâu còn có bánh bao, nước cháo, chỉ còn lại có một bàn mọc đầy rêu tảng đá, một chậu co ruồi núp ních quái trùng. Hắn ăn đến quá mức thiên nhiên. Vương Lương Ngọc kêu to xông ra phòng cửa, hệ tiêu hóa quá mức cường đại. Xông ra phòng cửa về sau, Vương Lương Ngọc bên thai lập tức chuyển đến cây gậy trúc đứt gãy đôm đốt âm thanh, nhà tranh tả hữu lay động, khoảnh khắc bên trong liền ngã. Lưu tại phòng bên trong Hạ Thạc mũi chân chia xuống đất, gọt người dẫm tại rơi xuống cây gậy trúc phía trên, sử xuất nhất chiêu hiến vũ dọc, lảo đảo rơi xuống Vương Lương Ngọc bên người, quay đầu lại nhìn kia nhà tranh, sớm đã trở thành một vùng phế tích. Hoàng hôn trầm thấp, ngày âm như đất. Phế tích phía trên, rõ ràng là xốp xếp mộ bia vô số. Nơi này là cái bài tha ma, Hạ Thạc trầm giọng nói, lần này gặp được không biết là quỷ vật vẫn là hồ tiên, hiền đệ, chúng ta đầu đuôi nhìn nhau, bình tĩnh đối địch, ngươi liền bảo kiếm ra khỏi vỏ đi. Hạ Minh, bảo kiếm ra khỏi vỏ những lời này nghe rất có khí thế, Vương Lương Ngọc giắt Hạ Thạc tay áo, nhưng ta vừa rồi chạy quá nhanh, kiếm còn không có cầm, ngươi khinh công xuất sắc như thế, có thể hay không trở về giúp ta nhặt một chút? Trương An Du Hiệp không phải kiếm còn người còn sao? Mới vừa làm du hiệp một năm, nghiệp vụ trình độ còn không thuần thục. Ngươi nhưng am hiểu quyền cước. Lần trước say rượu, cùng chợ phía Tây 70 tuổi quẻ lao tam đánh nhau, ta thảm bại. Ngươi thế mà sống đến nay. Hạ Thạc ngửa mặt lên trời thở dài, yên lặng không nói, Vương Lương Ngọc còn muốn nói chuyện, Hạ Thạc lại đối với hắn làm ra im lặng thủ thế, cùng sử dụng ngón tay hướng cách đó không xa một gốc cổ tùng. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái khắp cả người áo đỏ ác quỷ chính đem chính mình treo ở cổ tùng tà nhánh phía trên, đầu tháng thò đầu ra, nhờ ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy, kia ác quỷ khắp cả người máu tươi, đầu mọc một sừng, đầu lưỡi phun ra miệng bên trong đã co ba thước, hai chân cách mặt đất, cổ bên trên sợi dây không người để rồi, có thể làm hắn từ từ đi lên, không gian nửa nén hương thời gian, đã đem chính mình treo ở khô lòng phía trên. Hồng Tuyến Lĩnh, Nguyệt Long Miếu, Hồ Tiên Mê Người, Quỷ Thác Cổ. Bản chương xong, chương 45. Thanh Hổ, 2, chương 45, Thanh Hổ, Thượng, 2, Quỷ Thác Cổ. Vương Lương Ngọc hai tay phát run, đại lực kéo lấy Hạ Thạc tay áo, Hạ Huynh, ngươi kinh nghiệm phong phú, xem hắn có thể hay không đem chính mình treo cổ, cho chúng ta một con đường sống. Hắn chắc chắn sẽ không đem chính mình treo cổ, Hạ Thạc nói, nhưng ngươi lại dùng lực một chút, liền sẽ đem ta tay áo kéo đứt. Lời này rơi xuống đất, Hạ Thạc cắn răng, nhặt lên ngoan thạch một khối, tụ lực ném hướng cổ tùng bên trên quỷ vật. Thường nói, kỹ nhiều không áp thân. Ngân Yến Tử Hạ Thạc mặc dù lấy khinh công thành danh, nhưng tay bên trên công phu cũng là thiền truy bách luyện, cho nên kia cứng rắn thạch phá phong mà đi, không như lệ, chính giữa quỷ vật mặt, chỉ nghe quỷ vật kia quát to một tiếng, lại thì ra dây thừng bị đánh ra một trượng có hơn, rơi vào đêm cây cối bên trong, nháy mắt bên trong bóng dáng hoàn toàn không có. Vương Lương Ngọc vui mừng quá đỗi, muốn ngâm một bài lưu hành thơ biểu đạt vui sướng trong lòng, nhưng đầu bên trong còn tại điểm thơ, cây cối bên trong một cái bóng màu đỏ liền đột nhiên nhảy lên, ác quỷ thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn miệng bên trong phát ra thê thảm nghẹn nào, hướng hai người liều mạng đội vàng chạy tới, bộ dáng như là cầu hái bị tự phẫn nộ heo được, hướng về sau chạy. Hạ Thạc miệng bên trong nói xong, tay bên trên đã lôi kéo Vương Lương Ngọc bắt đầu chạy như điên, nhưng dưới chân chưa chạy ra 20 bước, một cái bạch bào ma mặt, răng nanh bên ngoài phiên tinh quái liền theo bọn họ phía trước chạy tới. Hạ Minh, có hồ tiên. Vương Lương Ngọc giọng nói mang vẻ khóc nức nở. Hạ Thạc sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, hắn nhẹ nhàng linh hoạt hướng mặt bên nhảy lên, thuận tay một trường đánh vào Vương Lương Ngọc phía sau lưng. Vương Lương Ngọc dựa vào trường lực, đông dưng ở giữa không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp quy tích, sau đó một đầu đâm vào một cái hố nước bên trong. Chiêu này tới thực sự thật là khéo, hồ tiên cùng quỷ đều không kịp phản ứng, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, thâm tình chạm vào nhau. Thế là quỷ cuốn lấy hồ, hồ cuốn lấy quỷ, tứ chi cùng sử dụng, cuốn thành một đoàn. Quỷ phản ứng tương đối nhạy bén, hai chân kẹp lấy hồ tiên, sau đó hướng hồ tiên mặt bên trên nhất đốn loạn quyền. Dị tộc gian sinh đã ôm. Vương Lương Ngọc tại vũng nước đã thấy say mê, hình ảnh quá đẹp, ta kê nhi không dám nhìn. Hiền đệ, chúng ta chạy là không chạy? Hạ Thạc đặt câu hỏi. Đương nhiên muốn chạy. Vương Lương Ngọc chém đinh chặt sắt trả lời, nhất định phải tôn trọng tác giả kiến tạo âm trầm không khí. Hạ Thạc gật đầu nói phải, kéo Vương Lương Ngọc, bước nhanh chạy về phía Hồng Tiến Lĩnh chỗ sâu. Chỉ là hai người chỉ lo buôn tàu đảm bệnh, bọn họ đều không có phát hiện, tại quỷ vật cùng hồ tiên đánh nhau đất trống trên, nháy mắt bên trong nhiều ra mấy chục thân ảnh, bóng đêm như mực, không ai biết bọn họ từ đâu mà tới. Giờ hợi, Nguyệt Lao Miếu trước 500 bước. Trên ánh trăng bên trong, gió chẳng ngừng, côn trùng kêu vang. Vương Lương Ngọc cùng Hạ Thạc đứng tại chỗ, nhìn trước mặt đầy người máu tươi ác quỷ, hắn chính dùng tư thế cổ quái hướng về hai người bỏ, bộ dáng tựa như một đầu nhảy lên bờ sông cá nheo. Lúc trước liều mạng chạy trốn trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người đều coi là sớm đã rời xa nơi thị phi, thế là dừng bước lại, hơi chuyện nghỉ ngơi. Nào biết được mới vừa ở bên đường ngồi xuống, cái này ác quỷ tựa như xương mu bàn chân chi thư theo sau. Quỷ đối với hai người hành tung như lòng bàn tay, là thật tâm hồn bất tán vẫn là có nguyên nhân khác. Hạ Thạc không muốn suy nghĩ nhiều, đứng thẳng người lên, xúc động nói, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể một trận chiến. Hoàn toàn đồng ý. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc rất là tán thành, cùng sử dụng một cái tiêu sái tư thế ngăn tại Hạ Thạc người phía trước, miệng bên trong nói, Hạ huynh nhiều lần cứu ta tại thủy hỏa, lần này làm ta cùng hắn đồng quy vu tận, Hạ huynh nhanh chóng đảm mệnh, rời đi Hồng Tiến Lĩnh. Tâm lĩnh, Hạ Thạc hủy mặt như thâm cười một tiếng, ta hôm nay liền không rời đi Hồng Tiến Lĩnh. Lời này rơi xuống đất, Hạ Thạc mũi chân một chút, dưới chân thi triển nhất chiêu Tú Tiên Bội Nguyệt, theo Vương Lương Ngọc đỉnh đầu vượt qua, rơi vào ác quỷ trước mặt, ác quỷ còn chưa phát giác, liền cảm giác trên người quyền như mưa rào, đau nhức như xé tâm. Thằng ngãi này hét lớn một tiếng muốn đưa tay đánh trả, nhưng Hạ Thạc bộ pháp như gió, sớm đã cuốn chi ác quỷ phía sau, lại sử xuất nhất chiêu thương hộ quán nhật, chân phải từ đôi đến đầu đá vào ác quỷ hầm dưới. Đừng đánh nữa. Ác quỷ quỳ thẳng tại đất, cao giọng gào thét, vương bát đản. Liền bị đều đánh. Có thể có một chút người bình thường hành vi logic sao? Hắn bảo ngươi chạy, ngươi liền không thể chạy sao? Hạ Thạc cười lạnh một tiếng, không tiếp tục đối với quỷ vật ra chiêu. Chỉ thấy hắn lặng yên quay người, lấy tay làm kìm, xinh xinh kèm ở một đầu cầm cục gạch tay nhỏ, cái tay này chính muốn tập kích hắn không có chút nào để phòng sau gáy, mà tay chủ nhân chính là du hiệp mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc. Trình diễn đủ rồi đi. Hạ Thạc ánh mắt sắc bén, trở tay chế trụ Vương Lương Ngọc mạch môn, dọc theo đường vì hắn lưu lại đánh dấu, thật sự cho rằng ta Ngân Yến Tử là chỉ là hư danh. Thả hắn. Ác quỷ vừa nhìn Vương Lương Ngọc bị bắt, nghẹn ngào hô to, ngươi không thả hắn, ta lập tức liền chạy. Ta có hảo khinh công, Hạ Thạc trả lời, ta trước tiên có thể đánh bất tỉnh hắn, lại tới đánh bất tỉnh ngươi. Hạ huynh, đừng nóng giận, đây chỉ là một lần khác loại hành vi nghệ thuật. Vương Lương Ngọc chuyển hướng ác quỷ, bị thương mở miệng, Cốc Ngọc Đông, đừng giả bộ tiếp nữa, ngươi có thể sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời. Cốc Ngọc Đông nghe vậy, lập tức giật xuống đầu bên trên mặt nạ ác quỷ, tiếng buồn bã nói, Hạ Thạc, ta thừa nhận hắn này trong cẩm năng kế hoạch thật sự là nát một tớt, so ngươi ta càng thêm hung ác, nhân duyên châm bảy người, mời lưu Vương Lương Ngọc một cái mạng chó bất luận cái gì. Ai nói ta là tới tìm nhân duyên châm? Hạ Thạc lại là cười một tiếng, cao giọng nói, hai vị, ta kỳ thật cũng không phải là trưởng an du hiệp, mà là đương kim đại đường thượng thiện ti dưới trướng đại lý tự thừa, đại lý tự đem ta xếp vào tại du hiệp bên trong, là vì thu thập các loại tin tức, thuận tiện truy bắt lưu vong giang hồ bỏ mạng đạo phỉ. Đại lý tự, hình sự vụ án ban điều tra, Cốc Ngọc Đông thực nghi hoặc, giả quỷ cũng phạm pháp. Giả quỷ không phạm pháp, giết người liền phạm pháp. Hạ Thạc trả lời, này 3 ngày trong vòng, tổng cộng có 49 danh du hiệp tiến vào Hồng Tuyến Linh tìm kiếm nhân duyên châm, lại không một người trở về Trường An. Ta cho rằng, có người tại dùng nhân duyên châm làm mồi, dụ sát ta đại đường du hiệp. Đừng cầm loại này sự tình nói đùa. Cốc Ngọc Đông kêu to, ta hai người chỉ muốn dọa đi đối thủ cạnh tranh, nhưng còn không có thành công dọa lùi một lần, liền bị ngươi tử bệnh đánh hai vòng. Sáng luôn đối đáp, Hạ Thạc trầm giọng nói, giải thích như thế nào các ngươi đồng bọn? Dừng tay bên trong hồ tiên là ai? Ta có lý do hoài nghi, các ngươi là một cái có tổ chức có dự mưu phạm tội đội. Ta làm sao biết là ai? Cốc Ngọc Đông hô to, ta đồng bọn chính là Vương Lương Ngọc, hiện tại chúng ta đội đã bị ngươi một mẹ hốt gọn, đại gia nói đạo lý, chỉ là đạo cụ đã tiêu hết ta toàn bộ tích xúc, ta sẽ có tiền lại đi mời một cái con hát sao? Không phải ngươi mời đến đắc ý. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đột nhiên dùng mình một cái, vừa rồi ta còn thực phẫn nộ, cho là ngươi tự tiện cho chính mình thêm ý, không ngờ tới. Không ngờ tới là thật hồ tiên. Hai ngươi còn tại cùng ta diễn kịch, Hạ Thạc cố gắng trấn định, thanh âm lại hơi có chút trở dạng, ta phá án cao tới 3.456 khởi, có thể theo một người giang khôn sinh trưởng thời gian phân tích vụ án kết cục. Ngươi đây là vô sỉ vu oan. Cốc Ngọc Đông nói chắc như đinh đóng cột, các ngươi đi sau, đột nhiên xuất hiện các loại yêu quái đối với ta tiến hành cực kỳ tàn ác cẩu đả, nếu như không phải có người đại lực đạp ta một chân, ta căn bản là không có cách chạy mất. Nói xong, Cốc Ngọc Đông bung lên ống tay áo, cánh tay tràn đầy máu ứ động, trên bàn tay còn có một loạt gợi cảm dấu răng. Hạ Thạc trầm mặc nửa ngày, vo đầu bứt tai, vừa rồi tự lẩm bẩm, quả nhiên tình tiết vụ án vô cùng phức tạp, khó trách giống như hắn như vậy cao thủ cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Cao thủ gì? Cốc Ngọc Đông đặt câu hỏi, ai vô duyên vô cớ biến mất? Mãnh trùng biến mất. Hạ Thạc than ngắn một tiếng, thấp giọng đáp lại, kỳ thật ta cũng không phải là một người đến đây, cùng ta đồng hành còn có đại lý tự chính mãnh trùng, hắn danh xưng thượng thiện ti đại lý tự đệ nhất cao thủ. Nhưng chúng ta mới vừa tiến vào Hồng Tuyến Lĩnh, hắn liền không có dấu hiệu nào biến mất, các ngươi mới gặp ta lúc, ta ngay tại cây bên trên đứng cao nhìn xa, tìm kiếm hắn tung tích. Cốc Ngọc Đông hít sâu một hơi, run giọng nói, Hồ Tiên, nhất định là Hồ Tiên sở vi. Hai vị nhân huynh, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta là kiên định nghĩ muốn chạy trốn. Hạ huynh, tại hạ cũng nhất định phải chạy trốn. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cũng vô cùng gấp gáp, làm phiền ngươi mau thả Cốc Ngọc Đông, chúng ta lập tức chạy trốn trở về Trường An, nói không chừng còn kịp ăn bữa sáng. Hai vị đừng sợ, nơi này không phải man hoang chi địa, đại đường không có quỷ, cũng không có hồ tiên. Hạ Thạc nói, ta đoán định việc này tất vì hung đồ tắc quái, các ngươi mặc dù chưa từng giết người, nhưng cũng nhiễu loạn trị an xã hội. Hiện giờ ta cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, nếu giúp ta biết rõ việc này trận tướng, ta không những sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ còn báo cáo thưởng thiện ti tổng đốc đại nhân, làm hai vị danh dương thiên hạ. Hạ huynh, ngươi đừng như vậy. Cốc Ngọc Đông gần như khóc, một lời không hợp liền muốn chúng ta giúp ngươi liều mạng. Hạ đại nhân. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cũng tiếng buồn bã khẩn cầu, ta đời này giết qua lớn nhất vật sống là một đầu lão ngỗng, xin ngươi đừng làm khó người khác, ta đối nhân sinh còn có rất nhiều tốt đẹp ước mơ, lưu lại giúp ta một chút sức lực, vẫn là chống lệnh bắt, mời hạnh phúc hai chọn một. Chống lệnh bắt tội gì? Nên chém. Cốc Ngọc Đông cười, Hạ huynh, thẳng thắn nói, ngươi thật là một cái vương bát đản. Trên đời không có quỷ, cũng không có hồ tiên, ngoại trừ không ngừng lặp lại những lời này, Hạ Thạc còn nói, chúng ta lúc này hẳn là cân nhắc đi hướng nơi nào, dù sao địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, tùy tiện hành động, nhất định sắp thành lại bại. Hồng Tuyến Lĩnh, Nguyệt Long Miếu, Hồ Tiên Mê Người, Quỷ Thác Cổ, Cốc Ngọc Đông phân tích, hướng phía trước là Nguyệt Long Miếu, về sau là bãi tha ma, tại ta lý giải bên trong đều là tự tìm đường chết. Không bằng chúng ta bỏ lên đỉnh núi, có lẽ có thể tìm tới chế phục yêu quái thần tiên. Ta nói qua, hồ tiên yêu quái đều là lời nói vô căn cứ, Hạ Thạc lần nữa thanh minh, lập cái này chuyển thuyết người, nhất định cùng thả ra nhân duyên châm tin tức người cùng làm một đường, như vậy mới thuận tiện che giấu hai mắt người. Vương gia. Vương Lương Ngọc kinh hãi, hắn vì sao đối với Trường An Du hiệp khổ đại cứu thâm? Cũng không phải là Vương gia, Hạ Thạc trả lời, ta cùng bánh trùng xuất phát phía trước, Thưởng Thiện Ti tổng đốc tự mình bái phòng bệ hạ. Vương gia nói, nhân duyên châm sự tình đơn thuần lời nói vô căn cứ, hắn mặc dù thật sự có cái nữ nhi, nhưng năm nay mới 3 tuổi. 3 tuổi cũng tốt, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc lẩm bẩm, dù sao cũng là quan lại gia đình, ta tiếp nhận đồng dưỡng phu cái này giả thiết. Hiện đệ đừng có lạc đề, Hạ Thạc từ từ đặt câu hỏi, hai vị không ngại hồi ức một phen, đến tột cùng là ai hướng các ngươi cung cấp nhân duyên châm tin tức? Đầu chọc tôn. Vương Lương Ngọc nói, kiếm ta bạch ngân ba lượng, còn vô sỉ lừa gạt ta cảm tình. Chúng ta cũng hoài nghi tới hắn, Hạ Thạc ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm vô cùng, nhưng đầu chọc tôn đã chết. Chết rồi? Lúc nào? Ngay tại ngày hôm nay, chết bởi Trường An thành bên ngoài son phấn rừng, khi chết toàn thân máu tươi, thi cốt không được đầy đủ, như là bị dã thú gặm cắn. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông ánh mắt đã ngốc trệ, cùng kêu lên ai hô, Hạ huynh, vì sao ngươi manh mối đều là ám chỉ chúng ta, hồ tiên là tồn tại, hung thủ là đáng sợ, chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người vừa mới nói đến chỗ này, chỉ nghe đầu bên trên truyền tới một trầm thấp thanh âm rung động, ba vị đợi một chút, đừng sốt ruột, đại đường không có quỷ, cũng không có hồ tiên, nhưng lại có rất nhiều bất hạnh lạc đường cao thủ. Ba người theo tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh treo ngược giữa không trung bên trong, bộ dáng như là truyền thuyết bên trong tiên nhân. Thần tiên. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông ngã xuống đất liền bái, Hạ Thạc lại buồn bực giống một tiếng, người đến người nào, vì sao dừng ở trên trời? Tiểu Hạ, không muốn tái đi khí, không muốn ném cục gạch, ta là mãnh chủng, ta không có ở trên trời, ta treo ở cây bên trên. Lão mạn gặng. Hạ Thạc thanh âm kích động, hẳn là ngươi là treo ngược tại cây, quan trắc bị tỉnh. Kỳ thật không phải, mãnh chủng bình tĩnh trả lời, lạc đường cả ngày, nghĩ muốn sờ cái quả trứng ăn, không ngờ sắc trời đen nhánh, khinh công dự phán sai lầm, cho nên cắm ở trên nhánh cây. Nguyên lai ngươi chỉ là lạc đường, cũng không phải là hư không tiêu thất. Ta sớm nên nghĩ đến, đao pháp của ngươi đã vạn phu mặc định. Cảm tạ ngươi chân thành khích lệ, mãnh chủng trả lời, nhưng có thể hay không trước thả ta xuống, ta đã treo ngược 3 canh giờ, nói thực ra, hiện tại có một chút sung huyết não. Lão mạn gặng, đợi một chút, đừng sốt ruột. Hạ Thạc chính thanh trả lời, chợt từ bên hông rút ra nhuyễn tiên một cái, roi ra như rồng, đội ba chịu tại mãnh chủng phía sau, nhánh cây ứng thanh mà đứt, mà mãnh chủng quần áo nhưng không có nửa phần tổn thương. Mãnh chủng cũng là nhất đẳng hảo thân pháp, chỉ thấy nhánh cây kia mới vừa đoạn, hắn liền sử xuất nhất chiêu vượn trắng rời nhánh, giữa không trung lật ra mấy cái lộn mèo, chợt ồn ồn rơi xuống đất. Truy phong ngân yến tử, lấy mạng dò xét mây roi, quả nhiên là thân thủ tốt, giống như ngươi cao thủ, chúng ta không thể để ngươi sống nữa. Thu câm thanh âm theo rừng cây bóng tối bên trong truyền đến, theo thanh âm rơi xuống đất, một đoàn hình thái khác nhau yêu quái theo rừng bên trong nhảy lên ra, dẫn đầu yêu quái không cần lắm lời, chính là cái kia bạch bảo mặt lông yêu dị hồ tiên. Khẩu suất của luôn, nhưng nhận biết ta thiên hạ đệ nhất khoái đao. Mãnh trùng thấy đối phương nhân số đông đảo, quyết định thật nhanh ngăn tại mấy người phía trước, nhẹ nói, các ngươi đi phía trước, nhưng đừng theo đường cũ trở về, muốn hướng bắc đi Nguyệt Lao miếu, miếu bên trong có ta thu thập chứng cứ, Nguyệt Lao pho tượng hạ là chạy trốn ám đạo. Cao thủ, không cần hỗ trợ sao? Cốc Ngọc Đông hỏi, ngươi một người có được hay không? Mãnh trùng cũng không quay đầu lại nói, tự nhiên không cần, ta tung hoành đại đường vài chục năm, chạm địch vô số, chưa bại một lần. Cao thủ. Vương Lương Ngọc cũng biểu lộ quan tâm, không bằng chúng ta cùng nhau đối địch, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông nói làm Mãnh trùng thâm thụ cảm động, hồi tưởng chính mình mưa gió giang hồ đường, chưa bao giờ gặp phải như thế nhiệt huyết Trường An du hiệp, thế là hắn một bên quay đầu mỉm cười, một bên thì thào nói, hai vị trung can nghĩa đảm, vị ương cung du hiệp quả nhiên. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông đã chạy ra 300 bước. Quả nhiên, chạy rất nhanh. Nói trở về đào mệnh ba người tổ, Vương Lương Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, thế là run giọng hướng Hạ Thạc đặt câu hỏi, Hạ huynh, ngươi xem cao thủ có thể hay không thắng? Hạ Thạc tỉnh táo dị thường, người tầm thường có thể đi vào thượng phạt ti đại lý tự sao? Huống chi hắn là đại lý tự đệ nhất cao thủ, thật không ai thấy qua hắn rút đao. Cốc Ngọc Đông cũng hỏi, thấy này rút đao người chết, các ngươi đại lý tự thật đáng tin cậy. Cốc Ngọc Đông vui lòng phục tùng, ta cảm thấy cả người đều khai lãng. Nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng, như là manh trùng thanh âm. Cốc Ngọc Đông nói, không có khả năng. Hạ Thạc lúng túng trả lời, khẳng định là nghe nhầm, dù sao cũng là đệ nhất cao thủ, lại là hét thảm một tiếng, đúng là manh trùng a. Cốc Ngọc Đông nói, Hạ Thạc, các ngươi muốn đối hắn có tin? Lần nữa chuyển đến hét thảm một tiếng, thưởng phạt ti đệ nhất cao thủ, tốt. Hồng Tiến Lĩnh, Nguyệt Long Miếu, bốn phía cuốn trúc, ba mặt bị nước bao quanh, không đường có thể đi. Nữ tử, xinh đẹp dị thường nữ tử, quỳ dạp xuống Nguyệt Lao Miếu phía trước, trên mắt cá chân cột một cái đỏ tươi dây nhỏ, xong cắt nước mắt, nửa điểm son phấn môi, hoa thấy thì xấu hổ, nguyệt thấy thì bế. Vừa mới trốn đến Nguyệt Lao Miếu ba người, cơ hồ không thể tin được mắt của mình. Cốc Ngọc Đông đi thẳng tới nữ tử người phía trước, mở miệng đặt câu hỏi, tiểu thư này toa hữu lễ, xin hỏi ngươi là yêu quái vẫn là người? Nữ tử không trả lời mà hỏi lại, mở miệng hỏi, các ngươi vì sao muốn tới đây? Nơi này là một đầu tử lộ. Cái gì là tử lộ? Cốc Ngọc Đông lại hỏi, tiểu thư có thể hay không cho chúng ta chỉ con đường sống? Ngươi vấn đề quá nhiều. Nữ tử như cũ quỳ dạp xuống đất, oanh nhạt trả lời nói vấn đề quá nhiều, liền sẽ không vui vẻ. Nghe xong nữ tử một phen ngôn ngữ, Hạ Thạc nhướng mày, đem Cốc Ngọc Đông kéo đến bên người, chính vừa nói tiểu thư miệng đầy bí hiểm, hầu ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ cùng những cái đó hung đồ là người một đường? Bọn họ. Nữ tử cười lạnh một tiếng, bọn họ tính là gì? Hoa giác tranh đinh, lưu quang một thế, bất quá hư danh mà thôi. Kia tiểu thư vì sao tới này hoang giao giá địa? Ta tới tế hồ. Đại đường có hồ. Nữ tử buồn bã cười một tiếng, đương nhiên là có hồ, hồ đã bể, quân hồ bất quy. Cốc Ngọc Đông trầm tư thật lâu, chau mày, vị này tiểu thư nói rất thâm ảo, nói đạo lý, ta nghe không hiểu. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cũng trầm tư thật lâu, chau mày, nói đạo lý, ta cũng nghe không hiểu. Không hiểu cũng tốt, nữ tử tiếng nói lạnh nhạt, trên đời người, nghĩ đến càng minh bạch, sống được liền càng không rõ, các ngươi chỉ cần hiểu một việc liền tốt. Chuyện gì? Hạ Thạc đặt câu hỏi. Các ngươi đều là hồ tế phẩm. Nữ tử hai mắt như máu, tay áo dài cuốn một cái, nguyệt lao miếu tứ phía bỗng dưng dâng lên cổ khói xanh. Còn rất thơm. Tỉnh lại thời điểm, ba người đã bị buộc chặt tại một trang phía trên, phóng nhãn tứ phương, nguyệt lao miếu trước yêu nghiệt hành hành, thực là hoành tráng hung đồ càng rỡ. Hạ Thạc giận dữ, thả ta xuống. Bên cạnh trông coi Chư Yêu trả lời, ngươi nhân sinh quá mức ngây thơ, không bằng gọi chúng ta tự chém hai tay. Này vị yêu quái nói cũng có đạo lý, bị thiếu niên Vương Lương Ngọc thừa cơ mở miệng xin hỏi nhân huynh thế nhưng là Chư Yêu. Này vị tiểu ca lại ngày thường như thế tuấn thiếu, Chư Yêu thẹn thùng trả lời nô gia cũng không phải nhân huynh, nô gia là đóa xinh đẹp tiểu hoa, vô cùng dịu dàng cô nương. Cái gì? Một bên Cốc Ngọc Đông kinh hãi, người vẫn là đầu heo mẹ. Hai vị chớ bị bề ngoài lừa bịp, Hạ Thạc vẫn như cũ cảm xúc kích động, này đó người căn bản không phải yêu. Hạ huynh, Cốc Ngọc Đông thực nghi hoặc, ngươi dùng cái gì chắc chắn như thế? Đối, Hạ Thạc, ngươi dùng cái gì chắc chắn như thế? Phải biết thông minh quá mức, sống được đều không lâu dài. Quen thuộc thanh âm theo Nguyệt Lao miếu bên trong truyền đến, chỉ thấy vốn nên bỏ mình mãnh trùng từ trong miếu dạo bước mà ra, kia tên Bạch Bảo Hồ yêu cũng cùng hắn chung song hành, chậm rãi đi đến bị trói ba người trước mặt. Cao thủ, Cốc Ngọc Đông một tiếng kinh hô, ngươi thế mà lạc đường đến nơi này? Ngươi là ngây thơ, vẫn là thiểu năng. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc nhắc nhở, dựa theo kịch bản đến xem, hắn mới là phía sau màn chủ mưu. Không sai, mãnh trùng khoẹt miệng cong lên, hết thảy đều là ta một tay thiết kế, giả tạo tin tức, dụ sát du hiệp, thi kế giả chết, dẫn các ngươi tháng sau lão miếu toàn bộ là sớm có dự mưu vàng bộ. Mãnh trùng, ta sớm nên đoán được là ngươi. Hạ Thạc giận dữ mắng mỏ, nếu không phải ta bận tâm đồng bảo chi tình, một mặt tin ngươi, sao có thể để ngươi làm sảng làm bậy, man thiên quá hải. Mãnh trùng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, các ngươi này đó người quen thuộc nhậm hiệp làm khí, lợi hướng ngàn vàng, ta chính là lợi dụng nhược điểm của các ngươi, cho nên mới có thể một lưỡi thành công. Nói thật, lấy ngươi ngân yến tử tuyệt đỉnh kinh công, ta nếu không lược thi tiểu kế, thật là có khả năng để các ngươi chạy thoát. Không bằng heo chó tiểu nhân. Hạ Thạc cắn chặt hàm răng, oán hận nói cho ta, ngươi thân là đại đường quan lại, vinh chịu thưởng phạt ti ân điện, vì sao muốn cấu kết tặc tử, như hại ta đại đường du hiệp? Vinh chịu thưởng phạt ti ân điện. Mãnh trùng âm thanh cười một tiếng, ngươi cho rằng ta chính là thưởng phạt ti đại lý tự quan biên? Đại lý tự có thể đưa ngươi xếp vào du hiệp bên trong, chẳng lẽ tổ chức của ta liền không thể đem ta xếp vào đại đường sao? Cũng không sợ nói cho ngươi, ta dụ sát du hiệp chính là vì suy yếu đại đường thế lực, từng bước khống chế đại đường dưới mặt đất tin tức lưới, như thế lớn kế, há có thể bị hủy bởi các ngươi này đó phóng đãng du hiệp chi thủ? Đại nhân mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót, không khỏi khiến cho ta nhớ tới ở xa âm phủ cha ruột. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, có như vậy một cái cảm tính chỉ chốc lát, thuộc hạ cơ hồ yêu ngươi. Một bên hồ yêu thừa cơ hướng mãnh trùng biểu đạt lòng kính trọng, nói xong lời này, hắn lại quả quyết nhấc lên trên đầu gỗ, lộ ra một trường tóc đỏ mắt xanh dị tộc gương mặt. Nguyên lai kia hồ yêu không phải người khác, chính là Trường An chợ phía tây bên trong tây vực buôn bán ngựa người. Úc, Vương Bát Đản. Vương Lương Ngọc mắng to, cư nhiên là ngươi. Đương nhiên là ta, buôn bán ngựa người trên mặt tràn đầy đều là kiêu làm, ngoại trừ cái trà trộn chợ buôn bán ngựa người, ai còn có thể đem nhân duyên châm tin tức giải đến như vậy nhanh? Đối với lần hành động này, ta chỉ có thể cho chính mình mắt điểm. Nhân sinh chính là quá vô thường, bị thiếu niên Vương Lương Ngọc yêu thương mà tỏ vẻ, ta chỉ muốn tìm ngựa mà thôi, không nghĩ tới lại gặp được một cái quỷ kế đa đoan tổ chức, liên lụy đến chiến tranh. Quỷ kế đa đoan là thần cơ diệu toán gần nghĩa tử. Mãnh trùng ngửa mặt lên trời cười dài, cao giọng hỏi, ba vị còn có vấn đề sao? Có. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc trả lời. Hỏi. Mãnh trùng nói, có thể thả chúng ta sao? Cốc Ngọc Đông hỏi, ngươi là ngây thơ, vẫn là thiểu năng? Cốc Ngọc Đông hốc mắt đã ẩm ướt, hoặc là ngươi có thường nhân khó đạt đến hài hước cảm giác? Giả ngây giả dại, hồ ngôn loạn ngữ. Mãnh trùng trầm giọng nói, các ngươi vẫn là đi chết đi, mang lên các ngươi hồn nhiên cùng ngây thơ. Mãnh trùng vừa mới nói xong, làm bộ rút đao, nhưng đúng vào lúc này, nguyệt lao miêu bên trong lại chuyển tới một hồi yếu ớt giọng nữ. 72 cái, chừng 72 cái. Ngươi tùy thanh đến, thanh bạn ảnh động, xinh đẹp nữ tử theo nguyệt lão miêu bên trong nhanh nhẹn bay ra, nàng tay áo măng gió, chân không dính đất, giống như sông kia cạnh bờ không trải qua mưa gió kim ra. Nhân gian tiên tử à, Cốc Ngọc Đông than nhẹ, thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt nếu thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, la mã phía dưới núi tuyết đạt đệ nạ nữ thần, nghĩ đến cũng bất quá như thế đi. Ngươi biết đạt đệ nạ? Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc tiếp lời, nhưng ta muốn thiện ý nhắc nhở ngươi, này vị nhân gian tiên tử chính là đem chúng ta hôn mê người, cho nên nàng cũng là manh trùng đồng bọn. Trên lý luận là như thế này, nhưng là Vương Lương Ngọc ngươi nhìn kỹ một chút, manh trùng biểu tình so với chúng ta còn kỳ quái. A, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc thực nghi hoặc, không phải là hắn người, chẳng lẽ là kịch bản đảo ngược các chiến? A, manh trùng so Vương Lương Ngọc càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải các ngươi đồng bọn? Bằng lương tâm nói, ta thực hy vọng là. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc thực thẳng thắn, nhưng ta đồng bọn chỉ có Cốc Ngọc Đông, chúng ta lúc trước đã bị Hạ Thạc một mẻ hốt gọn, hiện giờ lại bị các ngươi một mẻ hốt gọn, ta xem tiếp tục, có thể sẽ bị cái này cô nương một mẻ hốt gọn. Không phải là thật hồ tiên đại nhân? Cốc Ngọc Đông không kịp chờ đợi nói ra chính mình phỏng đoán, dẫn tới mọi người ở đây phiên tất nhiên. Chúng giả yêu quái châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, giao lưu thuyết pháp chân thực tính. Nhưng nữ tử lại đối với bọn họ không thèm để ý chút nào, phản phất hết thể sinh linh đều như hàn băng dạng trong suốt, nàng chỉ là chậm chạp đi đến giữa đất trống tâm, khẽ vuốt bên thai bị gió thổi loạn phát, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đều phải chết. Ta đã nghĩ thoáng, Cốc Ngọc Đông mắt trợn trắng lên, dù sao không ai chuẩn bị làm ta còn sống. Nhưng manh trùng hiển nhiên không Cốc Ngọc Đông như vậy rộng rãi, chỉ thấy hắn tay đẻ chua đao, hai mắt đỏ như máu, buồn quát, cô nương, không muốn giả thần giả quỷ, yêu hồ tu luyện trăm năm không người hỏi thăm, ngươi đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Vì tế hồ, nữ tử buồn bã cười một tiếng, các ngươi trước kia giết chết người tăng thêm hôm nay người ở chỗ này, đúng lúc là thất thập nhị địa sát số, nhân quả tuần hoàn, lấy huyết tế hồ, chính là thiên ý. Ai là hồ? Ta chính là hồ. Nữ tử mới nói được phải chữ, manh trùng cũng đã bỗng nhiên làm khó dễ, nguyên lai hắn cố ý tra hỏi, là vì kháng loạn nữ tử tâm thần. Hắn hảo thừa cơ rút ra vô kiên bất tồi thiên hạ đệ nhất khoái đao. Mãnh trùng rút đao. Cốc Ngọc Đông hô to, Vương Lương Ngọc, mau nhìn thiên hạ thứ khoái đao. Nữ tử nhướng mày, tay áo dài vung lên đại lý tự đệ nhất cao thủ, tốt. Quả nhiên không ai thấy qua hắn rút đao, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc thở dài, về sau cũng sẽ không có người thấy được. Mãnh trùng bên người buồn bán ngựa người thấy này mất mạng, lập tức nói, vị cô nương này như thiên tiên hạ phàm, không khỏi khiến cho ta nghĩ đến ở xa âm phủ thân sinh mẫu thân, ta đối với mẫu thân chỉ có tôn trọng, không có ý, cho nên sau này còn gặp lại, giang hồ gặp lại. Nói xong quay người liền chạy, bước đi như bay. Nữ tử mặt không biểu tình, chỉ là hướng không trung nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình hóa thành một đầu linh hoạt thanh hồ, đám người chỉ thấy giữa không trung bên trong hoa quang lóe lên, bao quát buôn bán ngựa người ở bên trong 19 danh trộm cướp, lại cùng nhau ngã xuống đất, khoảnh khắc mệnh. Thanh hồ lại tại không trung nấn ná mấy tuần, lúc này mới thong thả rơi xuống đất, biến trở về kia xuất trần nữ tử. Đa tạ nữ hiệp. Cốc Ngọc Đông hô to, chúc ngươi sớm ngày bạch nhật phi thăng, đắc đạo thăng tiên. Đa tạ nữ hiệp. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cũng hô to, chúc ngươi làn da trắng nõn, vĩnh viễn trẻ tuổi. Hạ Thạc không có mở miệng, hắn chỉ là nhìn nữ tử mặt, mắt bên trong quang mang lấp lóe, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mà nữ tử lúc này cũng xoay đầu lại, nhẹ giọng đối với trên mặt cọc gỗ chói chặt ba người nói, kỳ thật các ngươi đều là người tốt. Nay vị nữ hiệp phân tích quá có đạo lý, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cao hứng bừng bừng kêu lên, chính là không dễ dàng, nghĩ không ra còn gặp đại đoàn viên kết cục này vị nữ hiệp, có thể hay không trước cho chúng ta mở chói. Không thể, nữ tử nhìn xem trên mắt cá chân dây đỏ, nói, chỉ có giết các ngươi, ta tài năng phá Nguyệt lão hồng tuyến trận, ta tài năng chạy ra hồng tuyến lĩnh, ta mới có thể đi tìm hắn. Nữ hiệp hạ thủ lưu tình. Cốc Ngọc Đông hô, tìm người cùng giết người không có nhân quả quan hệ, ngươi nói cho ta muốn tìm ai? Trường An thành theo Di Xuân lâu đến Chu Tức cửa, theo bán đất dưa đến đánh ông, người người đều biết ta Cốc Ngọc Đông nhị ra. Ta muốn đi tìm Câu Dạ. Lá cây. Vương Lương Ngọc một mặt phiền muộn, Di Xuân lâu có cái đánh tỉ bà cô nương gọi món ăn hoa, có thể hay không có một chút liên hệ? Ngươi tìm không thấy hắn, nữ tử môi son hé mở, trên người ta có cùng hắn liên duyên tuyến, chỉ có ta tìm được. Ngươi cũng tìm không thấy. Từ đầu đến cuối trầm mặc Hạ Thạc lúc này rốt cuộc mở miệng, chỉ thấy hắn một chút thi lực, liền từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống, nguyên lai hắn sớm đã cởi bỏ trên người dây thừng, chỉ là thủ đoạn hắn cao minh, cho nên không có người phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh Nương, Hạ Thạc yên lặng nhìn nữ tử, thấp giọng mở miệng nói, ta cố ý bên trong bọn họ cái bẫy, cố ý tới này tránh cũng không thể tránh tuyệt địa, chính là muốn đợi ngươi xuất hiện, cho ngươi một cái công đạo. Ngươi là ai? Nữ tử hỏi Hạ Thạc, làm thế nào biết ta tên? Ta họ Gốc Kê, Hạ Thạc trả lời, tổ tiên tránh loạn chạy trốn, cho nên đổi họ Hạ. Họ Kê, ngươi là Khâu Dạ người nào? Ta là hắn hậu nhân. Hậu nhân? Khâu Dạ đâu? Hắn vì sao không tìm đến ta? Hắn đã đáp ứng ta đợi hắn kết thúc buổi lục, liền cùng ta xa tận tiên sơn, đánh đàn xem hạc, không hỏi đến nữa thế gian việc vặt. Tiên tổ Kê Khang đã chết, vì triều Tấn Văn Hoàng đế Tư Mã Chiêu giết chết. Hắn sẽ không chết, ngươi gạt ta. Nữ tử môi son run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, lông mày phong nhào thành một đạo lông mày sắp dây núi. Hạ Thạc cười khổ một tiếng, hoa tiếng nói, Thanh Nương, đại mộng nên tỉnh, không chỉ là tiên tổ Kê Khang đã chết, liên tục tăng lên cũng đều sớm vong, ngươi ở trong núi này si chờ, làm sao biết trên đời sớm đã thương hại tăng điển? Đã là nhân gian đã thay đổi, ngươi lại vì sao tới tìm ta? Nữ tử thanh tuyến thay đổi dần, đã mang theo một tia nghẹn nào. Tiên tổ di vấn, Kê thị hậu nhân, dâu tìm được tên là Thanh Nương nữ tử, nói cho nàng cũng không phải là Kê Khâu Dạ khinh nặc nuốt lời, mà là hồng trần hay thay đổi, hắn thân bất do kỷ, đi không ra quân vương giang sơn. Hạ Thạc nói xong, chỉ thấy nữ tử đã ngơ ngác giật mình tại chỗ, bị gió thổi lạc lá trúc ở giữa không trung xoay quanh mấy vòng, tản mát tại nàng hai vai thon gầy phía trên. Sau một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, bây giờ là cái gì tuổi tác? Vật đuổi sao rời, mây khói xem qua, nơi đây đã là đại đường. Cách thúc đêm qua đời có bao nhiêu năm rồi? Cách tiên tổ cùng ngươi phân biệt, đã là chỉnh chỉnh hảo 300 năm. Nữ tử tay áo dài nhẹ quấn, nhìn ánh trăng như luyện, ta đã đợi 300 năm. Tuyệt vô hương ngôn, Hạ Thạc đối với nữ tử nói xong, quay đầu đối Cốc Ngọc Đông tốt đẹp thiếu niên Vương Lương Ngọc ấy náy cười một tiếng, nói, này hai vị du hiệp là ta mời đến căn cứ chính xác người, lời ta nói, bọn họ đều có thể chứng minh. Cốc Ngọc Đông tốt đẹp thiếu niên Vương Lương Ngọc bị trói giống hai cái chó chết, đành phải ở trên cọc gỗ gật đầu nói phải, thuận tiện trong lòng thầm mắng, Vương Bát Đản, ngươi kỹ thuật diễn chính là vô địch thiên hạ, nếu không phải đánh không lại ngươi, hôm nay nhất định cho ngươi giảm bảo chứng. 300 năm, vì một câu lời hứa, ta chờ 300 năm, các ngươi kê nhà người, tìm ta 300 năm. Nữ tử bàn tay trắng non trung điệp, hai tròng mắt nhìn về phía bị gió đêm thổi nhăn xuân thủy, chìm mặn tại mấy trăm năm trước hồi ức bên trong, hồi ức cùng kia cao ngạo nam tử lần đầu tiên gặp nhau. Bản chương xong, chương 46. Thanh hổ, 3, chương 46, thanh hổ, hạ, nàng lần đầu gặp hắn thời điểm, là chỉ chưa thành hình người thanh hổ. Hắn lần đầu gặp nàng thời điểm, là cái tài hoa hơn người, nhưng lại bừa bãi vô danh thiếu niên. Hôm đó, hắn ngồi tại cây hạnh hạ đánh đàn, gảy nhẹ kê thị tứ lộng bên trong trường chắc mà nàng liền trốn tại đá xanh sau nhìn hắn, nhìn cái này hạnh hoa đầu đầy, ánh mắt trong suốt thiếu niên. Hắn chính là không giống bình thường, trong ánh mắt không có nửa phần tục nhân dối trá cùng giảo hoạt, cho nên nàng cũng không sốt ruột né ra, ngược lại vòng quanh bên người của hắn chạy mấy vòng. Hắn lại làm như không thấy, như cũ theo dây cùng đánh đàn, tính xem chân trời mây cuốn mây bay. Nàng tạm thời giận, phạm vào gia tính, muốn trêu chọc cái này thân như ngọc núi mỹ thiếu niên, thế là thả người nhảy lên, nhảy vào hắn ngực bên trong, dùng đôi dài đi quét hắn hình dáng mềm mại mặt. Hắn không buồn, cũng không đi đuổi nàng, chỉ là vân đạm phong khinh cười một tiếng. Vật nhỏ, ngươi cũng phải nghe đàn sao? Hắn nói. Vật nhỏ. Nàng trong lòng cười thầm, này thiếu niên chỉ coi nàng là bình thường trộm hoang, nào biết nàng tại núi bên trong thổ nạp tu hành, đã có gần trăm tuổi số tuổi thọ. Ta vì ngươi tấu xong này khúc trường chắc đi. Thiếu niên cười một tiếng dài, bàn tay trắng non phiên dây cùng, thông qua cao sơn lưu thủy thanh âm. Tiếng đàn quanh đi của lại, nhanh như lạc châu, chậm như tuyết bay. Đây là say lòng người tiếng đàn, tương lai trên đời có bao nhiêu học đòi văn vẻ quyền quý, đều nguyện lấy thiên kim đổi hắn một khúc, liền xem như kia quyền khuynh một thế đại tướng quân Tư Mã Chiêu, cũng nguyện vì hắn tự hạ thấp địa vị, xuống ngựa đến thăm đáp lễ. Nhưng khi đó nàng còn chưa tu ra thất khiếu lòng người, chỗ nào nghe hiểu được âm luật nhã vui, nàng chỉ là lặng lặng nằm tại trong ngực hắn, không bao lâu liền ngủ thật say. Đãi nàng chuyển tỉnh thời điểm, thiếu niên đã chuẩn bị lưng đàn trở lại, nàng cảm thấy thất vọng mất mát, giả bộ như ngủ say, ánh mắt lại nửa khép nửa mở, vụ trộm nhìn trước mặt hắn. Trên đời này lòng người khó lường, thiếu niên nhìn thanh hồ, nhỏ giọng nói, ngược lại là cùng hồ là bạn, không cửa thứ thân sơ, tiêu giao tự tại. Ngày đó về sau, thiếu niên liền ngày ngày tới đây, uống rượu đánh đàn, ngâm thơ thét dài, nàng thì an tĩnh ngồi chồm hổm ở chân hắn một bên, giống như một đầu bị thuần phục thú nhỏ. Nàng đích xác đã thành thói quen hắn, quen thuộc hắn cầm thanh họa theo rượu, quen thuộc hắn không buộc luật pháp. Nàng cho là hắn sẽ vĩnh viễn bồi tiếp nàng, vĩnh viễn vì hắn tấu vang như nước trường chắc. Nhưng nàng không nghĩ tới, thiếu niên có một ngày sẽ tay không đến đây. Hắn không có mang đàn, cũng không có mang rượu tới, hắn chỉ là đối nàng yếu ớt nói, thiên hạ không chừng, kê khang có gia tộc huynh đệ, chỉ sợ khó có thể chỉ lo thân mình, tỷ thế không ra. Nói xong, hắn đưa nàng nâng ở ngực, tự rêu cười một tiếng, nói, hồ hữu, ngươi nghe không hiểu a? Nghe không hiểu thật tốt, trò chơi sơn lâm, màn trời chiếu đất, cái nào tựa như trong hồng trần người, trăm năm nội vàng, bất quá hoang đường một giấc chiêm bao. Nàng co quắp tại trong ngực hắn, giả bộ như đã ngủ. Nàng muốn nói cho hắn, lời hắn nói, nàng nghe hiểu được, thế nhưng là nàng không cách nào mở miệng. Nàng biết hắn tên, hắn lại muốn rời đi. Không yêu ly biệt, lại gặp ly biệt, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Này tư biệt, chính là 15 năm. Làm nàng lại nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã là vang danh thiên hạ trúc lâm thất hiển đứng đầu. Nàng sớm đã tu thành nhân thân, chim sa cá lặn, mặt mày khuynh thành. Mà này phiến cây hành rừng, cũng bị người chặt cây hầu như không còn, biến thành một mảnh rừng trúc. Ngày hôm nay không phải hôm qua, cảnh xuân tươi đẹp không lại, phong cảnh thay đổi, hắn mang theo đàn trở lại chốn cũ, đã thấy không đến năm đó thanh hồ. Chỉ là ôn thuần thú loại, nhưng không có người nhớ tình bạn cũ, sợ là không biết đi đâu đi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngồi trên mặt đất, điều dây cùng tấu khúc. Hắn hiện tại nhìn quen nhân tình ấm lạnh, thế đạo gian hiểm, đã không lại tấu vang ôn nhu trường chắc mà là đầy đeo đao binh khí nghiệm lang tán. Thật là cao minh từ khúc, chỉ là dây cung bên trong ẩn ẩn có binh khí âm vang thanh âm, có chút bất tưởng. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, áo trắng bàn tay trắng nõn, không thi phấn trang điểm, mặc dù thân là hồ loại, lại cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống, không ăn ngũ cốc xuất trần tiên tử. Hắn thảm đạm cười cười, cũng không đáp lời. Đại nhân, vì sao tự mình tại đây đánh đàn? Tưởng niệm thời niên thiếu bằng hữu, là dạng gì bằng hữu, có thể để cho đại nhân như thế nhớ mãi không quên? Rất đặc biệt bằng hữu, hắn đôi mắt nhìn về xa xôi trần thế, chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không trùng phùng. Trên đời này tốt nhất chuyện, chính là ngươi suy nghĩ niệm người, cũng đang tưởng niệm ngươi. Nói xong áo nàng lắc một cái, hiện lộ chân thân, hóa thành một cái nho nhỏ thanh hổ, tại trước người hắn du tẩu một tuần. Hắn trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo nhuyễn miệng cười, mở miệng nói, nghĩ không ra ngươi đã tu thành nhân thân, không còn là si ngu thú loại. Ngươi không sợ ta sao? Nàng lần nữa hóa thành nhân thân, ở trước mặt hắn cười rên ráng, ta không phải ngươi tộc loại, ngươi không sợ ta đem ngươi moi tim móc lá gan, ăn đến chỉ còn khung xương sao? Ngươi có cái gì đáng sợ? Hắn đắng chát cười một tiếng, trên đời này lòng người hung hiểm, so quỷ thần đáng sợ và phần. Nàng không hiểu thế sự phân loạn, chỉ biết là này từng đơn thuần thiếu niên mắt bên trong, có không cách nào cởi bỏ ủ rột bi thương. Xin vì ta đánh đàn đi, nàng đành phải nói, tấu một khúc mới gặp lúc tiếng đàn, đừng có lại đánh đao kiếm đua tiếng hung khúc. Đây không phải hung khúc, hắn ôn nhu giải thích, đây là Nghiễm Lăng Tán nói chính là chiến quốc nhất chính, làm hảo hữu nghiêm trọng tử báo thủ, độc sông Hàn Tương hiệp mệnh phủ, độc thân hành thích sự tình. Cũng là cái hiệp nghĩa chuyện xưa, hiệp nghĩa người. Hứa một lời tức thành, dù chết hà tiếc. Đây chính là quỷ sai khí khái, hắn thở dài một tiếng, hoán hận nói, chỉ hận thân này suy nhược, lại có gia thất giảng buộc, không phải học nhất chính nhậm hiệp, giết hết thiên hạ rồi nhạc bu quanh, ra vẻ đạo mạo hạng người. Hắn thê lương, nàng nhìn thấy, lại không cách nào an ủi, cũng không hiểu an ủi. Nàng chỉ có thể vì hắn phục rượu, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, đã thế sự phân loạn, đại nhân sao không đi xa thà hương, tị thế không ra. Có thể đi tới chỗ nào đi? Thiên hạ chi đại, chỗ nào không phải quân vương giang sơn? Ta có thể bạn quân đi thăm hải ngoại danh đảo Tiên Sơn, hướng uống sương sớm, mộ ăn nhụy hoa, dung nhan bất lão, tiêu dao tự tại. Hắn nghe xong nàng lời nói, con mắt đống dưng phát ra trong suốt hào quang, nhưng sau một lát, nhưng lại lần nữa ảm đạm đi. Kê Khang đã co ra thất, thê tử tuy là Tào thị chi nữ, nhưng một trai một gái đều là trí thân quốc đủ, có thể nào bỏ đi không để ý tới? Thế nhưng là đại nhân cũng không vui. Ta không thể người phụ trách. Nàng mím môi mà đứng, thật lâu không nói, đống nhiên lại kiên quyết nói, đại nhân tử nữ mỗi nơi đứng môn hộ, thê tử kết thúc yên lành thời điểm, ta nguyện bước trên mây tới đón, từ đó giải bạn quân bên cạnh. Ngươi nguyện ý chờ ta? Hứa một lời tức thành, dù chết hà tiếp. Tốt, tốt, hứa một lời tức thành, dù chết hà tiếp. Hắn cất tiếng cười to, lại nghẹn nào khóc giống. Ngày ấy, hắn uống rất nhiều rượu, nàng cũng uống rất nhiều rượu, nàng không thắng tiểu lực, sớm say ngã, mà hắn không bao lâu cũng ngủ thật say, hắn vốn chính là cầu say, tưởng cầu say người, say đến đều là đặc biệt nhanh. Tại trong cơn mông lung, nàng trông thấy rừng trúc bên trong dâng lên hơi mỏng sương mù, trong sương khói đi ra một cái hạt phát đồng nhan lão nhân kia một tay trụ trượng, một tay ván dây đỏ cuốn một cái, lặng yên đi vào hai người trước mặt. Ngươi cùng hắn có một thế duyên phận, lão nhân mỉm cười nói, lão phu tới đây, cho các ngươi trói nhân duyên tuyến. Nàng chỉ cảm thấy thần trí thanh minh, nhưng lại không cách nào động đậy, đợi đến sương mù tan đi, nàng có khí lực, lão nhân sớm đã không biết tung tích, nàng túi đầu vừa nhìn, nàng cùng hắn chân bên trên đều có một cái tinh tế dây đỏ. Ngươi cùng hắn có một thế duyên phận. Nàng nghĩ đến lão nhân lời nói, trong lòng vui vô cùng, nàng si ngốc nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn ngủ say dáng vẻ, một khắc này nàng rốt cuộc đã hiểu, đây chính là thế nhân thường nói tương tư. Hắn ngủ quá lâu, nàng nhìn quá lâu, thẳng đến hoàng hôn sắp tới, hắn mới từ say mềm trung chuyển tỉnh. Đã là cái này canh giờ sao? Hắn ấy nay nói, ngươi nên gọi tỉnh ta. Ngươi ngủ được quá nặng, nàng nói, không bỏ được bảo ngươi. Hắn nhìn nàng một đôi sáng long lanh con ngươi, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, như là không nhiễm duyên hoa ngọc núi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi, hắn ôm lấy trên đất cổ cầm, hướng nàng không mình hành lễ. Đại nhân, nàng sợ hãi đặt câu hỏi, vừa rồi cùng nô ước hẹn, không phải nói đùa chứ? Đại trượng phu hứa một lời tất thành, sao dám nuốt lời? Hắn chính vừa nói, cùng khanh ước hẹn, vĩnh thế không quên. Nàng rốt cuộc cười, cười đến tùy tiện nhẹ nhàng, nàng là ngây thơ, không giống nhân thế gian nữ tử giống nhau trẻ lấp. Nô còn nghĩ cầu xin đại nhân một việc. Ồ, xin vì nô lấy một cái tên đi, nhân gian nữ tử tên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhớ tới lần đầu gặp nàng lúc, toàn thân màu xanh ấm áp da lông. Thanh Nương, hắn tiếng nói như nước cấm đu, ngươi liền gọi Thanh Nương đi. Lần đầu tiên ly biệt, nàng biết hắn tên. Một lần kia ly biệt, bọn họ trùng phùng cách xa nhau 15 năm. Lần này ly biệt, hắn cho nàng tên. Nhưng cuối cùng, lại thành vĩnh quyết. Ngụy Văn Đế hoàng sơ 7 năm, Kê Khang vì đồng hồ sẽ tư mã chiêu sở ô, hàm lư án án, phải chết tội. 3000 thái học sinh ký một lá thư, cầu miễn Kê Khang vừa chết, tư mã chiêu không cho phép. Kê Khang sắp bị tử hình phía trước, thanh bào gấp bố, mặt không đổi sắc, thông thả tấu một khúc nghiễm lăng tán sau đó thông dong liền giết. Xem hình người hơn một bạn người, một nửa che mặt mà khóc. Ngọc núi quanh đảo, nghiễm lăng tán đã tuyệt. Mà kia núi bên trong si chờ nữ tử, rốt cuộc đợi không được vì nàng đánh đàn thiếu niên. Khâu Dạng, ngươi chưa từng phụ người trong thiên hạ, vì sao người trong thiên hạ như thế đối với ngươi? Tên là Thanh Nương nữ tử nghẹn ngào khóc giống, ngón tay hướng kia hương hỏa vô tồn nguyệt long miếu, ngươi nói ta cùng hắn có một thế duyên phận, vì sao lại làm cho hắn không được chết tử tế, vì sao muốn đem ta vây ở nơi đây chỉnh chỉnh 300 năm? Ngươi cùng hắn đích xác có một thế duyên phận. Nguyệt lao miếu phía tây rừng trúc bên trong truyền đến thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể làm gì bị thương. Nguyệt lao có thể bảo vệ yên duyên, lại làm sao có thể địch qua đời thượng quyền như hung hiểm. Vừa mới nói xong, một vị lão giả sử xuất hồng nhạn tam cố tuyệt đỉnh kinh công, theo rừng trúc bên trong phi thân mà đến, rơi vào đất trống chính giữa. Vị thiếu niên Vương Lương Ngọc hít sâu một hơi, nhìn trước mặt lão giả, nói: "À, vị cao nhân này có chút nhìn quen mắt." Lão giả khỏe miệng co giật, nói: "Đại hiệp, ngươi khả năng nhận là người, ta lớn rồi một trương đại chúng mặt." "Không có khả năng." Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc nói, "Ngươi là chạy trốn thiên cơ, lừa ta mai đồng tiền lớn." "A ha ha ha," lão giả xấu hổ cười một tiếng, chợt chuyển hướng bên người Thanh Nương, "Thanh Nương, Nguyệt lão lưu lại hồng tiến trận, không phải là nhốt ngươi, mà là cứu ngươi, hắn biết ngươi là bực nào bướng bỉnh nữ tử, ngươi nếu biết được Kê Khang tin chết, nhất định nhập thế tàn sát, một khi tạo hạ giết nghiệp, nhất định trên trời rơi xuống kiếp lôi, hóa thành bụi phấn. Ngươi là người phương nào?" Thanh Nương nhìn trước mặt lão nhân, tiếng nói như cũ nghẹn ngào, "Hồng tiến trận sự tình, chỉ có Nguyệt lão cùng ta biết được, ngươi vì sao biết được như thế rõ ràng?" "Nay vị là Trường Bình tử." Hạ Thạc thay giải thích, "Thiên Cơ môn truyền công trưởng lão, thế hệ này Hồng Tiến trận thủ trận người, chính là hắn tính ra địa sát đem đầy, dây đỏ đem thay đổi, cho nên mới chẳng chọc tìm được ta, để cho ta tới cởi bỏ ngươi trăm năm tâm kết." "Thời chung phải do người buộc chung." Trường Bình tử nhìn Thanh Nương, trầm giọng nói, "Ta Thiên Cơ môn trưởng lão thế hệ tại Hồng Tiến lĩnh bên ngoài thủ trận, môn hạ đệ tử dạo chơi thiên hạ tìm kiếm Kê nhà hậu nhân, cũng là bởi vì chúng ta biết, có mấy lời không đi qua Kê nhà hậu nhân nói ra, ngươi chung quy là sẽ không tin tưởng." "Thanh Nương, giờ phút này cha ra manh mối, trăm năm tâm kết đã giải, ngươi còn không thể tiêu tan sao?" "Cái gì gọi là tiêu tan đâu?" "Quên, chính là tiêu tan sao?" Thanh Nương đứng im thật lâu, chợt nhỏ giọng tự nói, "Các ngươi thật cho là ta cái gì cũng không hiểu sao? Kỳ thật ta đều hiểu, ta cái gì đều hiểu, ta mặc dù bây ở Hồng Tiến lĩnh, nhưng cũng gặp qua sơn giá tiểu dân, phương sĩ du khách, ta làm sao lại không biết triều đại thay đổi, thế sự biến thiên đâu? Chỉ là không biết xác thực thời đại." Nói đến chỗ này, Thanh Nương buồn bã cười một tiếng, lại thấp giọng khóc nức nở, "Ta thẳng tự đủ, ta không muốn biết trận tướng, coi như biết, ta cũng muốn lừa gạt chính mình kia là giả, chỉ cần trên chân nhân duyên tuyến vẫn còn, Khâu Dạ liền vẫn còn, ta đã đáp ứng hắn, ta sẽ đạp trên mây đi đón hắn, dẫn hắn đi biển Tiên Sơn, ta sao có thể nuốt lời đâu. Thanh Nương, Hạ Thạc hốc mắt đã phím hồng, chớ nói nữa, là chúng ta kê người nhà có lỗi với ngươi, ta tới quá trễ, cô phụ ngươi trăm năm năm tháng. Đứa nhỏ ngốc, có ai thật xin lỗi ai đây? Thanh Nương nói, đây đều là chính ta chọn nhà, ta thường nghe người ta nói nỗi khổ tương tư, ta chưa từng nghĩ đến, lại sẽ khổ đến loại tình trạng này. Trước kia ta tổng cười phàm nhân thấy không rõ hồng trần hư ảo, không nghĩ tới, dành nhất về lừa mình dối người, đúng là ta tự. Ngươi không có cô phụ lời hứa, Trương Bình Tử ngắn thâu một tiếng, các ngươi 300 năm, kê nhà hậu nhân cũng tìm ngươi 300 năm, các ngươi đều giữ lời hứa, chẳng qua là dùng khác biệt phương nhà, chỉ là khác biệt phương thức. Thanh Nương dối ra như xương, cổ tay trắng, bàn tay trắng non phất qua Hạ Thạc xong nhiều lần, từ từ mở miệng, khâu dạng, ta xem như chờ đến a. Mặc dù chỉ là ngươi hậu nhân, mặc dù hắn sẽ không vì ta đánh đàn. Kê Khang là tốt lắm. Trói ở trên cọc gỗ mỹ thiếu niên Cốc Ngọc Đông mở miệng, cuối cùng còn hướng hành hình người, tấu một khúc Nghiễm Lăng Tán hắn trong lòng có bất khuất hiệp khí, nữ hiệp, ngươi không có chọn lầm người. Nữ hiệp, ngươi không có chọn lầm người. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc mắt cũng giác hiện nước mắt, hắn chỉ là không có thể đi ra quân vương Giang Sơn. Thanh Nương nghe xong Trường An Du hiệp lời nói, đối với bọn họ lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, có lẽ hắn sinh ở thời đại này, cũng sẽ giống như các ngươi, trở thành đánh kiệp mà ca, thoải mái bình sinh du hiệp đi. Nữ hiệp. Cốc Ngọc Đông lệ như suối trào, giọng đạt, tại hạ so ra kém Kê Thúc Đêm, nếu quả như thật cần, ngươi liền chơi chết ta đi, ta nguyện ý giúp ngươi phá vỡ Nguyệt Lao Hồng tiến trận. Nữ hiệp. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc dọa đến bờ môi trắng bệnh, xin ngươi đừng phản ứng Cốc Ngọc Đông, hắn thường xuyên không phân rõ ngây thơ cùng tiểu năng giới hạn, cảm tình về cảm tình, nếu như có thể không chơi chết chúng ta, xin tận lực không muốn chơi chết chúng ta. Mời hai vị tỉnh táo, Trương Bình Tử nói tiếp, tiểu đạo có pha trận chi pháp không cần đả thương người sát hại tính mệnh. Trương Bình Tử dứt lời, từ trong ngực lấy ra một phương đồng ấn, hắn đem đồng ấn kề sát tại đất, sau đó miệng bên trong đọc lên phá trận châm ngôn, chỉ thấy đất bằng bên trong dâng lên vô số dây đỏ, những cái đó dây đỏ bay vào giữa không trung, trải qua gió đêm thổi, toàn bộ hóa thành màu đỏ bụi mù. Hồng tuyến trận đã phá, Trương Bình Tử nói, Thanh Nương, Hồng tuyến lĩnh cũng không còn cách nào vây khốn ngươi. Ngươi có Dương Bình trị đều ấn, Thanh Nương đặt câu hỏi, ngươi bản có thể tùy tiện hàng phục ta, vì sao muốn đại phí chắc trở đi tìm Khâu Dạ hậu nhân, vì ta như vậy một cái yêu vật cởi bỏ tâm kết đâu? Bởi vì ngươi không phải cái gì yêu vật, ngươi cùng như vậy yêu ác đồ khác biệt. Hạ Thạc lập tức phát ra tiếng, Thanh Nương ngươi là tiên tổ Kê Khang sở ái chi người, là chậm đợi người về đáng thương nữ tử, ai dám nói ngươi là yêu vật, chính là cùng ta Kê nhà hậu nhân là địch. Hảo hài tử, hảo hài tử. Thanh Nương cười một tiếng dài, nói cho ta, Khâu Dạ táng tại chỗ nào? Chôn ở chân núi, Thanh Nương, ngươi thế nhưng là muốn đi. Đương nhiên, Thanh Nương lại là cười một tiếng, nhân duyên tuyến chưa ngừng, ta muốn vĩnh thế vì Khâu Dạ thủ lăng. Thanh Nương nói xong, dáng người nhẹ đẳng, đông dương hóa thành một đầu thanh hồ, hướng phía dưới núi bay đi. Thanh Nương, hãy khoan. Hạ Thạc hô to. Thanh hồ tại không trung sinh sinh dừng lại, quay đầu nhìn cái này Kê thị hậu nhân, không biết tại một cái nào đó chỉ chốc lát, có phải hay không ở trên người hắn thấy được cái kia vì nàng đánh đàn thiếu niên. Tiên tổ lưu lại một câu. Thanh hồ dừng ở tại chỗ, gắt gao nhìn Hạ Thạc, không có nháy một lần con mắt. Đời này không thẹn với người trong thiên hạ, chỉ hận không tiếp tục vì ngươi tấu một khúc trường chắc. Thanh hồ gật đầu nước mắt ròng ròng, đột nhiên vươn cổ gào thét mấy tiếng, thả người mà đi, không quay đầu lại nữa. Nhân duyên tuyến bất còn, nhưng không có nhân duyên. Trên đời không còn Kê Thúc Đêm, Hồng tuyến lĩnh không còn Hồ Tiên. Hồng tuyến lĩnh một án, kinh thưởng phạt ti đại lý tự thừa Hạ Thạc điều tra và giải quyết, Trường An vị ương cung du hiệp Cốc Ngọc Đông tốt đẹp thiếu niên Vương Lương Ngọc tương trợ, rốt cuộc tra ra manh mối. Thiên uy không mẫn, đại đường hạo đãng. Hạ Thạc rời đại lý tự chính, quan tòng ngũ phẩm hạ. Cốc Ngọc Đông tốt đẹp thiếu niên Vương Lương Ngọc, ban thưởng ngân trăm lượng cổ tệ, thép dòng khoái kiếm hai thanh. Vương gia ngẫu nhiên nghe việc này, chu bút bung lên, ngự tứ Trường An song hiệp bốn chữ. Từ đó, Cốc Ngọc Đông tốt đẹp thiếu niên Vương Lương Ngọc tự xưng phụng chỉ khâm điểm, danh khắp thiên hạ có chuyện tốt người từng hỏi, Hồng tuyến linh đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng hai người đều là im miệng không nói, chỉ là lời thề son sắt nói, này đại đường không có quỷ, cũng không có hồ tiên. Nhưng ở xa xôi Túc Châu địa giới, lại có người nói tiền triều danh đất Kê Khang Kê Khâu Dạ trước mộ, thường có thiên nữ ôm đàn hạ phàm, cả đêm đánh đàn, có khi tấu chính là thất truyền đã lâu Nghiễm Lăng Tán, có khi tấu chính là phong cách cao cổ trường chắc, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng tấu đều là kia khúc bị thời gian quên lãng quá lâu trường chắc. Trường chắc, trường chắc, bạn quân trường chắc. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đi vào trước bộ phận, nhìn cô đơn Thanh Nương. Thiếu hiệp chuyện gì? Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc không nói gì tị húy, Thanh Nương thật là bỏ được này phần nhân duyên. Thanh Nương cười khổ không nói. Cốc Ngọc Đông tiếp miệng, nhờ có lần trước chuyện, ta hai người thanh danh bốn chim khách, duy chỉ có trong tay có chút chặt, trước mắt đại đường tổ chức mỗi năm một lần đại đường hảo du hiệp, mong rằng Thanh Nương âm thầm trợ giúp. Thanh Nương lắc đầu, dây đỏ tuy không, nhưng ta trong lòng chấp niệm chưa tiêu, từ mai ta có chính mình tính toán, này giúp đỡ không được. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc mặt mũi tràn đầy thất vọng, Thanh Nương đi con đường nào? Nói xong, âm phong nổi lên bốn phía, chỉ thấy mỹ nhân khỏe miệng một mặt cười lạnh, bám vào dung mạo tương tự người trên người, thẳng đến gặp lại Khâu Dạ. Tô Dã nhìn tóc bạc mênh mang tiểu vũ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thanh Nương yêu là cố chấp, nhưng tiểu vũ là vô tội a. Tại nàng trước đó, lại có bao nhiêu người trải qua loại thống khổ này, bao nhiêu cái hắc ám 15 năm. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Tô Dã hít một hơi thật sâu, ta dẫn ngươi đi tìm Khâu Dạ. Ngươi biết? Tiểu vũ nếp nhăn run rẩy, nếu như gặp ta, ngươi sẽ chết. Tô Dã xoay người, vươn tay. Tiểu vũ bắt tay bắt thượng, chậm rãi đứng dậy. Đi lại ra rời, lung la lung lay, đi đến phòng khách, Nô A Di che miệng một tiếng kinh hô, Tô Dã so cái an tĩnh thủ thế, đẩy cửa ra, xuống lầu. Tô Dã lấy điện thoại di động ra cấp Đăng Nhi ca phát cái tin tức. Đã thân thể bên trong có đồ vật, thì Đăng Nhi ca là được rồi. 10 phút đồng hồ lộ trình đi 40 phút, hai người đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ. Đăng Nhi xuyên qua thân có chữ mảnh lo lắng, quần jean, phản mang theo mũ lưỡi chai, ngồi xổm ở tảng cây phía dưới hút thuốc, thấy Tô Dã đến rồi, cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. Ta trở về a. Hắn liếc nhìn Tô Dã, lại nhìn mắt Lao Thái Thái, miệng bên trong tươi cười lập tức biến mất, dùng một loại cực độ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Ta, ngài nói này bận điệu, chính là nàng đi. Tô Dã gật gật đầu. Đăng Nhi hít vào một hơi, nhìn bốn phía dòng người lui tới, khổ sở nói, hiện tại a. Ừ, Đăng Nhi nhấp hạ miệng, theo túi bên trong lấy ra hai viên đại bạch thỏ sữa đường, luồn ra, chính mình ăn một cái, lại đưa tới Lao Thái Thái bên miệng. Há mồm. Lao Thái Thái từ đầu đến cuối đều tại phân biệt, mở miệng vừa muốn nói một câu, Đăng Nhi ngón tay búng một cái, đại bạch thỏ sữa đường cửa vào, không kịp phản ứng. Đăng Nhi cởi bỏ buộc ở bên hông áo khoác không trung hất lên, tiếp tục một cái bước xa, hai mắt xẹt qua hai đạo làm triệt qua màng, thân thể không xuống, một cái lâu chủ Lao Thái Thái eo, không cho bất luận cái gì cơ hội, cả khuôn mặt giáng bảo. Bắt đầu một đoạn dài dằng dặc, hôn. Màu trắng áo khoác không nghiêng lệch đắp lên hai người đỉnh đầu. Không nhìn thấy bên trong phát sinh chuyện, lại có thể cảm nhận được, một cái táo bạo đồ vật, tại liều mạng dãy rủa. Không khí bốn phía đều càng lúc càng lạnh. Tiệm bên trong tiểu nhị thả ra tay bên trong sống, đứng tại chỗ, nhìn Đăng Nhi. Tô Dã bóp bóp nắm tay, lấy ra chỉ có hai cái màn đầu. Sợ cái cầu. Phía sau truyền đến Tam Thúc hề vải khàn khàn thanh. Tam Thúc. Ừm. Tam Thúc gật đầu, buồn bực nhìn Tô Dã, ta nói ngươi này nhãi danh không hảo hảo trong tiệm, suốt ngày thần bí hề hề làm cái gì loạn thất bát tao chuyện đâu. Này đều lúc nào bản bản còn có thể bị ngươi móc ra ngoài. Tô Dã ngượng ngùng gãi đầu một cái, không cảm thanh. Tam Thúc quay đầu, một cái xốc lên Đăng Nhi đầu bên trên áo khoác. Chỉ thấy Tiểu Vũ miệng bên trong chính không ngừng phun hắc khí kia như bị giao phó sinh mệnh, khắp nơi tán loạn muốn chạy trốn, lại bị một cỗ cường đại lực hút toàn bộ hút vào Đăng Nhi miệng bên trong. Đăng Nhi thực hưởng thụ cái này quá trình. Theo hắc khí sói mòn, nguyên bản mặt mũi tràn đầy khe ránh Lao Thái Thái bắt đầu lấy mắt thường tốc độ phát sinh biến hóa. Tóc, da thịt, ngũ quan, còn xuống eo, thậm chí liền tân sinh lông mi đều dài mấy cm. Nghiễm nhiên gian lại biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tam Thúc đốt điếu thuốc, chỉ vào nữ hải, nhận biết. Tô Dã lắc đầu, thấy Tam Thúc sắc mặt không đúng lại lập tức gật đầu, "Ừm, chuẩn bị giới thiệu cho Đăng Nhi ca." Tam Thúc dừng một chút, dầu dĩ hít một hơi thuốc lá, kia bản bản trên người đoán nghiệm làm sao bây giờ? Tô Dã cười một tiếng, làm lao tử thí sự. Hắn chỉ cần đem bí mật công bố, thu hoạch được tinh vân là được rồi, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn giúp thanh nương tìm cái gì khâu dạng? Người đã chết hơn ngàn năm, xương cốt đều thành tro, nên buông xuống, vẫn là để xuống đi. Tô Dã nhìn thể nội một đại đống mây hình nấm hình dạng tinh vân, hai tay đặt tại cái hốc, đối mặt ánh nắng, thật sâu thở một hơi. A. Tam Thúc cười, nhẹ gật đầu, cuối cùng có chút bộ dáng rồi. Nói xong quay người hướng đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu đại gia tản đi, sau đó chính mình một đầu tiến vào phòng bài bạc. Ven đường người đi đường, tình lữ nhao nhao dừng bước, có còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tiếng khen ngợi liên tiếp. Bên hai là trà sữa cửa hàng tình ca, Lâm Tuấn Kiệt, Mỹ Nhân Ngư. Truyền thuyết bên trong ngươi vì yêu cam tâm bị mắc cạn, ta cũng có thể vì ngươi chui vào trong nước, làm sao nhận tâm đoạt tuyệt, quên ta không thay đổi lời thề ta mắt nước mắt chặt đứt tuyến. Dài răng giặc hôn tại động người giai điệu bên trong kết thúc, Đăng Nhi nhìn kia Trương bị chính mình bưng lấy thịt tốt tức mặt, cười ra tiếng, còn rất tốn nhi. Hai tay buông ra, quyệt miệng. Tiểu Vũ chậm rãi mở mắt, Tô Dã tiến lên, mặt mỉm cười, thấy được a. Đây chính là thế giới bên ngoài. Từ nay về sau, ngươi không cần lại lo lắng có đồ vật quân lấy ngươi, hắn gọi Đăng Nhi, giúp ngươi giải quyết. Tiểu Vũ ngẩng đầu, vẫn nhìn một phía, những cái đó hâm mộ ánh mắt, những cái đó quá khứ cố xe, thậm chí ven đường đại thụ trên chim chóc, đây hết thảy đều chỉ có thể tại trong TV nhìn thấy chẳng cảnh, trong lòng khát vọng huyễn tưởng qua vô số lần, rốt cuộc tại thời khắc này, thực hiện. Đăng Nhi theo túi bên trong lấy ra một cái đại bạch thỏ, lộ ra, há mồm. Tiểu Vũ không có há mồm, mà là động dung nhìn Đăng Nhi, nước mắt rơi như mưa. Nơi xa, Nô A Di đứng dưới tảng cây, nhìn nữ nhi 15 năm lần đầu tiên đứng tại ánh mặt trời dưới, vẫn là lấy thiếu nữ tư thái, góp nhặt đã lâu áp lực rốt cuộc phóng thích, che miệng khóc giống lên. Đăng Nhi tâm hữu sở xúc, tại thôn vệ thanh nương thời điểm, đã biết hết thảy. Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung Tiểu Vũ, xách một tiếng, bây giờ không phải là đều được rồi à? Nghe lời. Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu, loại này sâu tận xương thủy bị quất, không có trải qua, căn bản sẽ không hiểu. Ai? Đăng Nhi thở dài, khóc đi, khóc lên dễ chịu chút. Nói xong đem đại bạch thỏ phối hợp ném vào miệng bên trong. Còn không có nhấm ướt, chỉ thấy Tiểu Vũ run một chút ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng chỉ vào Đăng Nhi miệng, uy ta. Bản chương xong.